lập tức Lang gia tiên nhân có chút sửng sốt. Cái này ý gì? Ta đặt nơi này nói hơn nửa ngày, ngươi một điểm biểu lộ đều không có. Trầm mặc một hồi, Lang gia tiên nhân lập tức không khỏi gật đầu nói. Tốt, quả nhiên không hổ là có thể xâm nhập ta Lang gia bí cảnh tuyệt thế thiên tiêu, ngươi rất không tệ, xem tiền tài như cặn bã, cho dù là thiên đế bảo khố, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì một điểm tâm động, quả nhiên trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại thiên kiêu thắng nhất đại. Nếu như thế, ta cũng không có cái gì dễ nói, hy vọng ngày khác có thể tại tiên giới nhìn thấy ngươi. Lang gia tiên nhân cười khẽ, sau đó liền muốn biến mất. Nhưng mà Lục Trường Sinh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lập tức không khỏi mở miệng nói, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Đã nhanh biến mất bóng người, đột nhiên ở giữa, lại ngưng tụ mà quay về, nhìn xem Lục Trường Sinh lộ ra có chút hiếu kỳ. Tiền bối, trước ngươi nói, mở ra hộp đá là cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, đây là ý gì a? Mở ra hộp đá coi như thông qua cửa ải cuối cùng. Cái này có bao nhiêu nhàm chán a? Lục Trường Sinh rất không minh bạch. À, cái này à, bên ngoài trưng bày rất nhiều bảo vật, kỳ thật đều phong ấn trận pháp, nếu có người không có mở ra hộp đá trước đó, liền đem những vật kia, để vào tổn chữ pháp bảo bên trong, sẽ trực tiếp kích hoạt trận pháp, sau đó nổ tung, đại thừa cường giả cũng muốn chết. Lang gia tiên nhân rất tùy ý nói. Lục Trường Sinh. Mẹ nó. Lục Trường Sinh kinh ngạc. Muốn hay không hung tàn như vậy. Cũng may mình có ép buộc chứng, không phải liền xong đời. Chỉ là đúng lúc này. Lang gia tiên nhân tiếp tục mở miệng nói y. Bất quá những cái được gọi là pháp bảo linh ngọc đang dược, cũng không có tác dụng gì, tiểu hữu, ngươi phải biết, giống chúng ta như thế anh tuấn người, trên thực tế căn bản không dùng được loại kia ngoại vật. Chúng ta vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người mở tiệc chiêu đái chúng ta sơn chân hải vị, chúng ta gặp được bất cứ phiền phức gì, đều sẽ có người nguyện ý giúp chúng ta hóa giải, mặc kệ là cái gì sân bãi, chúng ta đều là tiêu điểm, mặc ngươi thiên kiêu vô song, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại. Còn không phải muốn chủ động nịnh bợ chúng ta. Cho nên pháp bảo có tác dụng gì? Ta nghĩ tiểu hữu cũng không phải loại kia nông cạn người. Đương nhiên, Thái Dương Thánh Dịch giá trị so với cái kia pháp bảo đan dược không biết tốt bao nhiêu lần, tiểu hữu cũng không nên lãng phí. Tốt, tiểu hữu duyên tạm biệt. Lang gia tiên nhân khẽ cười một tiếng. Sau đó thân ảnh dần dần tiêu tán. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Trường Sinh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiên bối, vãn bối còn có một chuyện không hiểu. Theo Lục Trường Sinh thanh âm vang lên, Lang gia tiên nhân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi có vấn đề gì toàn nói ra đi, ta thật phải đi. Lang gia tiên nhân lộ ra cực kỳ phiền muộn. Tiền bối đây không phải ngươi một đạo nguyên thần sao? Đi đến chỗ nào a? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Đây là nguyên thần của ta a. Nhưng còn có sự tình khác muốn làm, ngươi hỏi mau đi. Lang gia tiên nhân hơi cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Tiền bối, vãn bối liền một vấn đề, nghe đồn bên trong, ngươi đã sớm thành tiên. Nhưng vì cái gì một mực không phi thăng a? Lục Trường Sinh lộ ra có chút hiếu kỳ. Sau khi Lục Trường Sinh nâng lên vấn đề này về sau, Lang gia tiên nhân không khỏi thở dài nói. Kỳ thật cũng là không phải bí mật gì, khi đó ta đích xác sớm đã thành tiên, nhưng chậm chạp không phi thăng nguyên nhân, chỉ là bởi vì, lấy ngay lúc đó cảnh giới, nếu là phi thăng tiên giới, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tại tu tiên giới, có lẽ là mạnh nhất tồn tại, chúa tể một phương, tiêu diêu tự tại, nhưng phi thăng tới tiên giới. Nơi đó cường giả như mây, trong mắt bọn hắn, chúng ta bất quá là sâu kiến, cho nên ta mới chậm chạp không phi thăng, đến cuối cùng giải binh, chuyển thành tán tiên, trải qua 12 đại kiếp, mới phi thăng rời đi. Lang gia tiên nhân trả lời, cũng là rất bình thường. Hoàn toàn chính xác, nhìn qua nhiều như vậy quyển tiểu thuyết, Lục Trường Sinh cũng biết. Tại tu tiên giới cảnh giới mạnh hơn lại có thể thế nào? Phi thăng tới tiên giới về sau, còn không phải bắt đầu từ số 0. Lẫn vào kém một chút. Nói không chừng còn muốn cho người ta bưng trà dâng nước, nếu là có năng lực, tốt nhất vẫn là tối nay phi thăng tốt. Đương nhiên một mực không phi thăng khẳng định là không được, không nói trước cảnh giới có thể hay không ngăn chặn, cho dù là có thể ngăn chặn, một ngày nào đó tuổi thọ của ngươi biết một chút một điểm không có, chờ ngươi già yếu lúc, lại độ kiếp phi thăng, khả năng gánh không được thiên kiếp. Cho nên đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng chúng ta dáng dấp đẹp trai, phi thăng tiên giới không giống lại nhận hoan nên sao? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Chỉ là Lang gia tiên nhân lại mặt mũi tràn đầy chăm chú lắc đầu nói. Tiểu hữu, ngươi nghĩ sai. Xin tiền bối chỉ điểm. Chúng ta dáng dấp đẹp trai, phi thăng tiên giới hoàn toàn chính xác vẫn như cũ sẽ được hoan nghênh, nhưng cũng sẽ dẫn tới ngóc nghẽ thai thường. Tiên giới có bao nhiêu sống mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm, hoặc là trăm va nở năm lão bà. Nếu là bị các nàng nhìn chằm chằm, ha ha. Lang gia tiên nhân một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Lục Trường Sinh kém chút quên cái này gốc dạng. Trên đời này. Nam nhân thích nữ nhân không sai, nhưng nữ nhân cũng thích nam nhân a. Nhất là dáng dấp anh tuấn nam nhân. Nếu là phi thăng lên đi, bị những lao bà kia để mắt tới. Lục Trường Sinh trong đầu không khỏi hiện hiện một chút không hiểu thấu đạo cụ. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh lắc đầu. Thực lực không mạnh, không muốn phi thăng, muốn học tập lang gia tiên nhân, ổn trọng một chút. Vãn bối thụ giáo. Lục Trường Sinh vừa chắp tay, thật sâu cúi đầu. Không có việc gì, lúc này thật đi. Lang gia tiên nhân khoát tay áo, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hết thảy chung quanh, lần nữa biến hóa, Lục Trường Sinh đứng ở trong bảo khố. Mà trong tay nhiều một trương bảo đồ cùng một cái chìa khóa. Nhìn lướt qua chung quanh bảo vật. Lục Trường Sinh có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt mình ổn một tay, bằng không, thật là phải xui xẻo. Khoát tay, đem tất cả bảo vật thu nhập đại la trong càn khôn giới. Lục Trường Sinh còn cố ý tỉ mỉ địa điều tra một chút, xác định không có gì cá lọt lưới về sau, liền tới đến một cái ao ở trong. Trong hồ tràn ngập chất lỏng màu vàng óng. Đây chính là Thái Dương Thánh Dịch. Một giọt giá trị vô lượng. Phù phù. Lục Trường Sinh cầm quần áo để vào tồn trữ trong không gian, sau đó trực tiếp không có vào Thái Dương Thánh Dịch bên trong. Mà cùng lúc đó, lang gia bí cảnh đệ nhị trọng. Tương đạo kiếm khí tung hành. Các loại kinh khủng trận pháp đổ sát lấy kẻ xông vào. Nhưng mà lần này lang gia bí cảnh tới tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Mà lại có thật nhiều tông môn, vì đoạt được bảo vật, càng là tế ra rất nhiều bảo vật, ngạnh sinh sinh vượt qua đi qua, tử thương không có khoa trương như vậy. Chí ít có 7 thành sống tiếp được, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, dù sao trước đó cảm thấy 10 không còn 1, hiện tại 10 tồn 7, đã rất tốt. Các vị các đạo hữu, thêm ít sức mạnh, xông qua cửa này, lang gia tiên tàng ngay tại trước mặt chúng ta. Tiên khí đang chờ chúng ta. Tiên đan đang chờ chúng ta. Tiên pháp đang chờ chúng ta. Giết đi vào, đoạt tiên tàng, đứng trên kẻ khác ga. Người người có phần. Thanh âm vang lên, lòng người cực kỳ phân chấn, đều như là điên cuồng. Chương 86, ngày mai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Ngâm tại thánh dịch bên trong. Trong chốc lát, kim hoàng sắc Thái Dương thánh dịch tràn vào thể nội. Lục Trường Sinh có thực chất cảm giác. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhất định phải nói, liền một chữ. Thoải mái. Lục Trường Sinh cảm giác toàn thân đều giãn ra. Hắn ngâm tại thánh dịch bên trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Vận chuyển tâm pháp. Giống như đây, một canh giờ sau. Ầm ầm. Các loại tiên quang nở rộ, dị tượng liên tục, hết thảy chung quanh, lộ ra quang mang vạn trượng. Kinh khủng tiên khí, tràn ngập ở chỗ này, sau đó nhất trọng địa khuyết tán ra. Lang gia bí cảnh đệ nhị trọng bên trong. Khi tất cả tu sĩ ngay tại đấm máu phấn đấu lúc, đột ngột ở giữa, kinh khủng dị tượng xuất hiện. Kim sắc quang mang bao phủ hết thảy, chữa trị tất cả mọi người thương thế. Vạn đạo hào quang phóng lên tận trời, nhìn cực kỳ sáng chói chói mắt. Kia hào quang bên trong, có Phượng Hoàng hư ảnh, có Chân Long hư ảnh, các loại thượng cổ thần thú hư ảnh nhao nhao xuất hiện, lộ ra cực kỳ tường thụy, càng là có đại đạo tụng kinh thanh âm, rung động lòng người. Tuyệt thế bảo vật xuất thế, ha 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 ha. Là tuyệt thế tiên đan. Ta thấy được tiên đan. Ăn một viên liền có thể thành tiên. Chơi ạ, ta thấy được một cái tiên nữ. Mọi người nhanh giết đi vào A. Xông lên A. Các tu sĩ điên rồi, nếu như nói trước đó là dục huyết phân chiến, mà bây giờ thì là giống như điên, trực tiếp hướng đệ tam trọng giết đi vào. Bởi vì tiên quang nguyên nhân, bọn hắn bị thương, đạt được trị liệu, cho nên từng cái tinh thần phân chấn, hướng đệ tam trọng giết đi vào. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Sinh tu vi, trực tiếp đột phá đến trúc cơ cảnh. Không sai, chính là trúc cơ cảnh. Thăng liền 3 cấp. Luyện khí hậu kỳ, luyện khí viên mãn. Trúc cơ sơ kỳ. Chính Lục Trường Sinh đều không nghĩ tới, tắm một cái thế mà đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Cái này thật đúng là hơi cường điệu quá a. Phải biết, mình tu luyện 3 năm, cũng liền luyện khí sơ kỳ, hiện tại tắm một cái liền trúc cơ sơ kỳ rồi. Thật đúng là có đủ khoa trương a. Nhưng mà trên thực tế, nếu là lang gia tiên nhân ở chỗ này, chắc chắn sẽ chấn kinh đến trầm mặc. Bởi vì những này Thái Dương Thánh Dịch, là hắn rút ra vài vạn năm mới đến, về sau phát hiện chỉ thích hợp cảnh giới thấp tu sĩ. Cho nên liền không có lại tiếp tục rút ra. Có thể nói một giọt giá trị vô lượng. Phổ thông luyện khí tu sĩ nếu là hấp thu một giọt, không nói cái gì luyện khí biến nguyên anh, nhưng ít ra đến trúc cơ cảnh là dư xài, hơn nữa còn là đại viên mãn. Nhưng Lục Trường Sinh chí ít hấp thu trên 100 cân, kết quả mới trúc cơ sơ kỳ. Nhất khôi hài chính là, Lục Trường Sinh còn dính dính tự hỷ. Cái này cần là nhiều phế vật a. Bất quá lang gia tiên nhân vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, sẽ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Xông đến cuối cùng một quan. Mà chân chính cảm nhận được Thái Dương Thánh Dịch chỗ tốt, Lục Trường Sinh không khỏi sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc đó, đến trúc cơ cảnh về sau, kinh khủng ngũ hành linh khí tràn vào thể nội. Linh hải bên trong, một khối ngũ sắc khay ngọc xuất hiện ở bên trong, sau đó âm dương chi khí vần quanh. Đây là đại đạo chi cơ. Ngũ hành âm dương đạo cơ. Đại biểu cho căn cơ hùng hậu viên mãn, mới có thể ngưng tụ đại đạo chi cơ. Từ xưa đến nay cơ hồ không có mấy cái tu sĩ có thể ngưng luyện ra đại đạo chi cơ, hơn nữa còn là ngũ hành viên mãn, âm dương hùng hậu đại đạo chi cơ. Cái này ý vị Lục Trường Sinh, lại mạnh lên. Giống như đây, thời gian từng chút quá khứ. Một ngày trôi qua, Lục Trường Sinh thuận lợi đến trúc cơ trung kỳ. 5 ngày quá khứ, Lục Trường Sinh thuận lợi đến trúc cơ hậu kỳ. 10 ngày quá khứ, Lục Trường Sinh thuận lợi đến trúc cơ viên mãn. Nư A Tha Nờ Dê trôi qua. Rốt cục, kinh khủng dị tượng xuất hiện lần nữa. Ngũ hành âm dương đạo cơ 10 phần to lớn. Như là một khối cối xay, tại thời khắc này, thế mà xuất hiện một đóa thanh liên. Không sai, chính là xuất hiện một đóa thanh liên. Trên lý luận tới nói, trúc cơ về sau, chính là kết đăng cảnh, ngưng tụ một viên chân đan. Nhưng mà Lục Trường Sinh cũng không phải là ngưng tụ chân đan, mà là ngưng tụ ra một đóa thanh liên. Thanh liên lay động, từng sợi đại đạo chi khí vần quanh, tại linh hải bên trong, lộ ra 10 phần phi phạm. Lục Trường Sinh sau lưng, càng là xuất hiện thanh liên che trời dị tượng. Mà lang gia bí cảnh bên trong. T. Là đại đạo thanh liên. Chơi ạ, lang gia tiên tàng bên trong, lại có trong truyền thuyết đại đạo thanh liên. Nuốt cái này gốc đại đạo thanh liên, chúng ta liền có thể cùng một chỗ phi thăng. Giết a. Vô số tu sĩ nhìn thấy lang gia bí cảnh chỗ sâu, xuất hiện đại đạo thanh liên hư ảnh, từng cái đỏ ngầu cả mắt. 4. Sau 20 ngày, bởi vì cảnh giới tăng lên, Lục Trường Sinh luyện hóa tốc độ hấp thu cũng tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Mà theo đại đạo thanh liên càng ngày càng rõ ràng, Lục Trường Sinh cảnh giới cũng thuận thế đến kết đan viên mãn. Hắn rất hiếu kỳ, mình đến kim đan cảnh sẽ là như thế nào. Nhưng không thể không nói chính là, cái này Thái Dương Thánh Dịch quả thực là quá lợi hại. Từ luyện khí trung kỳ thẳng tới kết đan viên mãn, trong này nhảy trọn vẹn 10 cái tiểu cảnh giới A. Thăng liền 10 cấp. Nhưng mà đến kết đan viên mãn về sau, đích đích sát sát, Lục Trường Sinh cảm thụ được tốc độ tu luyện kịch liệt giảm bớt. Dòng dã một tháng. Rốt cục, trong hồ tất cả Thái Dương Thánh Dịch, cơ hồ còn thừa không có mấy lúc. Lục Trường Sinh phát giác được mình muốn đột phá. Cảm giác tới. Ầm ầm. Cuối cùng, tại Lục Trường Sinh đem một chút xíu cuối cùng Thái Dương Thánh Dịch toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Một giọt đều không thừa sau. Đại đạo chi cơ bên trên đại đạo thanh liên, tách ra vô lượng kim quang. Kim sắc quang mang, bao phủ hết thảy, như là bông dương đại hải. Toàn bộ lang gia bí cảnh đều tràn ngập loại kim sắc quang mang này. Mà đại đạo thanh liên phía trên, lại kết xuất. 10 khỏa kim đan. Không sai, chính là 10 khỏa kim đan, mỗi một khỏa đều như là lòng nhãn đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng kinh khủng không phải cái này. Mà là mỗi khỏa trong kim đan, đều hiện lên một đầu thần thú hư ảnh. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Hình, Chân Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Long Mã, Bạch Trạch, Côn Bằng. 10 loại khác biệt thần thú hư ảnh, hiện lên ở kim đan mặt ngoài. Phảng phất đây không phải kim đan, mà là thần thú phôi thai, nếu là có hướng một ngày, có lẽ có thể chân chính xuất thế. Mà lại 10 khỏa kim đan, như là 10 vòng đại nhật, chiếu vào linh hải bên trong, sáng chói vô cùng. Lục Trường Sinh sau lưng, xuất hiện lần nữa mới dị tượng. 10 vòng đại nhật. Đốt cháy thế gian vạn vật. Cái này quá phi phàm, cũng quá không hợp lý. Phảng phất thế gian hết thảy đều tụ tập tại trên người một người. Chư tử bách gia, chư thiên tinh thần đồ, thần tượng trấn ngục, đại đạo thanh liên, 10 mặt trời nhô lên cao. Vẹn vẹn bất quá là kim đan cảnh, lại có được ngũ đại tuyệt thế dị tượng, đáng sợ tới cực điểm. Phải biết cái này ngũ đại dị tượng, tùy tiện một cái, đều có thể rèn đúc ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà cái này về sau cảnh giới còn nhiều. Lục Trường Sinh tương lai, sáng chói vô cùng. Kim đan sơ kỳ. Chuyến này lịch luyện, từ luyện khí trung kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến kim đan sơ kỳ, thăng liền cấp 11, vượt qua 3 cái đại cảnh giới, vẹn vẹn hao phí 1 tháng thời gian. Nếu là không cân nhở ở cờ thánh dịch vấn đề, loại này tốc độ tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác được cho tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ là Thái Dương thánh dịch cực kỳ phi phàm, cho dù là tiên nhân đều sẽ đỏ mắt đồ vật, lại thêm vật này nhằm vào thấp cảnh giới tu sĩ, có vô thượng diệu dụng. Cho nên đột phá đến cảnh giới này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Thậm chí nói, nếu là đổi một cái tu sĩ ra sân, chỉ sợ đã phân thần, thậm chí là hợp thể cảnh. Lục Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ. Nếu là bị lang gia tiên nhân biết được, đoán chừng không biết nên hình dung như thế nào Lục Trường Sinh. Dị tượng nội liễm. Lục Trường Sinh đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Cảm nhận được thể nội cuộn trào vô tận linh khí, không khỏi toát ra hài lòng biểu lộ. Nên làm đã làm xong. Lục Trường Sinh dự định rời đi. Cái này hao là một cái truyền tống trận, chỉ cần kích hoạt, liền có thể trực tiếp rời đi bí cảnh. Cũng là cân nhờ ở cờ chú đáo. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh cảm thấy cứ thế mà đi, có chút không tốt lắm ý tứ. Lập tức, đi vào bảo khố trước mặt một khối trên vách đá, sau đó bắt đầu khắc chữ. Tạch tạch tạch. Mảnh đá rơi xuống. Lục Trường Sinh rồng bay phượng múa địa viết xuống 14 chữ. Sau đó lộ ra hết sức hài lòng địa phủi tay. Hắn rất chờ mong, phía sau tu sĩ nếu là nhìn thấy cái này 14 chữ, sẽ có cảm tưởng thế nào. Thở hắt ra. Lục Trường Sinh trước khi đi, lại cẩn thận kiểm tra một phen, không có lưu lại thứ gì, ngay sau đó liền kích hoạt trận pháp, rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, lang gia bí cảnh đệ thất trọng. Đến đệ thất trọng, nhân số đã ít đi rất nhiều, nhưng bởi vì cũng có trước dị tượng nguyên nhân, cũng ngạnh sinh sinh cứu được không ít người xuống tới, cho nên thoạt nhìn vẫn là có thật nhiều tu sĩ. Lại hướng phía trước hai bước, chúng ta liền có thể thu hoạch được lang gia tiên tàng, các vị các đạo hữu, thêm ít sức mạnh à. Ngày mai tốt đẹp đang chờ chúng ta. 3. Trước cầu một chút phiếu đề cử. Sau đó nói một chút, số 10 đúng giờ lên cung. Số 10 đúng giờ lên cung. Mọi người nguyện phiếu giữ lại sao? Không lưu ta liền lăn lộn đầy đất. Chương 87, Thanh Châu cảnh nội, thuộc môn thánh địa. Trung Châu phía nam nhất, Thanh Châu cảnh nội. Theo một trận không gian run run. Rất nhanh một cái hư không chi môn xuất hiện. Lục Trường Sinh chậm rãi rơi xuống, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cả người lộ ra tinh thần khí sảng. Phía ngoài không khí, quả nhiên là tốt nhất. Giãn ra một thoáng vòng eo, lại nhìn lướt qua cảnh sắc chung quanh. Non xanh nước biếc, vạn dặm trời trong, vô cùng đẹp. Chỉ là còn không đợi Lục Trường Sinh lấy ra địa đồ lúc, rất nhanh từng đợt tiếng bước chân vang lên. Nơi này là một đầu đường hẹp quanh co. Lục Trường Sinh sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa chậm rãi đi tới một đoàn người. Tam nam hai nữ. Mặc đều rất thống nhất, quần áo màu xanh, mà lại tay cầm một thanh phi kiếm. Bây giờ đã đến kim đan chi cảnh, Lục Trường Sinh pháp lực hùng hậu, mà lại có rất nhiều phi phàm thần thông. Hắn một chút liền xem thấu năm người cảnh giới. Ba cái luyện khí, hai cái trúc cơ. A, cây gà. Sư huynh, các ngươi mau nhìn, phía trước có người. Nơi này tại sao có thể có người? Cẩn thận một chút. Rất nhanh năm người này đã nhận ra mình, trong nháy mắt lộ ra có một ít cảnh giác, sau khi năm người dần dần đến gần, nhìn thấy Lục Trường Sinh lúc, trong chốc lát toàn bộ ngây ngẩn cả người. Năm người đứng ở cách đó không xa, dừng bước, toát ra cực kỳ chấn động ánh mắt, cả người phảng phất thất thần. Rất hiển nhiên, đây cũng là năm cái chỉ nhìn mặt nông cạn người. Xin hỏi mấy vị, nơi đây ra sao chỗ? Thử thanh thánh địa nên đi như thế nào? Lục Trường Sinh mỉm cười, mở miệng dò hỏi, bất quá hắn đã là tu sĩ kim đan, hoàn toàn không cần thở dài, đơn giản hỏi thăm là đủ. Nếu là thở dài, ngược lại năm người này không chịu nổi. Trong chốc lát, năm người lấy lại tinh thần. Lập tức từng cái lộ ra vô cùng bối rối, đồng thời vội vàng thở dài nói y. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Bọn hắn nhìn không thấu Lục Trường Sinh cảnh giới, chủ yếu nhất là, Lục Trường Sinh bề ngoài, thật sự là quá kinh động như gặp thiên nhân. Cả đời này bọn hắn đều chưa từng gặp qua tuấn mỹ như thế người. Ta dương bẩy xuống, chiếu rọi trên người Lục Trường Sinh, đem loại kia trích tiên khí chất, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, mà ngũ quan càng là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Phảng phất hết thảy đều tại sấn thác hắn tuấn mỹ. Chỉ là nhìn một chút, liền loại trừ hết thảy vẻ lo lắng, liền ngay cả hoa này cây cỏ mục cũng biến thành phá lệ đẹp mắt nhiều. Bọn hắn nơi đó gặp qua dạng này người, tự nhiên bối rối, cũng lộ ra có một ít câu thúc. Không cần đa lễ, xin hỏi mấy vị tiểu hữu, nơi đây ra sao chỗ? Thử thanh thánh địa ở nơi nào? Lục Trường Sinh mỉm cười, như tắm rửa do xuân, hắn chậm rãi đi tới, nhẹ giọng cười nói. Hồi! Về tiên bối, nơi đây chính là Thanh Châu cảnh nội. Trung Châu phía nam nhất, tiền bối nói tới Tử Thanh Thánh Địa, cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể biết được đại khái. Năm người bên trong, nhìn tuổi tác dài nhất nam tử mở miệng, đối phương không sai biệt lắm 27-28 tuổi, dáng dấp có chút anh tuấn, chỉ tiếc tại Lục Trường Sinh trước mặt, bị nghiền ép xấu hổ vô cùng. Thanh Châu cảnh nội. Lục Trường Sinh hơi sững sờ, hắn cũng là biết, Thanh Châu khoảng cách Tử Thanh Thánh Địa có bao xa, mấy ngàn vạn dặm đều hơi ít. Như thế nào đi vào Thanh Châu cảnh nội a? Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi lộ ra có một ít phiền muộn, cái này chênh lệch mấy ngàn vạn dặm, thậm chí là mấy ức dặm, hiển nhiên không có khả năng làm từng bước tiến về Tử Thanh Thánh Địa. Thanh Châu cảnh nội, giống như nhớ kỹ cũng có một cái thánh địa a. Lục Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, mà năm người này vẫn đứng ở nơi đó, khẩn trương đến không được. Cũng không phải sợ hãi Lục Trường Sinh, chủ yếu là Lục Trường Sinh thật sự là quá phi phàm, như tiên nhân, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất. Bao quát thực lực, cũng là thâm bất khả trắc. Thứ đại nhân vật này, bọn hắn căn bản là không gặp được. Liên như là nông thôn nông phu, gặp được thái tử, sinh ra vô hạn tự ti. Cho nên mới sẽ khẩn trương, câu thúc, cùng xấu hổ. Mấy vị tiểu hữu, Thanh Châu cảnh nội có thánh địa hay không? Lục Trường Sinh hỏi lần nữa. Cái sau lập tức hồi đáp. Tiền bối, Thanh Châu cảnh nội có một thánh địa, tên là Thục Môn Thánh Địa, ngay tại 3.000 dặm bên ngoài, tiền bối cần dẫn đường sao? Chúng ta vừa lúc muốn đi trước Thục Môn Thánh Thành, có thể mang tiền bối quá khứ. Đối phương mở miệng, mà lại lấy dũng khí, chủ động đưa ra dẫn đường. Đương nhiên cái này dẫn đường, cũng mang theo một chút tâm tư, dù sao Lục Trường Sinh nhất định là đại nhân vật, há miệng ngậm miệng chính là thánh địa, loại nhân vật này tuyệt đối phi phàm, nếu là có thể hơi nhận thức một chút, cũng có thể rơi chút chỗ tốt. Lục Trường Sinh liếc thấy mặc ý nghĩ của đối phương, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì không vui, tương phản hắn ngược lại là cảm thấy đối phương rất thông tuệ. Biết nắm lấy cơ hội. Con đứa NG tu hành chính là như thế, nhân sinh cũng là như thế, ngươi vận khí lại chênh lệch cũng sẽ gặp được một chút cơ hội, ngươi to gan bắt lấy, liền có thể thành công, nếu là ngươi khiết đảm, ngay cả thử một lần cũng không dám, như vậy sẽ chỉ bỏ lỡ cái này đến cái khác cơ hội, thẳng đến bình thường cả đời. Lại thêm gặp nhau chính là duyên. Lục Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy làm phiền mấy vị tiểu hữu. Hắn nói như vậy. Lập tức 5 người không khỏi lộ ra tiếu dung. Dù sao có thể cùng Lục Trường Sinh loại này như thế phi phàm người cùng một chỗ, cho dù là dẫn đường, cũng là một loại vinh quang a. Tiền bối, mời. Đối phương mở miệng, mời Lục Trường Sinh đi đầu. Cùng nhau đi, chớ có khách khí như thế, ta người này nhàn tản đã quen, không làm lễ. Lục Trường Sinh nói khẽ. 5 người không khỏi tiếu dung càng tăng lên, đồng thời cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một đường tiến lên, 5 người đều rất trầm mặc, cũng không nói chuyện, có thể là quá mức khẩn trương. Vì vậy một canh giờ sau, Lục Trường Sinh phá vỡ yên tĩnh. Còn không biết mấy vị tiểu hữu tính danh xuất xứ. Lục Trường Sinh mở ra chủ đề, chủ động hỏi thăm. Vạn bối Lý Lăng Vân, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, dự định tiến về Thục Môn Thánh Thành, tham gia 10 năm một lần Thục Môn thu đồ đại điển. Vạn bối Trương Vân, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, đi theo sư huynh cùng nhau đi tới Thục Môn Thánh Thành, tham gia thu đồ đại điển. Vạn bối Trần Hân Vận, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, cũng là đi theo sư huynh cùng nhau đi tới Thục Môn Thánh Địa, bất quá cũng không phải tham gia thu đồ đại điển, chỉ là quá khứ tham gia náo nhiệt. Vạn bối Chu Tiểu Yến, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, cũng là đi tham gia náo nhiệt. Vạn bối Từ Hân Hân, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, cũng là đi tham gia náo nhiệt. 5 người tự giới thiệu, đến từ cùng một cái kiếm phái, mà lại là đi Thục Môn Thánh Thành tham gia Thục Môn Thánh Địa thu đồ đại điển. Vì sao 3 người các ngươi chỉ là đi tham gia náo nhiệt a? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, 3 người chúng ta, tư chất ngu dốt, cảnh giới quá thấp, cho dù muốn tham gia khảo hạch, cũng tuyệt đối không cách nào thông qua, tới xem náo nhiệt, chờ sau đó giới thu đồ đại điển, nhìn lại có cơ hội hay không tham gia đi. Trần Hân Vận nói như thế. Mà Chu Tiểu Yến vẫn không khỏi mở miệng hỏi. Đúng rồi, tiền bối, ngài tên gọi là gì a? Đi Thục Môn Thánh Thành làm cái gì a? Chỉ là thốt ra lời này, lập tức Lý Lăng Vân mở miệng khiển trách, sư muội, không thể hỏi thăm tiền bối sự tình. Hắn mở miệng, gian dạy một câu, đồng thời nhìn về phía Lục Trường Sinh, vội vàng cung kính nói, tiền bối mời chớ nên trách tội, ta người tiểu sư muội này, chưa xuống quan núi, không biết xúc phạm cấm kỵ, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng. Hiển nhiên cái này Lý Lăng Vân là trải qua một ít chuyện, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy cùng khẩn trương. Lục Trường Sinh khoát tay áo, khẽ cười nói, không sao, không sao, chớ có khẩn trương như vậy. Nói xong lời này về sau, Lục Trường Sinh nhìn về phía Chu Tiểu Yến đáp, ta gọi Lục Mục Chi. Ly Châu nhân sĩ, là cái nhàn vân giá hạc, thích du lịch, đến Thục Môn Thánh Địa, chính là muốn đánh cái thẻ. Lục Trường Sinh cười nói. Đánh thẻ. Đám người hiếu kỳ, không rõ đây là ý gì. Nhưng Lục Trường Sinh chính là tiền bối, cho nên cho dù là không hiểu, cũng không tốt hỏi nhiều. Giống như đây, đám người một đường nói chuyện phiếm, rất mau tới đến Thục Môn Thánh Thành chủ đạo phía trên. 4. Cho mọi người nói tin tức không tốt lắm. Lần trước nói bằng hữu chẩn đoán chính xác. Chính là quan trạng vi rút viêm phổi. Mà lại đáng sợ là, cùng hắn tiếp xúc người, có 2 cái cũng chẩn đoán chính xác, ngay tại trong thôn. Sau đó trong vùng người đưa nở dê đầu tự mình tới chỉ huy, toàn bộ thôn trực tiếp phong, không phải xuất nhập đơn giản như vậy, từng nhà thiếp cấm phá, liền đi uống trà bế quan, nghiêm ngặt cách ly 14 ngày. Ta tại nội thành bị gọi đi về, bởi vì ta bằng hữu kia rất trực tiếp bắn ta, bất quá cũng là vì ta tốt, cho nên ta cũng lý giải. Về trong thôn về sau. Tiến hành nghiêm khắc một hệ liệt kiểm tra, sau đó phóng tới trong nhà đơn độc cách ly. Trong nhà không có máy tính, ngay từ đầu căn bản không biết khủng bố như vậy, cho nên không mang máy tính tới, về sau ngạnh sinh sinh thuyết phục trong thôn lãnh đạo, cũng là cha ta bằng hữu, mới khiến cho bằng hữu của ta đưa tới một đài máy tính tới. Dùng laptop gõ chữ, tâm phiền ý loạn, tới tới lui lui viết 2-3 lượt, quả thực là viết không hài lòng, cho nên liền không có viết, về sau ngồi tại bệ cửa sổ suy nghĩ thật lâu. Chủ yếu chính là lo lắng cho mình vạn nhất cũng bị lây bệnh làm sao xử lý. Mặc dù bác sĩ nói, người tuổi trẻ thể chất tốt, sức chống cự tốt, mà lại truyền bá đến người tuổi trẻ khả năng không lớn, nhưng vẫn là lo lắng. Thật có, sách này khẳng định đổi mới không được. Mà lại sống sót khẳng định là không có vấn đề, nhưng ít ra nửa cái mạng không có. Cũng may chính là, trước mắt ta không có cảm mạo nóng sốt ho khan, cho nên ngay cả hư hư thực thực cũng không tính, nhưng lại nhất định phải độ cao cách ly. Một người gian phòng rất không rất lớn. Ai? Không có gì nói, trước chúc phúc mình an an toàn toàn. Sau đó hôm qua không có càng thực sự thật có lỗi. Ở nhà điều chỉnh một chút tâm tính, tranh thủ thuận thuận lợi lợi để trên quyển sách đỡ. Cuối cùng, vẫn là quỳ cầu một chút phiếu để cử đi. Tạ ơn. Chương 88, Thục Môn Kiếm Sơn. Muốn tiến về Thục Môn Thánh Địa, nhất định phải trải qua trước cửa Thục Môn Thánh Thành. 10 đại thánh địa đều có một tòa thuộc về mình thánh thành, xây ở ngoài sơn môn. Kiến tạo thánh thành nguyên nhân rất đơn giản, làm Trung Châu tu sĩ thánh địa, tự nhiên mà vậy, mỗi ngày đều sẽ nên đón rất nhiều tu sĩ cùng bái, đồng thời thường thường tổ chức một chút thịnh đại khánh điển lúc, đều sẽ có thật nhiều tu sĩ tràn vào thánh địa. Mà thánh địa bỏ trống gian phòng, chỉ làm cho một chút thân phận tôn quý tu sĩ ở lại, tuyệt đại bộ phận tu sĩ là không có tư cách vào ở trong thánh địa. Cho nên thánh thành tác dụng tính liền rất lớn, ở không tiến thánh địa, chí ít có thể ở tại thánh thành. Mà lại bởi vì thánh địa uy danh, tự nhiên mà vậy tụ tập vô số tu sĩ, dù sao lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mà lại người càng nhiều, thánh thành nội sinh hứng thú long, hàng năm thượng trước thu thuê, cũng cực kỳ khả quan, trở thành thánh địa chủ yếu thu nhập một trong. Thục môn chủ đạo, dài xa u 166 dặm, rộng vài trăm mét, đầy đủ mười mấy cỗ xe ngựa song hành. Mà lại vì tôn trọng thục môn thánh địa, không cho phép tại chủ đạo bên trên phi hành, trừ phi là có việc gấp, hay là thân phận đặc thù người, tỉ như nói Lục Trường Sinh. Bất quá Lục Trường Sinh cũng là không thích quá rêu rao, bình thường một chút cũng tốt. Chủ đạo phía trên, tiếng người huyên náo, tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mà lại đều là kiếm tu. Không phải trong tay cầm kiếm, chính là có một thanh kiếm. Dù sao nơi này là thuộc môn thánh địa cảnh nội. Thuộc môn thánh địa, chính là thiên hạ lớn nhất kiếm tu tông môn, các đệ tử nhất định phải tu luyện kiếm pháp, lấy kiếm nhập đạo. Mà lại tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cảnh giới của hắn đều là trúc cơ cảnh. Rất ít nhìn thấy kết đan hay là tu sĩ kim đan. Cho dù là thấy được, cũng không phải người trẻ tuổi. Không hề nghĩ tới, thuộc môn thánh địa thu đồ đại điện, thế mà lại đến như vậy nhiều người. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc, như thế rộng rãi chủ đạo, lại không nghĩ rằng người đông nghìn nghịt, một chút nhìn sang, chỉ sợ có mấy chục vạn tu sĩ trẻ tuổi. Mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là một ngày nhân số, chỉ sợ thánh thành ở trong sớm đã có vô số đệ tử chờ đợi. Đoán chừng sánh vai thi con ở kinh khủng hơn. Tiền bối. Những người này còn không tính nhiều, khoảng cách thu đồ đại điện, còn có cuối cùng 7 ngày thời gian, chỉ sợ thánh thành đã sớm kín người hết chỗ, kỳ trước thuộc môn thánh địa thu đồ đại điện, đều có ngàn vạn kiếm tu tham dự, nhưng chân chính có thể trúng tuyển, khả năng không đủ ngàn người. Lý Lăng Vân lần này nói, có nói không ra bất đắc dĩ. Ngàn vạn kiếm tu, không đủ ngàn người trúng tuyển. Một phần vạn xác suất, đích đích xác xác sánh vai thi con ở kinh khủng hơn. Thục đạo khó, khó như lên trời a. Lục Trường Sinh cảm khái một tiếng. Mà đám người sững sờ, rõ ràng bị Lục Trường Sinh văn tài cho kinh ngạc đến. Bất quá thuộc môn thánh địa khảo hạch cái gì a? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Khảo hạch tuổi tác cùng tư chất, còn có kiếm pháp lĩnh ngộ, cùng sau cùng kiếm sơn tán thành. Lý Lăng Vân lần này nói. Kiếm sơn tán thành. Tuổi tác cùng tư chất Lục Trường Sinh minh bạch, cái gọi là tuổi tác, chính là không được vượt qua nhiều ít tuổi, dù sao tuổi tác quá lớn, thứ nhất là không rõ lai lịch, thứ hai là ảnh hưởng cân bằng. Mà kiếm pháp lĩnh ngộ cũng rất đơn giản, nếu là ngươi đối kiếm đạo không có đặc biệt lĩnh ngộ, đặc biệt thiên phú, tự nhiên thuộc môn thánh địa sẽ không cần. Nhưng cái này kiếm sơn tán thành, Lục Trường Sinh vẫn là không cách nào lý giải. Hồi tiên bối, cái gọi là kiếm sơn tán thành, chính là muốn đạt được thuộc môn kiếm sơn tán thành, tại thuộc môn bên trong, có một tòa kiếm sơn bên trong có dấu vô số phi kiếm, nghe nói bên trong còn có tuyệt thế tiên kiếm, chỉ cần tại kiếm sơn phía dưới, lập xuống lời thề, biểu quyết kiếm đạo chi tâm. Nếu là có thể dẫn tới kiếm sơn bên trong linh kiếm cộng minh, chính là thu hoạch được tán thành, có thể bái nhập thuộc môn kiếm sơn, nhưng nếu là không cách nào thu hoạch được tán thành, thì coi là thất bại. Thường thường cửa thứ nhất là 5 thành thông qua, cửa thứ 2 là 3 thành thông qua, mà cửa thứ 3 tàn khốc nhất, là chân chính ngàn dặm mới tìm được một, vạn bối lần trước chính là thua ở Kiếm Sơn tán thành bên trên, nếu như cái này lần thứ hai, còn chưa đạt được tán thành, liền cách biệt thuộc môn thánh địa. Lý Lăng Vân nói như thế, giải thích cho Lục Trường Sinh nghe. Minh bạch. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là minh bạch cái này Kiếm Sơn tán thành là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết ta có thể hay không thu hoạch Kiếm Sơn tán thành. Giống như cho đến bây giờ, ta đều không có một kiện tiện tay phi kiếm A. Đột ngột ở giữa, Lục Trường Sinh nghĩ đến một việc. Mặc dù đạt được không ít pháp bảo, nhưng Lục Trường Sinh phát hiện, mình giống như hoàn toàn chính xác không có vũ khí loại pháp bảo. Lang gia tiên tàng có không ít pháp bảo, nhưng kiếm khí loại, cũng chỉ có một ngụm thiên yêu cổ kiếm, là tuyệt thế đạo khí, mặc dù cố nhiên cường đại, nhưng dù sao cũng là yêu tộc chi kiếm, mình đường đường đạo môn đại sư huynh, nếu là đeo một thanh yêu kiếm, chẳng phải là làm cho người ta trò cười. Mà lại những pháp bảo khác, Lục Trường Sinh cảm thấy cũng không mỹ quan. Mình phong thần tuấn lãng, như trích tiên lâm trần, đánh lên, nếu là cầm một thanh đại đao, hay là một cây côn sát, hình ảnh kia cảm giác liền kinh khủng. Kiếm tu là thiên hạ đệ nhất đại tu. Nó nguyên nhân không chỉ là bởi vì kiếm tu cường đại, chủ yếu hơn vẫn là tiêu sái phiêu giật a. Ngẫm lại xem, một cái tuyệt thế nữ tử, tay cầm một thanh cổ thúy bảo kiếm, kiếm khí tung hoành ở giữa, tư thế ưu mỹ, còn có mờ mịt, mỹ cảm mười phần. Nhưng nếu là một cái tuyệt thế nữ tử, rút ra một thanh đại khảm đao, cho dù động tác lại ưu mỹ, nhưng cũng có chút khó chịu. Cho nên Lục Trường Sinh nếu là lựa chọn vũ khí, phi kiếm tự nhiên mà vậy là chủ yếu lựa chọn. Bây giờ biết được, thuộc môn thánh địa, có một tòa kiếm sơn, có thể mặc người chọn lựa, Lục Trường Sinh tự nhiên có một ít tâm động. Nói không chừng có thể gây nên tuyệt thế tiên kiếm chú ý, cũng là thật không tệ a. Lục Trường Sinh trong lòng suy tư. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù sao tuyệt thế tiên kiếm a, nơi đó là dễ dàng như vậy có thể thu hoạch. Giống như đây, một đường tiến lên. Lại không có thể phi hành tình huống dưới, ngàn dặm đường trình hiển nhiên muốn đi hồi lâu. Bất quá Lục Trường Sinh cũng không nổi, trên đường đi coi như là thưởng thức phong cảnh, hun đúc một chút tự thân. Sau ba ngày, rốt cục, Lục Trường Sinh đi tới thuộc môn Thánh Thành. Đứng ở Thánh Thành phía dưới, Lục Trường Sinh cũng nhìn thấy Thánh Thành phía sau một tòa kiếm sơn. Ước chừng 3.000 dặm bên ngoài. Một tòa xuyên thẳng vần tiêu kiếm sơn, đứng vững tại kia. Nhìn kỹ lại. Kiếm sơn phía trên, mê vụ vần quanh, mà lại từng ngụm phi kiếm cắm ở trong lo nở dê núi. Số lượng không biết nhiều ít, nói ít cũng phải có đến ngàn vạn, mà lại kiếm đủ loại kiểu dáng. Có đoạn kiếm, có trường kiếm, có đơn giản một chút, cũng có hoa chạm canh gác một chút, có kim sắc, có màu bạc, cũng có màu trắng. Phảng phất là tụ tập thiên hạ danh kiếm, cả tòa kiếm sơn, nhìn mười phần kinh khủng, cho dù là cách xa nhau 3.000 dặm, đều tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Phong mang tất lộ, lộ ra cực kỳ phi phàm. Đi vào thánh thành. Rất nhanh, trải qua một đầu thật dài địa thông đạo. Sau đó, náo nhiệt vô cùng đường đi chi cảnh, liền xuất hiện ở trước mắt, tràn đầy hồng trần khí tức. Thanh Phong. Lục Trường Sinh vô ý thức hô một câu, bất quá bên người không có âm thanh trả lời. Hắn trong lúc nhất thời quên đi Lưu Thanh Phong. Mà lúc này giờ phút này, Trung Châu cực bắc chi địa, vạn dặm sông băng, một thiếu niên run lẩy bẩy hành tẩu tại sông băng bên trong. Nam ở trên giường một mực suy nghĩ lung tung, mặc dù tin tưởng mình không có việc gì, nhưng âm thầm sợ hãi cảm giác vẫn là để người khó mà ngủ yên, nhất là tìm đường chết soát rất nhiều liên quan tới loại bệnh này sự tình, càng xem càng kinh hãi. Để sớm chìm vào giấc ngủ, rời giường gõ chữ, quả nhiên viết đến một nửa, buồn ngủ tới, lại viết cuối cùng một nửa, mí mắt nâng không nổi. Ai, quả nhiên gõ chữ để cho người ta quên mất hết thảy. Hy vọng sau khi tỉnh lại, tinh thần phân chấn. Nhìn ta như thế đáng thương, thực tình cầu điểm phiếu đề cử. Đừng cất. Trước mắt đang nổi lên một cái lớn kịch bản. Đồng thời các vị độc giả thật to, nếu như các ngươi đối quyển sách này có cái gì cực kỳ tốt ý tưởng, có thể trực tiếp tại tấu chương nói đến ra a. Tỷ như nói muốn nhìn đến cái gì kịch bản, chỉ cần đủ các điều, chỉ cần đủ định hóa, chỉ cần đủ trang bước, tác giả nhất định áp dụng. Tạ ơn. Chương 89, Bảy Tú Phường. Thục môn Thánh Thành. Nơi này phồn hoa như gấm. Trên đường phố người đến người đi, đổ mồ hôi như mưa, mà lại nhiều loại mới mẻ đồ chơi, càng là lộ ra hồng trần muôn màu. Đáng tiếc, không có Thanh Phong ở bên người, không hiểu có một ít thương cảm a. Bất quá lường trước, Thanh Phong đi theo tại mình nửa năm, trên lý luận cũng hẳn là lây dính một chút khí vận, mặc dù không gian chấn động, nghĩ đến cũng không có khả năng truyền tống đến cái gì đất nghèo khổ, đến cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh thoáng an tâm lại. Thượng tiên muốn ở chỗ sao? Nhà chúng ta quán rượu, trang trí xa hoa, món ngon thượng đẳng, mà lại giá cả tiện nghi, già trẻ không gạt. Thượng tiên tới nhà của ta ở chỗ sao? Nhà chúng ta quán rượu, còn có hồ yêu biểu diễn, tuyệt đối khẩn trương kích thích. Thượng tiên, tới nhà của ta, nhà ta không chỉ có hồ yêu biểu diễn, hơn nữa còn có khẩn trương kích thích hạng mục. Trên đường phố, có một ít mặc mộc mạc nam tử, giờ này khắc này, cầm từng chương tranh tuyên truyền, mời chào khách nhân. Lục Trường Sinh đến không quan tâm cái gì hồ yêu biểu diễn, chỉ là đi ba ngày nhiều, cũng hoàn toàn chính xác muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút. Hồ yêu biểu diễn. Trương Vân không khỏi toát ra dị dạng thần sắc. Đừng suy nghĩ nhiều, cái gọi là hồ yêu biểu diễn, chính là chân chính hồ yêu, mấy cái hồ ly biểu diễn. Nhưng mà Lý Lăng Vân chậm rãi mở miệng, một nháy mắt bỏ đi đám người hiếu kỳ. Không nghĩ tới lại là loại này biểu diễn, ai, Thế Phong Nhật Hạ, đầu năm nay vì lừa gạt tiền, quả thực là không từ thủ đoạn. Trương Vân thở dài. Mà Chu Tiểu Yến không khỏi hiếu kỳ nói, sư huynh, làm sao ngươi biết là hồ ly biểu diễn a? Lời này nói chuyện, đám người không khỏi nhao nhao nhìn hướng về sau người. Mà Lý Lăng Vân lập tức hơi có vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh hắn đem chủ đề chuyển đi. Chúng ta vẫn là trước tìm chỗ đặt chân đi, miễn cho đến lúc đó ngay cả cái đặt chân chi địa đều không có. Lý Lăng Vân lần này nói. Lời này nói chuyện, đón khách gã sai vặt ở một bên nghe được về sau, lập tức dâng lên. Các hạ muốn tìm chỗ ở. Tiểu lâu chúng ta, kinh tế lợi ích thực tế, càng là cầm xuống thánh thành ban phát ớt đẳng quán rượu, một gian phòng chỉ cần 500 cân linh thạch là đủ. Đối phương nói như vậy, mặt mũi tràn đầy lịnh hót nói. 500 cân linh thạch. Mọi người sắc mặt hơi đổi, duy chỉ có Lục Trường Sinh xem như là bình tĩnh nhất. Có 50 cân linh thạch ở một gian sao. Trần Hân Vận mở miệng, nàng là đám người ở trong nhất văn ngược. 50 cân linh thạch. Mấy vị thượng tiên, cũng không phải ta nói cái gì, nếu là ngày bình thường, có lẽ còn có thể tìm tới một hai ở giữa, nhưng bây giờ là thu đồ đại điện, tất cả khách phòng đều bạ mãn, 500 cân linh thạch một gian, đã coi như là rẻ nhất. Cái sau lần này nói, bất quá trong thần sắc cung kính liền hơi ít một chút. Nhưng kẻ sau lập tức nhìn về phía Lục Trường Sinh, tràn đầy định mọc nói, vị này thượng tiên, muốn hay không ở quán rượu à? Nhà chúng ta quán rượu, xa hoa vô cùng, chỉ cần 3.000 cân linh thạch, liền có thể hưởng thụ cấp cao nhất phục vụ. Vì cái gì ngươi nói với ta ở trọ, liền muốn 3.000 cân linh thạch à? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, nói với bọn hắn 500, nói với chính mình 3.000. Cái này không hợp lý à? Bình thường không đều là miễn phí sao? Thượng tiên, xem xét ngài khí chất, liền không giống bình thường. Nói thật, ta ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, cái gì nhân vật đều gặp, nhưng ngài loại này vẫn là lần đầu gặp, đơn giản chính là tiên nhân hạ phàm, cho nên ngài làm sao có thể ở phổ thông khách sạn đâu, muốn ở liền ở tốt một chút nha. Gã sai vật này rất biết cách nói chuyện, bất quá cái này cũng bình thường, dựa vào kiếm khách ăn cơm, sẽ không nói điểm nói cũng không có khả năng. Tiên bối. Nếu không chúng ta tự hành đi tìm khách sạn, tạm thời liền cáo biệt đi. Lý Lăng Vân mở miệng. Hắn không có khả năng để Lục Trường Sinh đi theo đám bọn hắn ở một chút phổ thông khách sạn, cho nên sớm mở miệng, cũng miễn cho Lục Trường Sinh xấu hổ. Đạo làm người hay là vô cùng thuần thục. Chỉ là Lục Trường Sinh khoát tay nào nói, đã gặp nhau chính là duyên phận, có thể lại tụ họp tụ lại. Lục Trường Sinh khép cười một tiếng, sau đó mở miệng đối kia gã sai vật nói, thánh thành bên trong tốt nhất tiểu lâu là nhà ai? Tốt nhất tiểu lâu. Đám người hơi kinh hãi. Kia gã sai vật cũng không khỏi giật mình, nhưng vẫn là rất mau trả lời nói, nếu nói tốt nhất tiểu lâu, tự nhiên muốn thuộc thuộc môn thư các, Sơn Chân Lâu, còn có Thiên Tâm Phường, bất quá thuộc môn thư các tương đối nghiêm khắc, cũng đều là một chút cùng thuộc môn thánh địa quan hệ tốt tu sĩ, mới có thể ở tại kia. Nếu là nhìn muốn nhấm nháp một chút mỹ thực món ngon, được tuyển Sơn Chân Lâu, nhưng nếu là có nhàn tình nhã trí, có thể đi Thất Tú Phường, mỗi ngày đều sẽ có một chút tuyệt sắc nữ tử biểu diễn, cảnh đẹp y vui. Cá nhân ta là tương đối để cử đi Thất Tú Phường. Gã sai vật này nói như vậy nói y. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy liền đi Thất Tú Phường đi. Ân, đã có tuyệt sắc nữ tử, liền đi qua nhìn xem, thể nghiệm một chút hồng trần muôn màu. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Nhưng mà Lý Lăng Vân lại thần sắc đại biến, mở miệng nói, tiền bối, không cần như thế à, chúng ta thật sự là ở không dậy nổi loại địa phương kia, xin tiền bối chớ có lần này khách khí. Hắn tới qua Thánh Thành một lần, mặc dù không có ở qua Thất Tú Phường, nhưng cũng từng nghe nói Thất Tú Phường nghe đồn. Thất Tú Phường chính là thuộc môn thánh địa tam đại quán rượu một trong, bên trong sắc thực xa hoa vô cùng, nhưng cũng quý a. Theo đầu người tính toán, một người liền muốn 5.000 cân linh thạch, mà lại chỉ có thể ở lại 5 ngày. 5.000 cân linh thạch a, bọn hắn muốn phái, một năm thu nhập đều không có 1.000 cân linh thạch, làm sao có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Đã ta mở miệng, cũng không cần nhiều lời. Lục Trường Sinh khoát tay áo. Ở cái quán rượu tính là gì? Lang gia tiên tàng bên trong, tùy tiện một khối kém nhất ngọc thạch, đều giá trị mười mấy vạn cân linh thạch, nơi đó quan tâm loại vật này. Dẫn đường đi. Lục Trường Sinh mở miệng, cái sau lập tức đáp ứng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa dẫn đường. Lục Trường Sinh sáu người nếu là vào ở Thất Tú Phường, chỉ là trích phần trăm hắn cũng có thể cầm tới không ít. Tự nhiên hưng phấn, về phần đối Lục Trường Sinh thân phận, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dáng dấp đẹp trai như vậy, khẳng định có địa vị a. Coi như thật không có lai lịch gì, lừa gạt mình, vậy mình cũng cam tâm tình nguyện bị loại này tuấn nam lừa gạt. Lý Lăng Vân năm người giờ này khắc này lộ ra có một ít xấu hổ. Bọn hắn đích đích xác xác không muốn đi Thất Tú Phường, bởi vì quá mắc. Nhưng Lục Trường Sinh đều đã nói như vậy, thật sự nếu không đáp ứng, liền có một ít không tức thời. Đúng rồi, trước mang ta đi hiệu cầm đồ một chuyến. Tất cả linh thạch đều tại Thanh Phong trong tay, Lục Trường Sinh không có linh thạch, luôn không khả năng xuất ra bảo vật gì, trực tiếp đương linh thạch ra. Gã sai vật không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Lục Trường Sinh đi vào một nhà vàng son lộng lẫy hiệu cầm đồ bên trong. Lục Trường Sinh cũng là trực tiếp, lấy ra mấy món pháp bảo cùng linh ngọc, là Đại La Thánh Địa chuẩn bị cho hắn, bất quá những vật này, thích hợp Trường Sinh tới nói, tác dụng cơ hồ là không. Dù sao đạt được lang gia tiên tàng, Đại La Thánh Địa cho bảo vật, liền không đáng giá nhắc tới. Đây là thượng phẩm bảo khí. T. Kia là cựu huyền ngọc. Chơi ạ, cái kia không phải là Kim Linh Châu A. Lý Lăng Vân năm người, đứng tại trong tiệm cầm đồ, nhìn xem Lục Trường Sinh tùy tiện móc ra mấy thứ đồ, không khỏi rung động liên tục. Những vật này, tùy tiện một kiện, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại như là ném rác rưởi, ném cho hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Thượng tiên, những vật này, quy ra 100 vạn cân linh thạch, đây là thông dụng tiền giấy, thượng tiên xin cầm lấy, còn có chương này là bổn điếm quý khách thẻ, bằng vào tấm thẻ này, có thể hưởng giảm còn 80% ưu đãi. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói, 100 vạn cân linh thạch, cái giá tiền này tuyệt đối không nhiều kiếm cái gì, bất quá Lục Trường Sinh cho đồ vật, đều là tương đối tốt bảo vật, rất dễ dàng xuất thủ, lợi nhuận khả quan. Đám người kinh ngạc, kia gã sai vật cũng rung động không biết nên nói cái gì. Hào vô nhân tính. Lập tức, Lục Trường Sinh liền để gã sai vật tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, liền tới đến Thất Tú Phường. Thất Tú Phường không hổ là thuộc môn thánh địa tam đại quán rượu. Lâu vũ huy hoàng, đấu cùng tương thừa, mây cầu vần quanh, lộ ra 10 phần to lớn hùng vĩ, làm nổi bật lên cổ điển kiến trúc đẹp. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông thông kiến trúc, mà là pháp khí. Mỗi một dạng đồ vật đều là từ luyện khí sư chế tạo thành. Mà Thất Tú Phường cổng, cũng đứng đấy hai hàng áo hồng nữ tử, lộ ra 10 phần cung kính, trên mặt mang theo tiểu dung, để cho người ta tắm rửa do xuân. Các nàng ở chỗ này đón khách. Chẳng qua là khi Lục Trường Sinh đi tới lúc. 14 người nữ tử, trong chốc lát thất thần. Chương 90, Thục Môn Thánh Tử. Thất Tú Phường vì Thục Môn Thánh Địa Tam Đại Quán Rượu, phía sau mặt thế lực chính là Thiên Hạ Danh Môn, Bảy Tú Tông. Mà Thất Tú Phường cũng là mắt xích quán rượu, các đại thánh thành đều có Thất Tú Phường. Thất Tú Phường đệ tử, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc, cùng giao trì thánh địa cùng Thiên Hương Tông danh xưng thiên hạ tam mỹ. Mà lại vô số tu sĩ, vì cưới ba tông đệ tử làm vinh. Ai nếu là cưới cái này ba tông nữ tử làm vợ, vui kết lương duyên, nhưng tiện sát vô số người. Nhưng mà không biết gặp bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt bảy tú đệ tử, giờ này khắc này, lại nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, triệt triệt để thất thần. Các nàng cả đời này gặp qua rất nhiều thiên kiêu đệ tử, danh môn chính phái, cho dù là thánh địa chân truyền đệ tử, cũng đã gặp không ít. Nhưng từ chưa thấy qua Lục Trường Sinh tuấn mỹ như thế nam tử. Đứng tại cách đó không xa, thân cao tám thước, một bộ áo trắng, nhất cử nhất động, lộ ra cực kỳ nho nhã, tướng mạo căn bản là không có cách dùng thế gian ngôn từ đi hình dung, chỉ làm cho người vĩnh sinh không cách nào quên. Các nàng thất thần. Cũng trong nháy mắt, động tâm. Thượng tiên, nơi này chính là Thất Tú Phường. Kia gã sai vật mở miệng, phá vỡ như vậy yên tĩnh, nhìn về phía Lục Trường Sinh lần này nói. Đa tạ dẫn đường. Lục Trường Sinh tiện tay lấy ra tiền giấy, giá trị 1.000 cân linh thạch, tính là khen thưởng, cho cái sau. T. Gã sai vật ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lục Trường Sinh xuất thủ xa hoa như vậy, trực tiếp liền khen thưởng giá trị 1.000 cân tiền giấy. Hắn tại Thánh Thành, một năm thu nhập cũng bất quá 500 cân linh thạch, Lục Trường Sinh tiện tay khen thưởng, chính là hắn 2 năm thu nhập. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Gã sai vật quỳ trên mặt đất, mang ơn, vô cùng kích động. Không sao. Lục Trường Sinh mỉm cười. Trong chốc lát, để mọi người chung quanh lần nữa thất thần. Nhất là Thất Tú Phường nữ tử, các nàng triệt triệt để châm luân. Trên đời nhất tuấn nam tử là cái gì? Tự nhiên là xuất thủ xa xỉ nam nhân. Mà Lục Trường Sinh chẳng những xuất thủ xa xỉ, mà lại dáng dấp cũng là như thế tuấn mỹ, như vẽ củ ồ nở chúng đi ra tuyệt thế mỹ nam tử, để các nàng thất thần, cũng động tâm. Lý Lăng Vân năm người cũng là cảm khái vô cùng. Một cái lại tuấn lại có tiền người, quả thực là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì một tia tì vết ta. Hoan nghênh công tử quang lâm thất tú phường, tại hạ Lý Âm Nhu, công tử là lần đầu tiên đến thất tú phường sao. Lập tức có một nữ tử đi tới, trên mặt mang theo một chút thẹn thùng, không dám cùng Lục Trường Sinh nhìn thẳng, sau đó doanh doanh làm lễ. Lập tức còn lại 13 tên bảy tú đệ tử, cũng liền ngay cả lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hối tiếc. Thất tú phường khách tới, chỉ cần một vị đệ tử dẫn đường an bài, Lý Âm Nhu trước hết nhất lấy lại tinh thần, chiếm trước tiên cơ, để cái khác một chút đồng môn sư tỉ muội, lập tức ảo não vô cùng. Cảm giác bỏ lỡ lương duyên. Lần đầu tiên tới, Lục Trường Sinh mở miệng, lập tức cái sau lập tức tràn đầy nụ cười nói, đã như vậy, kia Âm Nhu liền cáo chi một chút công tử một số việc hạng, mời công tử mặc dù ta tới. Trần Âm Nhu nói như vậy, nàng đích sắc rất xinh đẹp, trên thực tế tu tiên giới trên cơ bản không có đặc biệt xấu người, cái gọi là tái đi che chăm xấu, tu luyện người, có mấy cái làn da sẽ kém. Căn bản không cần cái gì đồ trang điểm đến tăng thêm cái gì. Mà lại không chỉ là tái đi che chăm xấu đơn giản như vậy, nếu như là khuôn mặt vấn đề, cũng là có biện pháp giải quyết, cho nên người người trên cơ bản đều là mặt trái xoan, hay là mặt trứng ngỗng, đơn giản chính là ngũ quan không thể có thay đổi quá lớn. Đương nhiên nếu là dùng dịch dung thuật cũng có thể giải quyết, chỉ là người người đều là tu sĩ, ngươi dùng vô dụng dịch dung thuật, liếc thấy được đi ra. Cho nên cực xấu người rất ít, có thể bị thất tú phường chọn lựa đệ tử, cũng mỗi một cao y đều là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Nhưng tu tiên giới người, xem trọng không phải đơn giản bề ngoài, trọng điểm chính là khí chất. Không sai, chính là khí chất. Có người, dáng rất bình thường, nhưng nếu là khí chất tốt, sẽ có đặc biệt mị lực. Chớ nói chi là Lục Trường Sinh bản thân liền dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, phảng phất là thiên đạo tự tay chế tạo, lại thêm loại này được trời ưu ái địa khí chất, liền càng thêm không giống bình thường. Còn lại bảy tú đệ tử, cũng liên tiếp khởi hành, mặc dù không cách nào cùng Lục Trường Sinh tiếp xúc, nhưng đi theo Lục Trường Sinh mấy vị bằng hữu, cũng coi là gián tiếp tính tiếp xúc. Đi vào thất tú phường. Đập vào mắt trước chính là quán rượu, tầng thứ nhất là ca múa tấu nhạc, đi lên mới thật sự là chỗ ăn cơm. Còn không biết công tử tính danh. Trần Âm Nhu dò hỏi. Lục Mục Chi. Lục Trường Sinh bình tĩnh hồi đáp. Mục Chi. Tên rất hay. Trần Âm Nhu cười một tiếng, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Lục công tử, nơi đây chính là ta thất tú phường lầu chính, uống rượu làm vui đều có thể ở đây, mà lại vẫn luôn sẽ có các loại biểu diễn, trên lầu chính là nhã tọa, hết thể có 7 tầng, trước mắt tầng thứ 7 không thể lái thả, là phường Chu Thịnh tỉnh khách nhân địa phương, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể bên trên tầng thứ 6. Bất quá tầng thứ 6, thấp nhất tiêu phí là 1 vạn cân linh thạch một người. Đương nhiên, nếu là thỏa mãn tiêu phí, có thể đưa tặng một gian phòng trên. Trần Âm Nhu lần này nói, 1 vạn linh thạch một người. Hơn nữa còn đưa một kiện phòng trên. Cũng là không đắt lắm, bất quá nhìn một chút thất tú phường hoàn cảnh cùng khách nhân, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung, cũng không đủ quá đáng. Rất nhanh đám người ngồi xuống tới, Trần Âm Nhu lấy ra menu. Bắt chân kê, dâu rồng thịt, âm dương đậu hũ, thiên diệp xuyên, tê cay linh thỏ, lỏng heo thịt thơm. Lục Trường Sinh mở miệng, từng cái tên món ăn nói ra, chớ nói thấp nhất tiêu phí, chỉ sợ đều đã vượt chỉ tiêu. Cuối cùng, Lục Trường Sinh còn muốn 2 ấm 7 tú linh thỉu. Một bình liền muốn 8,888 cân linh thạch. Cái này khiến Lý Lăng Vân bọn người thụ sủng nhược kinh. Rất nhanh món ngon lên bàn, Lục Trường Sinh cũng là không khách khí, trực tiếp thưởng thức một chút những này món ngon mỹ thực, không thể không nói, hoàn toàn chính xác mỹ vị 10 phần. Cái này một miếng thịt, khả năng chính là chúng ta tông một năm thu nhập A. Chu Tiểu Yến nhịn không được mở miệng, có một ít không có tiền đồ. Chớ có khách khí, nhanh lên ăn đi. Lục Trường Sinh cười cười, mặc dù hắn thích mỹ thực, nhưng sẽ không ăn nhiều. Mỗi một đạo đồ ăn hơi nhấm nháp một chút là đủ. Dù sao muốn làm một cái nho nhã thiếu niên. Thoáng ăn một chút, Lục Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía dưới ca múa biểu diễn. Nghe nhàn nhạt tiếng đàn, cũng là 10 phần làm cho người vui vẻ. Mà đúng lúc này, Trần Âm Nhu lộ ra hơi có một ít vội vàng đi tới, nhìn xem Lục Trường Sinh nói, Lục công tử, thuộc môn thánh tử tại diễn võ trường truyền thụ kiếm đạo, không biết Lục công tử cảm giác không có hứng thú đi nghe. Nàng nói như vậy, cáo chi Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh ngược lại 10 phần bình tĩnh, chỉ là Lý Lăng Vân mấy người lại toát ra vẻ kinh ngạc. Thánh tử đại nhân đi diễn võ trường luận đạo. Hắn rất kinh ngạc. Đúng vậy, lần này thu đồ đại điển, so với một lần trước nhân số còn nhiều hơn, cho nên thuộc môn thánh tử lòng mang thiên hạ, tiến đến diễn võ trường luận vô thượng kiếm đạo. Ta nghĩ mấy vị công tử khả năng đều là tới tham gia thuộc môn thu đồ đại điển, nếu là có thể đi nghe một chút, cũng có một chút trợ giúp. Trần Âm Nhu mười phần khéo hiểu lòng người nói y. Lời này nói chuyện, Lý Lăng Vân bọn người càng là hưng phấn vô cùng. Mà Lục Trường Sinh vẫn không khỏi hiếu kỳ nói, cái này thuộc môn thánh tử kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh sao? Hắn rất hiếu kỳ. Lập tức đám người sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Nhưng Trần Âm Nhu vẫn là cưỡng ép tiếp lời. Lục công tử khả năng có chỗ không biết, thuộc môn thánh tử bản thân chính là vạn năm khó gặp kiếm đạo cường giả, mà lại nghe nói thuộc môn thánh tử cùng Đại La đại sư huynh quan hệ vô cùng tốt, nghe đồn a, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn a, nghe đồn Đại La đại sư huynh đã từng truyền qua một môn vô thượng kiếm pháp cho thuộc môn thánh tử, vì vậy thuộc môn thánh tử kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng thiên hạ đệ nhị. Trần Âm Nhu nói như thế. Lời nói này, để Lý Lăng Vân năm người không khỏi từng cái càng thêm sùng kính. Đại La đại sư huynh. Thế nhưng là vị kia Lục Trường Sinh, Lục sư huynh. Lý Lăng Vân lần này hỏi. Phải. Trần Âm Nhu dùng giọng khẳng định trả lời. T. Vị kia tồn tại, thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, thuộc môn thánh tử bản thân kiếm đạo tạo nghệ liền mạnh, huống chi đạt được Đại La đại sư huynh chỉ điểm, nghĩ đến bây giờ kiếm đạo đã siêu phàm ở trên, cái này lớp ta tất yếu đi nghe. Lý Lăng Vân vô cùng kích động nói y. Mà Lục Trường Sinh lại sửng sốt. Hắn căn bản liền không biết thuộc môn thánh tử a. Thấy đều chưa thấy qua a. Truyền kiếm đạo. Mình sẽ quặng lông kiếm pháp. Lông ngươi biết không? Lục Trường Sinh thật ngộng. Bởi vì gần nhất bị cách ly, tâm tình sa sút, mã không ra chữ, nhất làm giận vẫn là được bản thân nấu cơm. Làm đến trưa, cuối cùng từ bỏ, ăn phao diện. Muốn thổ huyết, gần nhất đổi mới, chỉ có thể tạm thời giảm đến 2 canh, dù sao lên khung cùng ngày muốn 10 chương. Làm không được khẳng định phải bị mắng. Cho nên 2 canh, thật có lỗi. Cũng cảm ơn mọi người từ xưa tới nay đối ta ủng hộ. Có các ngươi làm bạn, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chương 91, các ngươi biết kết quả là cái gì sao? 10 đại thánh địa, ngoại trừ Đại La thánh địa bên ngoài, cái khác 9 đại thánh địa, Lục Trường Sinh cũng chính là nhận biết một cái âm dương thánh tử Lý Dương thôi. Lúc nào lại nhận biết một cái thuộc môn thánh tử a? Còn có truyền thụ kiếm đạo. Lúc đầu Lục Trường Sinh cũng không phải rất muốn đi nhìn. Hiện tại có cần phải đi xem một chút. Chư vị mau theo ta cùng nhau đi thôi, chúng ta Thất Tú Phường đã lưu tốt vị trí, nếu là chậm thêm một chút, sẽ không tốt. Trần Âm Nhu nói như thế. Dù sao thuộc môn thánh tử luận đạo, tự nhiên mà vậy hấp dẫn vô số người, mặc dù Thất Tú Phường tại thuộc môn thánh thành có nhất định thế lực, nhưng nếu là lại trễ một chút, hoàn toàn chính xác có một ít không tốt. Rất nhanh đám người đi theo Trần Âm Nhu đi ra ngoài. Giờ này khắc này, thuộc môn thánh địa diễn võ trường sớm đã là người đông nghìn nghịt. Dù sao vô số người đều là tới tham gia thuộc môn thánh địa thu đồ đại điện, nếu là có thể ở thơ y điểm này, nghe thuộc môn thánh tử đàm luận một chút kiếm đạo, chẳng phải là rượu quá thay. Bất quá, Thất Tú Phường không hổ là Thất Tú Phường, mặc dù là như thế người đông nghìn nghịt, Thất Tú Phường vẫn như cũ chiếm lĩnh vị trí phía trước nhất. Mà Lục Trường Sinh xuất hiện, cũng đích đích xác xác đưa tới rất nhiều người chú mục. Nhất là nữ tử, từng cái nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, liền không thể rời đi ánh mắt. Bất quá nhưng vào lúc này, kinh khủng kiếm khí tràn ngập. Bên trên bầu trời, giống như kinh lôi nổ tung. Kiếm khí vang vọng vạn dặm. Sau đó mấy trăm đạo kiếm khí tung hành, nương theo lấy một bóng người chậm rãi rơi vào trên diễn võ trường. Cái này ra sân Lục Trường Sinh có thể cho mắt điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sẽ giả tất người, mình là bị ép buộc, mà cái này thuộc môn thánh tử tuyệt đối là tận lực. Kiếm khí tung hành, chỉ gặp một thanh y nam tử, chậm rãi rơi vào đài diễn võ bên trên. Nam tử nhìn, bộ dáng ước chừng 20 tuổi ra mặt, cùng Lục Trường Sinh tuổi tác tương tự. Một bộ áo xanh, tay cầm một thanh màu xanh cổ kiếm, khuôn mặt bình tĩnh vô cùng nhìn xem đám người, sau đó chậm rãi nói, thuộc môn thánh tử, gặp qua các vị. Hắn rất khiêm tốn hữu lễ, cũng tương tự hiển lộ rõ ràng ra thánh tử phong thái, mấy trăm đạo kiếm khí vần quanh, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể chém giết một tôn nguyên anh tu sĩ. Mà lại hắn rất anh hùng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có một loại lăng lệ vô cùng khí chất. Như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên kiếm. Đây chính là thánh tử phi phàm. Mà đúng lúc này, cũng không biết từ đâu tới tiếng vỗ tay vang lên, trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người vỗ tay lên. Thục môn thánh tử mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Hôm nay phụng sư môn chi lệnh, đến đây truyền thụ kiếm đạo pháp môn, vì chư vị giải hoặc kiếm đạo tu hành. Bất quá trước đó, trích dẫn một câu bạn chí thân của ta Lục Trường Sinh chi ngôn, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm. Kiếm đạo một mạch, là một đầu cô độc tịch mịch đường, mặc dù nhìn mười phần mơ hồ, nhưng chúng ta nếu không mất cơ hội cơ mà tìm kiếm. Thục môn thánh tử nghiêm túc nói, nếu như không phải mình chính là Lục Trường Sinh, hắn còn kém chút liền tin. Sau đó thục môn thánh tử cũng không có nói nhảm cái gì, trực tiếp bắt đầu giảng giải kiếm đạo. Hắn nói rất chân thành, đám người nghe cũng rất chân thành. duy chỉ có Lục Trường Sinh, cũng không phải xem thường đối phương, chỉ là hắn nghe không hiểu a. Hắn sửng sốt không có tu luyện qua kiếm đạo, cho nên rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ cũng không quá hiểu. Ước chừng nói một canh giờ, rốt cục Thục Môn Thánh Tử dừng lại. Kiếm đạo đàm luận kết thúc, bây giờ còn có một canh giờ, ta có thể trả lời các ngươi một vài vấn đề. Hắn mở miệng lần này nói. Lập tức liền có người trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Xin hỏi Thánh Tử, đến cùng như thế nào mới có thể để kiếm sơn bên trong linh kiếm cộng minh? Có người mở miệng, hỏi như vậy, dẫn tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Thục Môn Thánh Địa thu đồ đại điển, mỗi 10 năm một lần, toàn bộ Trung Châu vô số kiếm tu đệ tử đều sẽ đến đây thử một lần. Phía trước hai quan còn dễ nói, nhưng cửa ải cuối cùng, lại cực kỳ khó mà thông qua, tự nhiên mà vậy cái này trở thành vô số người tâm ma. Cùng loại Lý Lăng Vân loại người này, nhiều vô số kể. Thục Môn Thánh Tử nghe xong, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng hồi đáp, ta Thục Môn Kiếm Sơn, có mấy vạn va nở thành phi kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có chuyện xưa của mình, tính cách của mình, muốn để linh kiếm sinh ra cộng minh, không phải nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, mà là ngươi nhìn kiếm đạo ý chí có bao nhiêu kiên định. Duy chỉ có cần chân thành nhất kiếm đạo ý chí, mới có thể để cho linh kiếm cộng minh. Hắn lần này trả lời, để đám người thoáng minh bạch một chút. Vậy xin hỏi Thánh Tử đại nhân, năm đó đạt được gì kiếm? Có người tiếp tục đặt câu hỏi, lập tức đám người hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Bất tài, năm đó tại Kiếm Sơn, đạt được một ngụm Thái Ất Thanh Quang Kiếm, tuyệt thế đạo khí. Thục Môn Thánh Tử mở miệng, mặc dù trên miệng nói bất tài, nhưng trong chốc lát một ngụm màu xanh tiên kiếm xuất hiện. Đây là tuyệt thế đạo khí, tản mát ra thao thiên kiếm uy. Tu tiên thế giới, pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cũng xưng là tuyệt thế. Cái này miệng Thái Ất Thanh Quang Kiếm chính là cực phẩm đạo khí. Có đôi khi cực phẩm đạo khí so hạ phẩm tiên khí còn tốt hơn. Bởi vì cực phẩm đạo khí một khi thuế biến, có thể tiến hóa trở thành thượng phẩm tiên khí. Mà hạ phẩm tiên khí muốn lột xác thành trung phẩm tiên khí, gần như không có khả năng. Cực phẩm đạo khí. Vô số dòng người lộ ra vẻ hâm mộ. Loại vật này quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cho dù là đạt được kiếm sơn tán thành, cũng bất quá là pháp khí mà thôi, không sai chính là pháp khí. Linh khí trong trăm có một, về phần bảo khí, kỳ thật mỗi lần thu đồ đại điện, có thể ra một cái đều đã xem như rất không tệ sự tình. Thục Môn Thánh Địa cũng không có đem thu hoạch được cái gì phẩm chất phi kiếm, xem như một loại bình chọn. Nhưng nếu là ngươi thật đạt được một ngụm bảo khí tán thành, kỳ thật cũng là đang biến tướng hiển lộ rõ ràng tiềm lực. Xin hỏi sư huynh, kiếm kia núi bên trong, pha y chăng có tiên kiếm? Có người tiếp tục hỏi. Mặc dù mình không có khả năng thu hoạch được, nhưng cũng không ảnh hưởng hỏi một câu, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ nha. Thục Môn Thánh Tử nhíu lông mày, sau đó cho một lời khẳng định. Thục Môn Kiếm Sơn bên trong, có tuyệt thế tiên kiếm, mà lại nghe nói hết thể có 10 chuôi, nhiều ta liền không thể tiết lộ. Hắn trả lời như vậy, để vô số người tràn đầy chờ đợi. Tất cả mọi người tại huyễn tưởng, một ngày kia, mình nếu là có thể gọi đến phi kiếm, thật là có bao nhiêu phi phàm a. Chỉ là đúng lúc này, lại có người đặt câu hỏi. Thánh Tử đại nhân, ngươi một mực đem Đại La đại sư huynh treo ở bên miệng, hắn đến cùng có gì sáng choi a? Có người hiếu kỳ, hỏi như vậy. Lời này nói chuyện, Thục Môn Thánh Tử lập tức tới đây tinh thần. Hắn là một cái các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là Đại La đại sư huynh, nhưng sớm tối cũng sẽ trở thành Đại La Thánh Tử, trở thành Thiên Hạ Đạo Môn đại sư huynh, thậm chí là Thiên Hạ Đạo Môn Thánh Tử, ta đã từng cùng hắn gặp qua một lần. Vẹn vẹn chỉ là gặp qua một mặt, liền mới quen đã thân. Mà lại, ta còn cùng hắn lấy kiếm luận đạo qua, nhưng các ngươi biết kết quả là cái gì sao? Thục Môn Thánh Tử dùng một loại rất thần bí giọng điệu đi kể rõ chuyện này. Giờ khắc này vô số người đều bị hắn treo lên khẩu vị. Liền ngay cả Lục Trường Sinh bản nhân, cũng không khỏi tràn đầy hiếu kỳ. Mặc dù hắn biết gia hỏa này đang gạt người, nhưng hắn đến muốn nghe một chút, tiếp xuống cố sự. Chương 92, so với hắn đẹp trai không lần chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Thục Môn Thánh Thành diễn võ trường. Vô số thiếu niên tụ tập ở chỗ này. Trên diễn võ trường, Thục Môn Thánh Tử từ kiếm chậm rãi mở miệng nói. Ngày đó, ta cùng Đại La Đại Sư Minh, Lục Trường Sinh lấy kiếm luận đạo. Lúc đầu ta vẫn cho là ta kiếm thuật vô địch, tự nhận là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, nhưng mà một mực gặp được Lục Trường Sinh về sau, ta liền biết, ta sai rồi. Ngày đó, ta thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp, Tiêu Giao Thần Kiếm Quyết, cũng không từng muốn đến, Lục Sư Minh nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm gỗ, đem kiếm pháp của ta trực tiếp đè xuống. Từ kiếm mở miệng, lại phối hợp thương cảm giọng điệu, trong lúc nhất thời, để vô số người kinh ngạc. Một thanh kiếm gỗ, trực tiếp áp chế. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai có thể tưởng tượng ra được, Thục Môn Thánh Tử, cầm trong tay thái ớt thanh quang kiếm, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, kết quả bị Lục Trường Sinh một thanh kiếm gỗ chấn áp xuống. Cái này nên mạnh bao nhiêu a? Thánh tử đại nhân, đây là sự thực sao? Một ngụm kiếm gỗ liền có thể áp chế tuyệt thế đạo khí. Có nhân nhẫn không ở lên tiếng dò hỏi, có một ít không thể tin được. Nhưng mà thuộc môn thánh tử Từ Kiếm lại gật đầu nói, trên thực tế làm ta thua thời điểm, ta cũng không tin, nhưng kết quả thật là ta thua, mà lại thua rất thảm. Làm ta thua về sau, ta cũng như ngươi, hỏi thăm Lục sư huynh, vì sao một thanh kiếm gỗ liền có thể thắng ta. Nhưng các ngươi biết Lục sư huynh nói với ta một câu gì nói sao? Đám người hiếu kỳ. Lục Trường Sinh cũng tò mò. Mình nói lời gì? Từ Kiếm đưa lưng về phía đám người, hắn đứng chắp tay, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lục sư huynh nói, trên thế giới này không có mạnh kiếm, chỉ có mạnh người, chân chính kiếm đạo cường giả, chớ nói một ngụm kiếm gỗ, cho dù là một cọng cỏ, cũng có thể bại tận quần hùng thiên hạ. Từ Kiếm mở miệng, lời nói này nói quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Cũng làm cho vô số tu sĩ rung động không thôi. Không có mạnh nhất kiếm. Cường giả chân chính, đừng nói là một ngụm kiếm gỗ, cho dù là một cọng cỏ, cũng có thể bại tận quần hùng thiên hạ. Đây là cỡ nào người, mới có thể nói ra lời nói này a? Đám người tràn đầy hiếu kỳ cùng ước mơ. Trong đám người, Lục Trường Sinh đã triệt để mộng. Lại tới. Lục Trường Sinh là thật không biết nên nói cái gì. Hắn chưa thấy qua Từ Kiếm. Cũng không có nói qua loại lời này. Mặc dù biết mình hẳn là có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng không nghĩ tới, thuộc môn thánh tử cũng là fan hâm mộ của mình, hơn nữa còn là một cái đáng tin fan hâm mộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người mở miệng. Thánh tử đại nhân, kia Lục sư huynh, đến cùng là người thế nào đâu? Có người hỏi như vậy. Từ Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mọi người dưới đài, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Lục Trường Sinh. Sau đó chỉ vào Lục Trường Sinh nói, chư vị lại nhìn người này, phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô cùng. Mặc dù so ta chênh lệch một chút như vậy, nhưng cũng đã không sai biệt lắm, mà Lục Trường Sinh, Lục sư huynh so với hắn còn muốn anh tuấn gấp trăm lần. Từ Kiếm nói như thế. Nhìn chăm chú lên chân chính Lục Trường Sinh, chém đinh chặt sắt nói. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người tụ tập trên người Lục Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phảng phất thất thần. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lục Trường Sinh cũng là bình tĩnh, hắn đã sớm thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Lúc mới bắt đầu nhất. Hoàn toàn chính xác có một ít không quá thích ứng, về sau nhiều lần, cũng dần dần thích ứng xuống tới. Bất quá Lục Trường Sinh áp chế mình các loại dị tượng, cho nên nhìn, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, liền không có bất luận cái gì đặc sắc. Thế mà so người này còn muốn tuấn mỹ gấp trăm lần. Kia lại như thế nào tồn tại a? Khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này mỹ nam tử, ta đã động tâm, nếu là lại anh tuấn gấp trăm lần, trời ạ, ta ước. Cái này không phải liền là ông trời của ta mệnh chi từ sao? Trời ạ! Ta thế mà không có phát hiện, nơi này thế mà ngồi một vị tuấn mỹ như vậy công tử. Xem ra ta tìm được ý trung nhân của ta. Công tử, xin hỏi nhưng có hôn phối. Trong lúc nhất thời, theo thuộc môn thánh tử ví von, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh, phản ứng lớn nhất chính là một chút nữ tu, từng cái mắt mang hoa đào, thậm chí có một ít to gan nữ tu, càng là trực tiếp hỏi Lục Trường Sinh có hay không hôn phối. Nhân khí cao trào. Đệ tử Kiếm không khỏi sững sờ. Không đúng. Các ngươi chú ý điểm làm sao lập tức liền rời đi. Ta là thuộc môn thánh tử A. Người này mặc dù đẹp trai, nhưng so ta kém một chút ta, các ngươi đến cùng có hay không ánh mắt ta. Từ Kiếm có một ít phiền muộn, bất quá coi lại một chút Lục Trường Sinh. Ách, thật đúng là đừng nói, hoàn toàn chính xác đẹp trai không hợp thói thường. Mà Trần Âm Nhu đứng ở Lục Trường Sinh bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói, lần này chính là thuộc môn thánh tử luận kiếm đại hội, mong rằng các vị an tâm chớ vội. Trần Âm Nhu thanh âm vang lên. Trong ngay mắt, trang diện sắc thực an tĩnh rất nhiều. Mà trên diễn võ trường, Từ Kiếm không khỏi trong lòng vui mừng, còn tốt có fan hâm mộ của mình, bằng không, liền có một ít thu lại không được trận. Nói tóm lại, Lục Trường Sinh Lục sư huynh, chính là từ mỗ bình sinh gặp qua nhất phi phàm người, vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần, liền mới quen đã thân, qua ít ngày, Lục sư huynh có lẽ sẽ đến thánh địa, đến lúc đó nếu có duyên, có thể gặp đến vị này nhân vật trong truyền thuyết. Từ Kiếm mở miệng, ngay sau đó thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc nói y. Chư vị, thuộc môn thánh địa thu đồ đại điển sắp tổ chức, mong rằng chư vị tuân thủ thánh thành quy củ. Chớ có rước lấy một chút phiền toái. Thuộc môn thánh tử mở miệng, nói xong lời này, liền vờn quanh trăm đạo kiếm khí, sau đó trực tiếp biến mất. Đại hội kết thúc, đám người nhao nhao rời sân, chỉ là có không ít nữ tu còn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Bất quá có Trần Âm Nhu tại, rất nhiều nữ tu muốn tiến lên đáp lời, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, rời đi nơi đây. nếu là có thể nhìn thấy vị này Lục sư huynh, cả đời này cũng chết cũng không tiếc. Lý Lăng Vân mở miệng, không khỏi cảm khái nói, ánh mắt bên trong đều là ước mơ.
Đúng vậy a, đúng a.
Lục tiên bối, kia Lục Trường Sinh giống như ngươi, cũng họ Lục, ngươi có thể hay không biết hắn a? Chu Tiểu Yến hiếu kỳ hỏi.
Không biết.
Lục Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp như vậy trả lời.
Mà cùng lúc đó,
Thục Môn Thánh Địa, Từ Kiếm dẫm lên phi kiếm, hướng Thánh Địa bay đi. Mà suy nghĩ cũng không khỏi dần dần bay xa. Kỳ thật hắn căn bản cũng không nhận biết Lục Trường Sinh. Thậm chí nói, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua Lục Trường Sinh. Nhưng sở dĩ như thế đi nói khoác Lục Trường Sinh, cũng không phải thu tiền. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị đám kia người khiêu chiến cho làm phiền. Nói tới nói lui vẫn là Thiên Cơ Tông vấn đề. Xưng mình làm kiếm đạo ngàn năm kỳ tài khó gặp, kiếm thuật siêu quần, lực áp cùng tuổi hết thể địch. Lúc đầu loại này mang theo khoác lác bình luận, cũng là bình thường, dù sao thuộc môn thánh tử, nếu là kiếm đạo không mạnh, vậy ai mạnh à? Nhưng vấn đề là, theo danh khí lớn, phiền phức cũng càng ngày càng nhiều. Thường thường, liền có người chạy đến thuộc môn thánh địa đến hô một câu, tại hạ nào đó nào đó nào đó, đến đây mời thuộc môn thánh tử chỉ giáo kiếm pháp. Mới đầu ngay từ đầu, Từ Kiếm còn cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng theo thời gian từng chút quá khứ. Đánh xong cái này đánh cái kia. Đánh xong cái kia đánh cái này. Căn bản liền không có một chút thời gian đi tu luyện. Kiếm đạo tu luyện, giảng cứu chính là tâm vô bằng vụ. Mỗi ngày có người khiêu chiến, còn không chuyên tâm quặp lông.
Lông ngươi biết không?
Nhưng vấn đề là, tới khiêu chiến người, không phải thế gia đệ tử, chính là nào đó kiếm đạo tiền bối thân truyền đệ tử. Ngươi không khiêu chiến, người ta liền nói ngươi không coi ai ra gì. Ngươi khiêu chiến, chính ngươi cũng phiền a. Cho nên Tử Kiếm mới ra hạ sách này. Đương nhiên đây cũng không phải là hạ sách. Tử Kiếm cũng là nghe nói qua Lục Trường Sinh nghe đồn. Cho dù là có khoa trương thành phần, nghĩ đến cũng tuyệt đối rất mạnh. Cho nên cũng không tồn tại lừa gạt không lừa gạt. Nếu là bị người vạch trần cũng không quan trọng, cùng lắm thì đến lúc đó cùng Lục Trường Sinh mời cái tội không phải. Bất quá giờ này khắc này, không biết vì cái gì, Tử Kiếm trong đầu không khỏi hiện hiện hôm nay cái kia thiếu niên tuấn Mỹ. Chương 93 Trung Châu xuất thần thú cảm tạ y 440 năm minh chủ. Sự tình kết thúc, Lục Trường Sinh về tới Thất Tú Phường. Lý Lăng Vân mấy người thì là dự định đi thử kiếm trận tu luyện một phen kiếm đạo. Dù sao mục tiêu của bọn hắn, vẫn là trở thành thuộc môn đệ tử. Mà Lục Trường Sinh thì mang theo Trần Hân Vận ba người, tại Thất Tú Phường bên trong vui chơi giải trí. Mấy ngày qua, Lục Trường Sinh cũng là xem như buông lỏng một hồi. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Lưu Thanh Phong. Bất quá nghĩ đến Lưu Thanh Phong trên thân mang theo nhiều như vậy linh thạch, hẳn là cũng sẽ không chết đói chính mình. Lại thêm hắn cũng là đại la đệ tử, đi tới chỗ nào đều sẽ có người lễ kính ba phần, cho nên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Mà Lục Trường Sinh cũng một mực tại suy nghĩ, mình lúc nào đi bái phỏng một chút thuộc môn thánh địa, là thu đồ đại điển trước đó đâu. Vẫn là thu đồ đại điển về sau đâu. Nhưng ngay tại Lục Trường Sinh suy nghĩ lúc, một việc, trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ Trung Châu chủ đề. Trung Châu Tây Bộ ẩn hiện thần thú. Không sai, Trung Châu Tây Bộ hư hư thực thực xuất hiện thần thú. Thần thú, đã không phải là yêu thú, mà là tiên thiên tự mang tưởng thụy linh thú, bởi vì quá hy hữu cùng hiếm thấy, cho nên xưng là thần thú. Từ xưa đến nay, chỉ có 33 chủng linh thú, bị liệt là thần thú. Mà lại một đầu thần thú, cực kỳ hiếm thấy, khả năng một vạn năm cũng không thấy có thể xuất hiện một đầu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú, tự nhiên dẫn bạo toàn bộ Trung Châu. Thất Tú Phường bên trong. Toàn bộ quán rượu vô số tu sĩ thảo luận đề, toàn bộ đều là liên quan tới đầu này thần thú tin tức. Các ngươi biết không? Nghe nói đầu này thần thú, là một đầu chân long hậu duệ, có người tại Trung Châu phát hiện vảy rồng.
Chân long?
Thật hay giả a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua rồng, giao long ngược lại là gặp qua mấy đầu, nhưng chân long chưa bao giờ thấy qua. Cổ kim vắng lai, có thể được xưng là thần thú, đơn giản liền kêu 33 cái, chân long xếp hạng thứ nhất, vì vạn tộc chi vương. Nếu thật là một đầu chân long, vậy liền kinh khủng. Đúng vậy à, bây giờ Tây Bộ đã triệt để sôi trào, vô số thiên kiêu đều chạy tới Tây Bộ, ý đồ muốn thu phục đầu này thần thú. Các ngươi nói như đầu này thần thú thật bị thu phục, chẳng phải là đương thời vô địch. Nếu thật là một đầu chân long, ai nếu là có thể hàng phục, đương thời vô địch là tự nhiên sự tình. Các ngươi khả năng không biết, một đầu chân long giá trị, một giọt long huyết, có thể để cho người ta thuế biến phàm thể. Nếu là dùng để luyện dược, càng là cử thế vô song. Mà lại nếu là một đầu trưởng thành chân long, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa. Các ngươi kia nghe được tin tức, ai nói là chân long a? Bằng hữu của ta bằng hữu nói cho ta, không phải chân long, là một đầu kỳ lân, hơn nữa còn là trong truyền thuyết chân quý nhất ngọc kỳ lân.
Kỳ lân thủy thú?
Thật hay giả a?
Làm sao lập tức nói Trần Long, lập tức nói Kỳ Lân đâu?
Cái quỷ gì Kỳ Lân, ngươi chỗ nào nghe được tin tức ngầm, tin tức của ta lai lịch chính xác nhất, là một đầu tam túc kim ô.
Ba cọng lông kim ô, là Huyền Vũ.
Huyền ngươi cái đại ô quy, rõ ràng là bạch hổ có được hay không?
Bạch hổ?
Loại kia bạch hổ?
Lười nhác cùng các ngươi tranh, ta sư huynh chính là Thiên Tâm kiếm phái đại sư huynh, hắn nói với ta, là một đầu chân hoàng.
Thất Tú phường bên trong, có rất nhiều thanh âm.
Lục Trường Sinh ngồi tại lầu 6, cũng có thể nghe được những nghị luận này thanh âm.
Cũng không phải Thất Tú phường cách âm hiệu quả chênh lệch, mà là không có mở ra cách âm trận, cho nên mới có thể nghe được những người này thanh âm.
Không hề nghĩ tới Trung Châu thế mà ra một đầu thần thú.
Lục Trường Sinh cũng có một chút kinh ngạc.
Thần thú à, kia là cỡ nào tồn tại, nếu là có thể hàng phục một đầu thần thú ở bên cạnh, chỉ sợ là thiên chi tiêu tử.
Trần Hân Vận lần này nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ.
Sư tỷ, ngươi cũng không cần mơ mộng hao huyền có được hay không, thần thú à, đó là cái gì tồn tại, là chúng ta có thể tiếp xúc tồn tại sao?
Chu Tiểu Yến không chút lưu tình bổ đao.
Mà một bên Trần Âm Nhu vẫn không khỏi khẽ cười nói.
Tiểu muội muội, lời này có chút nói sai, từ xưa đến nay, thần thú đều là người hữu duyên có được, không phải nói nhìn cảnh giới nhìn thực lực, thần thú chọn chủ, bọn hắn có được thần trí, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, nói không chừng vận khí tốt, có lẽ liền có thể đạt được thần thú công nhận.
Trần Âm Nhu nói như vậy, để Trần Hân Vận mấy người không khỏi toát ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Bất quá lập tức Trần Hân Vận cười khổ một tiếng nói, bất quá đó cũng là tại Tây Bộ sự tình, nơi này khoảng cách Trung Châu Tây Bộ. Cách xa nhau ngàn ngàn vạn vạn bên trong.
Nàng nói như vậy.
Tốt, tốt, sư tỷ, chúng ta cũng không cần nằm mơ.
Chu Tiểu Yến khép cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói, bất quá thật rất hiếu kỳ, có thể hàng phục thần thú người, đến cùng dáng dấp ra sao.
Các ngươi nói, cái kia đại la đại sư huynh, Lục Trường Sinh có thể hay không hàng phục thần thú a?
Nàng hỏi như vậy.
Không thể.
Lục Trường Sinh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hồi đáp.
Tiền bối vì sao như thế chắc chắn?
Chu Tiểu Yến hiếu kỳ.
Bởi vì hắn hiện tại an vị ở trước mặt ngươi, không có thời gian đi Tây Bộ.
Lục Trường Sinh trong lòng nhả rãnh, bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh nói, cổ kim vắng lai, thần thú hiếm thấy vô cùng, cho dù là xuất hiện một hai đầu thần thú, cũng rất khó bị hàng phục, hữu duyên không có duyên là một vấn đề, chủ yếu nhất là, bọn hắn không nguyện ý nhận chủ.
Lời này nói chuyện, đám người không khỏi tò mò.
Vì sao không nguyện ý nhận chủ a?
Lúc này Trần Âm Nhu cũng không khỏi tò mò.
Mà Lục Trường Sinh rất bình thản nói, kỳ thật rất đơn giản, ngươi vì nhân tộc ta tuyệt thế thiên tiêu, tương lai chú định thành tiên, lúc này gặp được một đầu đại yêu, hắn nói muốn thu ngươi làm sủng vật, ngươi nguyện ý không?
Lục Trường Sinh như vậy hỏi.
Không nguyện ý.
Đám người cơ hồ không cần nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu nói.
Vậy được rồi, thần thú đã có linh trí, như người, có ai nguyện ý trở thành người khác tọa kỵ sủng vật?
Những thánh địa này đạo môn, bao quát Phật môn ma môn, đẹp nói kỳ danh là hàng phục yêu thú. Đơn giản chính là vũ lực áp chế thôi.
Lục Trường Sinh nói rất trực tiếp.
Hoàn toàn chính xác, cái gì hàng phục không hàng phục, đơn giản chính là vũ lực áp chế, sau đó lại làm ra một chút đặc thù pháp khí, đánh vào yêu thú thể nội, nếu là không nghe lời, liền có thể hưởng thụ các loại toàn tâm chi đau.
Dù sao ai ăn no không có chuyện làm thích tìm chủ nhân.
Nhất là ngươi điều kiện còn rất không tệ tình huống dưới.
Cho nên đây là một cái rất đơn giản đạo lý, đơn giản là được mọi người cho mỹ hóa.
Kia không cần tiếp tu cờ vũ lực áp chế tình huống dưới, làm như thế nào để thần thú tự động chọn chủ đâu?
Chu Tiểu Yến hiếu kỳ hỏi.
Không dùng võ lực áp chế.
Để thần thú chọn chủ.
Lục Trường Sinh trầm tư một chút.
Sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Dùng yêu cảm hóa bọn hắn.
Lục Trường Sinh nghiêm túc nói.
Trần Âm Nhu.
Chu Tiểu Yến.
Trần Hân Vận.
Cùng lúc đó.
Trung Châu Tây Bộ.
Từng đạo thiểm điện rớt xuống, bên trên bầu trời, một cái gánh vác lôi điện hai cánh nam tử. Như tuyệt thế chiến thần, tay cầm một cây lôi thương, oanh kích lấy đại địa, từng tòa núi bị đánh nát, hắn phảng phất tại đuổi theo cái gì, tốc độ cực nhanh.
Mà trong lo nở dê núi, một chùm kim quang cực nhanh lấp lóe, mỗi một lần đều là vừa vặn tránh thoát cái này kinh khủng thiểm điện xét đánh.
Thần thú.
Hàng phục tại ta, không phải chủ tớ, là bằng hữu quan hệ, trở thành ta chiến sủng, người ta liên thủ, tương lai xưng bá tiên vực.
Vờn quanh lôi đình nam tử mở miệng, thanh âm vang dội, đồng thời khí chất bất phàm.
Ta hàng bà ngươi cái chân.
Điều nhân, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tìm tới ta đại ca, ta muốn đem ngươi cánh giật xuống đến, làm thịt kho tàu cánh ăn.
Trong núi lớn, một đạo nại thanh mại khí thanh âm vang lên.
Chương 94, Thục môn thu đồ đại điển mở ra.
Theo Trung Châu Tây Bộ hư hư thực thực xuất hiện thần thú, thiên hạ vô số cường giả đều tụ tập Trung Châu Tây Bộ. Các đại thánh địa cũng nhao nhao xuất động, dù là Đông Thổ, Nam Lĩnh,
Tây Mạc, Bắc Cực tu sĩ, cũng nhao nhao chạy đến.
Thần thú A.
Ngàn năm, vạn năm mới có thể xuất hiện, mà lại xuất hiện còn không thấy có thể hàng phục. Nếu là có thể hàng phục, có thể đủ tăng cường người khí vận, nếu là bị thánh địa thu phục, kia hương thịnh cái mấy vạn mấy chục vạn năm, còn không phải dễ dàng. Nhưng trong khoảng thời gian này đến, Trung Châu Tây Bộ thần thú truyền thuyết, 10 phần khoa trương. Có người nói hư hư thực thực chân long. Có người nói hư hư thực thực kỳ lân. Có người nói hư hư thực thực kim ô. Cũng có người nói hư hư thực thực huyền vũ. Càng mê người nói hư hư thực thực chân hoàng. Đến cùng là cái gì chủng loại, trước mắt còn không có cắt xác thực tin tức. Bất quá dù sao thuộc môn thánh địa khoảng cách Trung Châu Tây Bộ quá mức xa xôi, mặc dù người trong thiên hạ đều tại nhiệt nghị, chẳng qua trước mắt thuộc môn thánh thành chủ yếu quan tâm sự tình, vẫn là ngày mai thu đồ đại điện. Thất Tú Phường bên trong. Lục Trường Sinh mấy ngày nay cũng là trôi qua rất thoải mái, mỗi ngày chính là vui chơi giải trí, bên người có Trần Âm Nhu, còn có mấy cái tiểu nha đầu, không có việc gì trò chuyện điểm tương đối ngạc nhiên vật cổ quái, hù bọn này tiểu nha đầu sửng sốt một chút. Trên nhà cao tầng, Trần Âm Nhu để cho người ta bưng tới mỹ vị món ngon. Mà dưới lầu thì truyền đến rất nhiều nói tiếng âm. Các ngươi nghe nói không? Lôi Đình Tử tại Tây Bộ gặp đầu kia thần thú, đại chiến 300 hiệp, kém một chút liền hàng phục đầu kia thần thú. Mà lại theo Lôi Đình Tử nói, kia thần thú là một đầu tam túc kim ô, tốc độ cực nhanh. Một thanh âm vang lên, trong chốc lát toàn bộ Thất Tú Phường đều an tĩnh lại. Lôi Đình Tử. Là vương gia cái kia vương lôi sao? Tự nhiên là hắn, ngoại trừ hắn bên ngoài, ai dám tự xưng Lôi Đình Tử a? Chậc chậc, cái này vương lôi, lúc tuổi còn trẻ nghe đồn tại Vạn Tiên Tổ Địa đạt được một viên ẩn chứa Lôi Đình đại đạo trái cây. Sau khi dùng, thắng được Lôi Đình chi dự, trưởng khống lôi điện, cường thế vô địch. Vì Trung Châu tuyệt thế thiên kiêu, nếu là hắn hàng phục đầu kia tam túc kim ô, đoán chừng có thể hiệu xưng thiên hạ đệ nhất thiên kiêu cũng không đủ quá đáng a. Tam túc kim ô, trong truyền thuyết thần thú a, mặt trời hóa thân, nhất là có thể phun ra thái dương tinh hỏa, đốt cháy vạn vật, một đầu chân chính trưởng thành tam túc kim ô, đại thừa cảnh có thể chẳng tiên. Vương Lôi không hổ là Trung Châu thập đại thiên kiêu một trong, thế mà kém một chút có thể hàng phục tam túc kim ô. À, vì sao ta nhận được tin tức không giống a? Tử Thanh Thánh Địa Kiếm Nguyên cũng tao ngộ đầu kia thần thú, là một đầu chân hoàng, bất tử bất diệt, Kiếm Nguyên bị kia chân hoàng kém một chút thiêu chết, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành tam túc kim ô a? Không phải đâu, ta chỗ này có cắt xác thực tin tức, rõ ràng là Đại Chu Hoàng Triều Chu Long, bị gặp đầu kia thần thú, là một đầu kim long. Có được chân long huyết mạch, Chu Long muốn dùng Đại Chu Long Hoàng công hàng phục hắn, lại bị đầu này kim long kém chút đánh phế. Sai. 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 Nhưng vào lúc này, có một thanh âm vang lên, là thuộc môn đệ tử đi tới. Hắn đi vào quán rượu bên trong, sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nói, vừa rồi hỏi qua ta tông thánh tử, là một đầu côn bằng, bây giờ Đại La Đại Sư huynh Lục Trường Sinh đang cùng hắn đại chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là phải bị Lục Sư huynh cho thu phục. Cái gì? Là côn bằng. Xếp hạng thứ 5 côn bằng. Không phải Bạch Hổ A. Ai, thất vọng. Âm dương cực hạn côn bằng. Toàn bộ Thất Tú Phường bên trong. Tất cả mọi người chấn kinh. Trước đó có nhiều như vậy lời đồn, là thật là giả không người biết được, nhưng bây giờ thuộc môn thánh địa chân truyền đệ tử đều ra sân, mà lại có thể như thế vô cùng xác thực nói là côn bằng, tự nhiên mà vậy, đám người cũng sẽ nhiều tin một chút. Lầu 6 bên trên Lục Trường Sinh, có một ít trầm mặc. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đi một chuyến thuộc môn thánh địa, hỏi một chút cái này từ kiếm, đến cùng là nguyên nhân gì, tại sao phải làm như vậy. Mình rõ ràng tại thuộc môn thánh địa, kết quả bị truyền ra hàng phục côn bằng. Côn bằng hắn không có gặp. Côn trùng hắn đến là gặp qua mấy cái. Cái này Lục Trường Sinh đến cùng là bực nào phong thái a? Lại có thể hàng phục côn bằng. Một bên Trần Âm Nhu, không khỏi mở miệng, lộ ra hết sức tò mò. Nhấp một hớp rượu trái cây, Lục Trường Sinh không nói thêm gì. Chỉ là rất nhanh, đến xuống buổi trưa. Một đạo lời đồn triệt để truyền ra. Các ngươi biết không? Lần này xuất hiện thần thú, là côn bằng. Bị Đại La Đại Sư huynh Lục Trường Sinh cho hàng phục. Cái gì? Đại La Đại Sư huynh hàng phục côn bằng. Côn bằng nhận chủ Đại La Đại Sư huynh Lục Trường Sinh. Nghe nói không? Đại La Đại Sư huynh đem côn bằng giết, hầm thành một nồi côn bằng canh thịt. Chơi ạ, Đại La Đại Sư huynh cảm thấy côn bằng không mạnh, trực tiếp ăn côn bằng. Từ buổi sáng đến tối, 10 cái phiên bản lời đồn xuất hiện, giờ khắc này Lục Trường Sinh triệt triệt để minh bạch cái gì gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Bất quá cũng may chính là thu đồ đại điện sắp đến. Tất cả mọi người chú ý điểm, vẫn là lần này thu đồ đại điện. Dù sao thần thú sự tình, phiếm vài câu cũng chẳng có gì, đám người cũng biết không liên quan tới mình. Nhưng Lục Trường Sinh cảm thấy có cần phải đi một chuyến thuộc môn thánh địa. chỉ là làm sao đi là một vấn đề. Chạy đến Thục Môn Thánh Địa cửa chính, hô một câu, ta chính là Lục Trường Sinh. Có chút trung nhị. Ra sân phương thức có thể không đẹp trai, nhưng tuyệt đối không thể quá cắt điều A. Cũng không có khả năng trực tiếp lên núi, cùng thủ vệ đệ tử nói, ngài tốt, ta là Lục Trường Sinh, phiền phức thông báo một tiếng, ta đến bái sơn. Cái này cũng rất cắt điều A. Coi như mình dáng dấp lại đẹp trai, người ta cũng sẽ đem mình làm thiểu năng A. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh phát hiện, Lưu Thanh Phong tầm quan trọng. Nếu là Lưu Thanh Phong ở đây, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới giả tất. Đứng tại Thục Môn Thánh Địa hô một câu, Đại La Đại Sư huynh Lục Trường Sinh đến đây bái sơn. Sau đó mình lập tức hô một câu, Thanh Phong, chớ có như thế lỗ mãng. Lúc này, Thục Môn Thánh Địa cao tầng nhìn thấy, chắc chắn sẽ chấn kinh, sau đó nói một câu, kẻ này quả nhiên trầm ổn, chẳng những thiên tư thông minh, mà lại làm việc cổ trọng, không nóng không nổi, không hổ là nhân trung long vượng. Cái này ra sân tốt bao nhiêu, cũng không mất thân phận, lại không lộ vẻ tận lực giả tất, hồn viên thiên thành, nhưng lại vừa đúng. Chỉ tiếc a, nhân sinh chính là như thế, chỉ có chờ đến mất đi về sau, mới biết được chân quý. Ai? Phiền quá à? Suy nghĩ cẩn thận, cho đến bây giờ liền đi một cái thánh địa, coi như tăng thêm Thục Môn Thánh Địa, về sau còn có 7 cái thánh địa. Lúc này thật đúng là đường dài còn lắm gian truân. Bất quá nếu là tiếp xuống hành trình, không ra cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng tốt. Sau đó thời gian thấm thoát. Đảo mắt đến hôm sau. Thục Môn Thánh Địa thu đồ đại điển chính thức mở ra. Thánh thành trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người hướng khảo hạch địa điểm chạy tới. Thất Tú Phường cũng so ngày thường an tĩnh rất nhiều. Hắn vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư, nên lấy phương thức gì ra sân lúc. Trần Âm nhu tới. Lục công tử, Thục Môn thu đồ đại điển, ngài không đi nhìn một cái náo nhiệt sao? Trần Âm nhu hiếu kỳ nói. Đi nhìn cái kia náo nhiệt làm gì? Lục Trường Sinh lắc đầu, dưới mắt mình sự tình còn không có xử lý xong, còn có rảnh rỗi đi xem náo nhiệt. Nhưng mà Trần Âm Nhu hé miệng cười nói không chừng Lục công tử quá khứ, năng lực ép quần hùng, đạt được kiếm sơn linh kiếm tán thành đâu. Nàng nói như vậy. Ồ, không phải thuộc môn đệ tử, cũng có thể được kiếm sơn linh kiếm tán thành. Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Đây là tự nhiên, thuộc môn thánh địa tổ sư ra từng nói qua, kiếm sơn chính là linh sơn, chỉ cần hữu duyên thu hoạch ở trong linh kiếm, đều có thể tự dước, đương nhiên nếu là lấy linh kiếm, liền xem như thiếu thuộc môn thánh địa một cái cơ duyên. Nếu là ngày sau Thục Môn Thánh Địa gặp nạn, xuất thủ tương trợ là được. Trần Âm Nhu là Thục Môn Thánh Thành người, biết được tự nhiên so Lục Trường Sinh nhiều một ít. Còn có quy củ như vậy? Kiếm kia núi còn có linh kiếm sao? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Nếu như là dạng này, người trong thiên hạ đều tới lấy kiếm, sao có thể sẽ có linh kiếm? Chỉ là Trần Âm Nhu lắc đầu nói, cũng không phải. Lục công tử, kiếm sơn bên trong linh kiếm, ở đâu là tốt như vậy lấy, cho dù là bị lấy. Nếu như linh kiếm chủ người đã chết, thì sẽ một lần nữa trở lại kiếm sơn, mà lại nghe đồn bên trong, kiếm sơn chính là một tòa kỳ bảo, có thể hấp dẫn thiên hạ danh kiếm, rất nhiều vô chủ chi kiếm, sẽ không duyên vô cớ bay đến kiếm sơn bên trong, cho nên không tồn tại linh kiếm khô kiệt thuyết pháp này. Trần Âm Nhu nói như thế, mà chẳng biết tại sao, Lục Trường Sinh sinh ra một cái to gan ý nghĩ. 3. Ách, có cái tác giả bằng hưu nói, ta quyển sách này mặc dù thành tích tốt, nhưng độc giả không có nhiều. Vô luận là bình luận vẫn là tấu chương nói đều ít đến thương cảm. Ta không biết trả lời như thế nào, dù sao hoàn toàn chính xác hơi ít. Nhưng nghĩ đi, vẫn là ở chỗ này lưu cái nói đi. Phiền phức nhìn thấy chương này thư hữu, lưu cái nói đi, vô luận nói cái gì đều được. Nhìn xem quyển sách có mấy cái thư hữu. Tạ ơn. Lại nói một chút, quyển sách 2.1 số 1 12 giờ chưa lên cung. Ân. 12 giờ đúng giờ lên cung. Chương 95, cái này cũng được. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói thật, không có Thanh Phong thời gian, thật sự có một chút không thú vị. Thật không biết Thanh Phong đi nơi nào. Hy vọng hắn có thể ăn no điểm cơm. Hoài niệm qua đi, Lục Trường Sinh liền đi theo Trần Âm Nhu tiến về Thục Môn Thánh Địa khảo hạch địa điểm đi đến. Thục Môn Thánh Địa cửa thứ nhất, thì là khảo thí tuổi tác cùng tư chất. Lục Trường Sinh tới thời điểm, đã xét duyệt một nhóm lớn đệ tử. Không hợp cách. Không hợp cách. Không hợp cách. Từng đạo thanh âm vang lên, trên diễn võ trường, có 10 đầu trường long đồng dạng đội ngũ. Xét duyệt phương thức rất đơn giản, mỗi cái xét duyệt điểm đều có một thanh ngọc kiếm, đưa tay thả trên ngọc kiếm, sẽ tự động sáng lên kiếm quang. Sáng lên 3 đạo, coi là hợp cách. Tối cao vì 9 đạo. Nhưng mà Lục Trường Sinh nhìn lại. Tuyệt đại bộ phận đều là không hợp cách, chớ nói 3 đạo, liền ngay cả một đạo kiếm quang đều không có sáng lên. Mà lại số lượng còn rất nhiều, không phải một cái hai cái. Lấy thời gian đến tính toán. trọn vẹn thời gian một nén nhang, sửng sốt không có một cái nào hợp cách thanh âm. Cái này tỷ lệ đào thải thật đúng là không phải một điểm cao a.
Lục công tử, ngươi có thể đi thử một lần, có lẽ có thể kích hoạt chín đạo kiếm mang đâu.
Trần Âm Nhu ở một bên nói như thế.
Này cũng không cần, ta có tông môn.
Lục Trường Sinh bình tĩnh trả lời, hắn lại không có ý định bái nhập thuộc môn thánh địa, góp cái này náo nhiệt không có ý nghĩa.
Mà Trần Âm Nhu lại lắc đầu nói, Lục công tử có chỗ không biết, cho dù là có tông môn, có thể đi kiểm tra một chút kiếm đạo thiên phú, không nhất định nói khảo nghiệm liền muốn bái nhập thuộc môn thánh địa, bất quá tới nơi này 99 đều là muốn bái nhập thuộc môn thánh địa.
Trần Âm Nhu nói như thế.
Ồ, còn có thể dạng này.
Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc.
Dựa theo bình thường xáo lộ, mình nếu là quá khứ khảo thí, tất nhiên có thể kích hoạt chín đạo kiếm mang, mình cái gì đều chênh lệch, bất quá thiên phú tốt nhất, ngoại trừ thiên phú tu luyện, phương diện khác đều sẽ có dị tượng gia trì.
Lục Trường Sinh suy tư một phen.
Nếu là mình kích hoạt chín đạo kiếm mang, gây nên thuộc môn thánh địa chú ý, đến lúc đó có đại nhân vật đăng tràng, nhìn thấy mình là Lục Trường Sinh, cũng coi là một loại không mất ưu nhã ra sân a.
Cẩn thận một chút.
Lục Trường Sinh lập tức gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi.
Kia nô gia liền để cho người ta thông báo một tiếng, giảm bớt lần này lãng phí thời gian.
Trần Âm Nhu dự định trực tiếp lợi dụng đặc quyền trên ngang, bất quá Lục Trường Sinh lập tức ngăn lại Trần Âm Nhu nói, bình thường xếp hàng là được, chớ có trên ngang, không văn minh.
Lời này nói chuyện, Trần Âm Nhu không khỏi sững sờ, nhưng ngay lúc đó vẫn gật đầu nói, Lục công tử quả nhiên phẩm đức cao thượng, là nô gia nghĩ sai.
Nàng nói như vậy, Lục Trường Sinh không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng chờ đợi.
Trên thực tế cũng không phải Lục Trường Sinh nhàn không có chuyện làm thích xếp hàng, chủ yếu là lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu thời gian a.
Đằng sau còn có nhiều đệ tử như vậy, nếu như mình sớm như vậy liền kích hoạt chín đạo kiếm mang, chẳng phải là lộ ra không có một chút cảm giác thành tựu.
Chỉ có vô số người thất bại về sau, mọi người mới sẽ minh bạch, thành công là có bao nhiêu khó khăn.
Đối với loại này xáo lộ, Lục Trường Sinh nắm rất chuẩn.
Giống như đây, thời gian từng chút quá khứ.
Không hợp cách thanh âm, cực kỳ tấp nập.
Thỉnh thoảng, một đạo hợp cách thanh âm, đưa tới vô số người chú ý.
Đây là một thiếu niên, kết quả khảo nghiệm là ba đạo kiếm mang, trong chốc lát bị vô số người chú ý.
Thành công!
Thành công!
Ta thành công!
Vui sướng tiếng vang lên, trong chốc lát hâm mộ, ánh mắt ghen tị ném đi.
Mặc dù đây không phải cái thứ nhất thông qua tư chất khảo hạch người, nhưng dựa theo tỷ lệ tới nói, có thể thông qua khảo hạch liền đã xem như vượt qua cửa thứ nhất.
Có lẽ là bởi vì có người thông qua.
Rất nhiều người không khỏi cổ vũ đi lên, từng cái tự tin hơn gấp trăm lần.
Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc vô cùng.
Không hợp cách.
Không hợp cách.
Không hợp cách.
Trọn vẹn sau hai canh giờ.
Rốt cục đến phiên Lục Trường Sinh.
Phụ trách xét duyệt đệ tử, lúc ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Vẫn như cũng là bị Lục Trường Sinh xuất khí cho mê hoặc.
Hiện tại có thể khảo thí.
Lục Trường Sinh thanh âm phong thả vang lên, để cái sau lấy lại tinh thần.
A, tốt, xin ngài đưa tay thả trên ngọc kiếm.
Cái sau lấy lại tinh thần, sau đó để Lục Trường Sinh đưa tay đặt ở ngọc kiếm phía trên, bắt đầu khảo thí.
Lục Trường Sinh cũng là trực tiếp, đưa tay thả trên ngọc kiếm.
Sau đó chờ đợi ngọc kiếm bộc phát.
Nhưng mà,
10 cái hô hấp quá khứ.
Ngọc kiếm bình tĩnh vô cùng.
Không có bất kỳ biến hóa nào.
Trên lý luận tới nói, 3 cái hô hấp liền có thể khảo thí xuất kiếm đạo thiên phú.
20 cái hô hấp quá khứ.
Vẫn như cũng một đắc nhiệm gì một điểm biến hóa.
30 hô hấp quá khứ.
Vẫn là không có bất luận cái gì một điểm biến hóa.
Đừng nói 9 đạo kiếm mang.
Liền xem như một đạo kiếm mang đều chưa từ nở dê xuất hiện a.
Lục Trường Sinh.
Cái này không hợp lý a.
Dị tượng biến mất sao?
Vẫn là nói cầu huyết kịch bản muốn tới.
Đừng nói Lục Trường Sinh.
Thậm chí bao gồm Trần Âm Nhu cùng kiểm tra này đệ tử, cũng không khỏi toát ra vẻ tò mò.
Không có khả năng à, dáng dấp đẹp trai như vậy, sao có thể ngay cả một đạo kiếm mang đều không có.
Khảo thí đệ tử nhỏ giọng thầm thì, sau đó lập tức mở miệng nói, mời các hạ chờ một lát, ta đổi một thanh khảo thí ngọc kiếm.
Đều không cần Lục Trường Sinh mở miệng.
Cái sau liền vội vàng đứng lên đi cho Lục Trường Sinh đổi.
Mà một bên khảo thí tu sĩ, nhìn xem cũng không có sáng lên ngọc kiếm, không khỏi mở miệng nói, vị sư huynh này, ngươi có thể giúp ta đổi một chút ngọc kiếm sao?
Cái sau nhìn lướt qua người này, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng xứng.
Thiếu niên tu sĩ,
vậy tại sao hắn có thể ta không thể?
Thục môn đệ tử, ngươi không nhìn một cái ngươi hình dạng thế nào?
Người ta hình dạng thế nào?
Ngươi có đi hay không?
Không đi ta hâu người đuổi ngươi đi rồi.
Thiếu niên tu sĩ, tốt.
Tốt một cái trong khe cửa coi thường người.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Về sau luôn có gặp nhau thời điểm. Thục môn đệ tử, a, người dám mắng người. Người tới, đem tên của người nọ ghi lại, thông chi chung quanh tất cả tông môn, vĩnh viễn không trúng tuyển. Thiếu niên tu sĩ, sư huynh, ta sai rồi, đưa nở dê đừng, ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền đi. Lục Trường Sinh đem đây hết thể thu vào trong mắt, trong lòng thoáng có một ít may mắn. Cũng may mình dáng dấp đẹp trai, bằng không, khả năng hạ chàng chính là như vậy. Rất nhanh, khảo thí đệ tử đổi lấy một thanh mới ngọc kiếm. Lục Trường Sinh cái này lại một lần nữa khảo thí. 3 cái hô hấp sau. Không phản ứng. 10 cái hô hấp sau. Không phản ứng. 20 cái hô hấp sau. Vẫn là không có phản ứng. Cái này không hợp lý a. Nhíu mày, Lục Trường Sinh lắc đầu nói, xem ra ta không có bất kỳ cái gì kiếm đạo thiên phú. Hắn lần này nói. Mà đo kiếm đệ tử lại lập tức mở miệng nói, cũng không nhất định, có lẽ là các hạ kiếm đạo thiên phú quá phi phàm, loại này phổ thông ngọc kiếm không cách nào khảo thí, nếu không ta lại đi đổi một thanh tốt một chút. Hắn chủ động yêu cầu lại thay đổi một thanh. Chỉ là chính Lục Trường Sinh cũng kém không nhiều minh bạch. Kích thước không thích hợp chính là không thích hợp, không cần thiết cưỡng cầu. Lắc đầu, Lục Trường Sinh coi như thôi. Mà cái sau suy tư một phen, ngay sau đó hô một tiếng. Vị đạo huynh này chờ một lát. Nói xong lời này, hắn lấy ra một đạo kiếm lệnh nói, đây là thông quan lệnh tiễn, thuộc môn thánh địa khảo hạch, cửa thứ nhất cho dù là thất bại, cũng không đại biểu triệt để thất bại. Hắn nói như vậy, ngay trước vô số người mặt, trực tiếp đem thông quan lệnh tiễn giao cho đối phương. Trong chốc lát, tất cả mọi người mơ hồ. Cái này cũng được. Trưa mai 12 giờ lên khung. Lên khung thời gian hẳn là 12:00-12:30, khai thông VIP muốn chờ một hồi, mọi người nguyện phiếu chuẩn bị kỹ càng. Sau đó quỳ cầu phiếu đề cử. Lại một tuần mới rồi, khóc hô một điểm đi. Chương 96, Kiếm Sơn phía dưới. Miễn phí chương tiết cuối cùng một chương. Tất cả xếp hàng tu sĩ đều mơ hồ. Không hợp cách liền là vì thất bại, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vì sao đến Lục Trường Sinh nơi này, liền mất hiệu lực? Cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai sao? Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả chính Lục Trường Sinh đều không nghĩ tới. Vậy cũng là thông quan. Liền tự mình loại kiếm đạo này thiên phú. Cũng có thể hợp cách. Điều lệ đâu? Chế độ đâu? Môn quy đâu? Lục Trường Sinh tam quan là triệt để vỡ vụn. Nếu là mình trực tiếp kích hoạt chín đạo kiếm mang, gây nên thiên địa dị tượng, đối phương làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Một đạo kiếm mang đều không có kích hoạt. Còn có thể thông quan. Lục Trường Sinh không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chúc mừng Lục công tử. Trần Âm Nhu mở miệng, trên thực tế nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thực sự là, Lục Trường Sinh đích đích xác xác thông qua được. Quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Lục Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Thục môn thánh địa cửa thứ hai hắn không có ý định tham dự, dù sao nói tới nói lui, mình cuối cùng không phải tới bái sư. Chỉ là cửa thứ nhất. Liền muốn khảo hạch cả một ngày. Hôm sau, khảo hạch kết quả ra, hết thể có 25.000 người thông qua cửa thứ nhất, nhưng đến đây tham dự khảo hạch đệ tử, đâu chỉ 25 triệu người. Nói cách khác, tỷ lệ là 1.001, thật đúng là khó như lên trời a. Nhưng mà này còn không phải cửa ải cuối cùng. Ngày mai chính là cửa thứ hai, kiếm pháp lĩnh ngộ. Hôm sau, đêm khuya, Thất Tú Phường, Lục Trường Sinh không có đi tham dự khảo hạch, chỉ là nghe Trần Âm Nhu truyền đến tin tức. Cửa thứ hai quá quan 1 vạn người cả. Cái tỷ lệ này coi như có thể. Bất quá có thể thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai trên cơ bản cũng sẽ không quá khó. Mà đêm đó, Lý Lăng Vân mang theo 4 người tới Lục Trường Sinh trước mặt, mang ơn địa quỳ lạy lấy Lục Trường Sinh. Cáo chi Lục Trường Sinh, hắn đã thông qua cửa thứ nhất, phi thường cảm kích Lục Trường Sinh những ngày này chiếu cố. Không thể không nói, Lý Lăng Vân mấy người, mặc dù tư chất kém một chút, dáng dấp không phải đẹp trai như vậy, nhưng một viên xích tử chi tâm vẫn là thật không tệ. Chí ít hiểu được cảm ơn, có thành tích sẽ không quên ân nhân. Loại người này cho dù là đần một chút, theo hầu kém một chút, cũng so với cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang muốn tốt vạn lần. Mấy người cúi đầu. Lục Trường Sinh cũng có vẻ có một ít không tốt lắm ý tứ, cho nên từ trong càn khôn giới, lấy ra mấy khối linh ngọc, đều là đại la thánh địa bảo vật, lúc đầu cũng là dự định đưa cho người khác xem như thuận tay ân tình. Những này linh ngọc đeo mang theo, có thể cải thiện thân thể, cũng có thể gia tốc tu luyện, là thượng đẳng bảo ngọc. Cho dù là thánh địa hạch tâm đệ tử, cũng chưa từng có bảo vật như vậy. Nhưng mà Lục Trường Sinh một người tặng cho một khối, đối với hắn mà nói, loại vật này cũng không có gì giá trị quá lớn. Lang gia tiên tàng bên trong bảo vật, tùy tiện một khối thông linh bảo ngọc, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, mà mặc dù là như thế, Lục Trường Sinh trong tay thông linh bảo ngọc, cũng có thật nhiều, hoàn toàn có thể theo cân để hình dung. Cho nên điểm ấy ngọc thạch, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nhưng đối Lý Lăng Vân mấy người tới nói, đây quả thực là vô thượng trí bảo a. Lục Trường Sinh, vật này với ta mà nói, không tính là gì đồ vật, thu cất đi. Lý Lăng Vân, tiền bối, chúng ta trong khoảng thời gian này, nhận được chiếu cố, nơi đó còn dám thu loại bảo vật này, ta không muốn. Lục Trường Sinh, đừng lại nhiều lời, cầm đi đi. Lý Lăng Vân, tiền bối, chúng ta thật không thể nhận a. Lục Trường Sinh, vậy được rồi, vậy liền không cho ngươi đi, bốn người các ngươi, một người một khối, chớ có học ngươi người sư huynh này, cũng không biết đã theo ai học được cổ hủ, mau mau nhận lấy. Đã Lý Lăng Vân không muốn, Lục Trường Sinh liền không cho. Lập tức năm người không khỏi sững sờ. Lý Lăng Vân có một ít chất phác, mà còn lại bốn người lấy lại tinh thần, lập tức từng cái tiếp nhận bực này bảo ngọc, sau đó trầm mặc không nói. Bất quá nhìn ra được, Lý Lăng Vân hoàn toàn chính xác không muốn, có chút có một ít chất phác về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nói, tiền bối, như thế ân tình, vạn bối suốt đời khó quên, nếu là có hướng một ngày, vạn bối có thành tựu, chắc chắn sẽ báo ân tại tiền bối. Lý Lăng Vân nghiêm túc nói, một câu chém đinh chặt sắt. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tuy nói Lý Lăng Vân hoàn toàn chính xác phẩm tính không tệ, nhưng có đôi khi lời hữu ích nghe một nửa, đến cùng có thể làm được hay không, tương lai đang nhìn. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Gặp lại chính là duyên, vạn sự chớ cưỡng cầu. Giống như đây, ngày thứ ba. Thục môn thánh địa, cửa thứ ba bắt đầu. Kiếm Sơn nhận chủ. Vô số tu sĩ cũng chờ đợi giờ khắc này. Cho dù là một chút bị đào thải tu sĩ, cũng có thể tới thử một lần, nếu là thật sự có thể được đến Kiếm Sơn linh kiếm, có lẽ cũng có một chút hy vọng sống. Trời còn chưa sáng. Thục môn thánh thành người, đã nhao nhao chạy tới Kiếm Sơn. Lục Trường Sinh theo Lý Lăng Vân bọn người cùng nhau đi tới Kiếm Sơn. Thục môn thánh thành khoảng cách Kiếm Sơn đại khái 500 dặm. Trần Âm Nhu chuẩn bị lên thượng đẳng xe ngựa, ngựa kéo xe là một loại linh thú, có thể đạp không mà đi. Không đến thời gian một nén nhang, liền tới đến Thục môn Kiếm Sơn. Trước đó tại thánh thành cũng mơ hồ thấy được Kiếm Sơn, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, thẳng vào vân tiêu. Nhưng mà đích thân tới Kiếm Sơn phía dưới, Lục Trường Sinh đích xác xác bị Kiếm Sơn cho chấn động. Một tòa như kiếm đồng dạng cự sơn, đứng vững giữa thiên địa, ngẩng đầu nhìn lại, không biết dài bao nhiêu, thẳng vào vân tiêu. Mà Kiếm Sơn phía trên, có từng ngụm phi kiếm cắm ở bên trong, mỗi một chiếc linh kiếm, đều tràn ngập ra kinh khủng kiếm ý. Một chút nhìn sang, đâu chỉ vạn vạn lưỡi phi kiếm, liền xem như 10 vạn van ở thành, 100 vạn van ở thành, Lục Trường Sinh đều tin tưởng. Tòa này Kiếm Sơn quá hùng vĩ, làm cho người rung động. Cũng duy chỉ có tiên hiệp thế giới, mới có thể xuất hiện dạng này hùng vĩ thần sơn. Không chỉ là Lục Trường Sinh rung động, đến chỗ này tu sĩ, giống nhau rung động. Cho dù là tới qua một lần, lần nữa đứng tại Kiếm Sơn phía dưới, ta vẫn như cũ nội tâm rung động. Lý Lăng Vân chậm rãi mở miệng, tâm tình khó mà bình phục. Đây cũng là trong truyền thuyết thuộc môn Kiếm Sơn sao. Thật không biết ta có thể hay không gây nên Kiếm Sơn cộng minh, đạt được ta chuyên môn linh kiếm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đứng tại Kiếm Sơn phía dưới, giống nhau có một loại nhỏ bé cảm giác, như hạt bụi. Nhưng mà mãi cho đến giờ mão. Trong chốc lát, từng chùm kiếm quang chu nở dễ thiên. Cung nên thánh chủ. Theo thanh âm vang lên, trong nháy mắt, trên bầu trời, sặc sỡ lóa mắt. Một cái bóng mở rơi vào đám người trên không, sau đó mấy trăm vị thuộc môn đệ tử, tinh thần phấn chấn địa đứng ở chung quanh. Chúng ta gặp qua thánh chủ. Đám người cùng nhau hô, Lục Trường Sinh cũng đi theo hô, hắn hô một câu thánh chủ, cũng là tự nhiên. Lần này thuộc môn thu đồ đại điện, cửa thứ ba sắp bắt đầu, còn lại tu sĩ. Nếu như hữu duyên, cũng có thể tại Kiếm Sơn chung quanh, cô đọng kiếm ý, cùng linh kiếm sinh ra cộng minh người, đều là người hữu duyên, nhưng tự rước linh kiếm. Thục môn thánh chủ thanh âm vang lên, to vô cùng, truyền vào trong thai mọi người. Thục môn thu đồ đại điển, từ thục môn thánh tử, từ kiếm chủ trì. Sau đó, lại một đường thanh âm vang lên. Trong chốc lát, từ kiếm xuất hiện. Vẫn như cũng là bao quanh trăm đạo kiếm quang, cường thế vô địch, như một tôn kiếm thần giáng lâm, đứng ở giữa hư không. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám người. Mãi cho đến, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Nhưng rất nhanh, từ kiếm thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, khảo hạch bắt đầu. Thời gian là một ngày, trong một ngày nếu như gây nên Kiếm Sơn linh kiếm cộng minh, coi là thông qua. Còn lại tu sĩ, cũng có thể tại Kiếm Sơn hạ cô đọng kiếm ý, thời gian là một ngày. Thanh âm hắn vang lên, một nháy mắt vô số kiếm tu bắt đầu tràn vào Kiếm Sơn chung quanh, cô đọng kiếm ý. Đám người mãnh liệt. Mà Lục Trường Sinh lại có vẻ mười phần bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Kiếm Sơn trầm mặc không nói. Giống như đây. Thời gian từng chút quá khứ. Một canh giờ. Hai canh giờ. 3 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ. Nửa ngày thời gian trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối, sửng sốt không ai gây nên kiếm sơn cộng minh, thu hoạch được linh kiếm. Giữa hư không, Từ Kiếm cùng người khác đệ tử quan sát đây hết thảy. Có người lên tiếng, chậm rãi mở miệng nói, lần này đệ tử tư chất cũng không quá đi, đến bây giờ đều không ai có thể kích hoạt linh kiếm. Đúng vậy à, lần trước thời điểm, 3 canh giờ, liền có người gây nên linh kiếm cộng minh, lần này 6 canh giờ, đều không có tu sĩ gây nên linh kiếm cộng minh, xem ra lần này nhiều nhất chỉ có mấy trăm người thông quan. Mấy trăm người? Ta nghĩ khả năng còn muốn càng ít một chút. Kiếm Sơn chính là vô thượng thần vật, Kiếm Sơn bên trên mỗi một chiếc linh kiếm, đều có ý thức của mình, ở đâu là người bình thường có thể hàng phục. Các đệ tử giao lưu lần này nói, mà Từ Kiếm trầm mặc không nói. Giống như lúc này ở giữa lần nữa quá khứ. 7 canh giờ, 8 canh giờ, 9 canh giờ, 10 canh giờ, trọn vẹn 10 canh giờ quá khứ. Vô số người sức đầu mẹ chán, rất nhiều người thậm chí phảng phất đã nhanh muốn nhập ma. Nhưng Kiếm Sơn vẫn như cũ tia văn bất động. Không có một ngụm linh kiếm cộng minh. Cái này không chỉ để vô số tu sĩ tuyệt vọng, liền ngay cả thuộc môn thánh địa đệ tử, cũng cảm thấy tò mò. Đều đã 10 canh giờ, thế mà còn không có một ngụm linh kiếm cộng minh. 10 canh giờ, cũng không từng có một ngụm linh kiếm cộng minh. Đích thật là kỳ quái a. Cái này không khỏi có một ít rất cổ quái đi. Chan NG lẽ lại nói, lần này đệ tử, tư chất kém đến tình trạng này rồi. Sớm hẳn là cùng thánh chủ nói, hủy bỏ 10 năm một lần, hẳn là 20 năm một lần, chư vị sư huynh đệ các ngươi nhìn xem, những đệ tử này, tuyệt đại bộ phận đều là lần trước đến đây khảo nghiệm qua, không được là không được. Có một ít cổ quái, nhưng tu tiên khó, kiếm đạo cũng khó, không được là không được a. Ai? Bọn hắn trên hư không nghị luận ầm ĩ. Cũng cảm thấy kỳ quái. Giống như đây, canh giờ thứ 11. Như trước vẫn là không ai có thể để Kiếm Sơn linh kiếm cộng minh. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ đều tuyệt vọng. Rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ. Có người nghẹn ngào khóc lớn. Có người trầm mặc không nói. Có người dám khai ngàn vạn. Một loại bi thương cảm xúc, trong nháy mắt tràn ngập Kiếm Sơn chung quanh. Lục Trường Sinh lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Cho dù là hắn cũng không khỏi có một ít kinh ngạc. Mặc dù biết thánh địa khảo hay khó. Nhưng không nghĩ tới thế mà khó như vậy. 11 canh giờ, đều không ai gây nên linh kiếm cộng minh, thật khó a. Có một ít kỳ quái a, mặc dù lần này hoàn toàn chính xác không có cái gì kinh diễm tuyệt tuyệt tu sĩ, nhưng cũng không trở thành 11 canh giờ, đều không có một cái nào đệ tử gây nên kiếm sơn cộng minh a. Trần Âm Nhu ở một bên mở miệng, cảm thấy kỳ quái. Lục Trường Sinh không nói. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo khóc thét tiếng vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta khổ luyện kiếm pháp 15 năm, thở nhỏ tu luyện kiếm pháp, nhẫn thường nhân không thể nhận thống khổ, nếm để cho người ta không thể nếm nỗi khổ. Nhưng vì sao vẫn là không cách nào gây nên kiếm sơn cộng minh a? Chẳng lẽ ta giống như này không chịu nổi sao? Đây là một người nam tử, đã 30 tuổi, trên lý luận tới nói, nếu là lần này hắn thất bại, liền không cách nào lại tiến hành khảo hạch. Tiếng khóc của hắn, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều người bi thống. Có người cũng đi theo thúc thiết, cũng có người thần sắc không thay đổi, kiên định không thay đổi. Càng có người lựa chọn từ bỏ. Một thiếu niên, hắn đứng dậy không có một câu, cứ như vậy lặng lặng rời đi. Đây chính là tu tiên vô tình. Không được liền không được. Lục Trường Sinh đem hết thể thu vào trong mắt. Hắn trầm mặc không nói. Suy nghĩ lại một chút chính mình. Nếu như không phải dáng dấp đẹp trai, có lẽ giống như bọn hắn. Liền như là tu luyện. Thân thân khổ khổ tu luyện, cũng mới bất quá kim đan cảnh. Tu luyện thật khó a. Thứ 12 canh giờ còn có thời gian một nén nhang. Kiếm Sơn vẫn như cũ bất động. Đám người tuyệt vọng. Cuối cùng một nén nhang còn có cái gì có thể tính. Thục môn thánh địa đệ tử cũng 10 phần kinh ngạc. Biết được Kiếm Sơn cộng minh khó, nhưng một cái đều không có. Cái này thật đúng là cổ quái, kỳ trước đều chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Có một ít cổ quái, đi cáo chi thánh chủ. Từ Kiếm mở miệng, hắn cũng cảm thấy có một ít cổ quái, nhưng dưới mắt chỉ có thể mời thánh chủ tới xem xét một chút vấn đề. Nhưng mà rất nhanh. 12 canh giờ đến. Trong chốc lát, theo một đạo chuông vang, đại biểu cho kết thúc. Rất nhiều người tỉnh lại không nguyện ý rời đi. Rất nhiều người chảy nước mắt, lại không muốn như vậy bỏ qua. Rất nhiều người không cam lòng, lại bất lực. Than than thán. Tu tiên khó. Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có thử qua một chút, chủ yếu vẫn là bị cửa thứ nhất khảo hạch cho ảnh hưởng đến. Dù sao ngay cả cửa thứ nhất đều không thể thông quan. Làm sao có thể gây nên kiếm sơn cộng minh đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Kiếm thanh âm vang lên lần nữa. Thánh chủ ban ân, chư vị nhưng lại nếm thử một ngày. Thanh âm vang lên, trong chốc lát vô số tu sĩ kinh ngạc. Sau đó đám người không có nhiều lời, lần nữa trở về chỗ cũ, tiếp tục bắt đầu câu thông kiếm ý. Mà một bên Trần Âm Nhu, vẫn không khỏi mở miệng nói, Lục công tử, ngươi vì sao không thử một lần? Nghe được thanh âm. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, ngay cả cửa thứ nhất đều không thể qua, thử cái này, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Hắn lần này nói, hơi mang theo một điểm tự dễ ước. Nhưng mà Trần Âm Nhu lại lắc đầu nói, cửa thứ nhất đơn giản là khảo thí kiếm đạo tư chất thôi, ta nghe nói, có thể hay không thông qua kiếm sơn khảo hạch, dựa vào là ý chí, đối kiếm ý chí, Lục công tử cũng có thể kể một ít khích lệ lời nói, có lẽ có thể làm cho kiếm sơn cảm ứng, lần trước liền có một cái tu sĩ, nói rằng một phen sục sôi vô cùng chi ngôn, đạt được kiếm sơn cộng minh, Lục công tử cũng có thể thử nhìn một chút. Trần Âm Nhu nói như thế, kiếm này núi còn có thể nghe hiểu nhân ngôn. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, kiếm này núi còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Thục môn kiếm sơn chính là một kiện thần vật, nghe đồn hoàn toàn chính xác có linh trí. Trần Âm Nhu hồi đáp. Minh bạch. Lục Trường Sinh xem như minh bạch. Nguyên lai không chỉ cần cô đọng kiếm ý, nói tao nói cũng có tác dụng. Đã như vậy, cái kia ngược lại là có thể thử một lần. Ngẫm lại xem, nói chút gì nói đâu. Ta muốn ngày này. Rốt cuộc che không được mắt của ta. Không tốt. Không tốt, không quá hợp với tình hình. Ta vì Lục Thiên Đế, đương chấn áp thế gian hết thể địch. Không tốt, không tốt, lời này thuần túy tự tìm phiền phức. Ách! Nha! Có! Lục Trường Sinh nghĩ đến. Lập tức, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đi hướng kiếm sơn bên trong. Trong chốc lát, giữa hư không, từ kiếm trước tiên liền đã nhận ra một màn này. Trên thực tế hắn một mực tại chú ý Lục Trường Sinh. 12 canh giờ. Phát hiện Lục Trường Sinh sửng sốt không hề động một chút, đã cảm thấy có một ít cổ quái. Bây giờ nhìn thấy Lục Trường Sinh khẽ động, không khỏi sinh ra tò mò. Không chỉ là hắn. Trên thực tế có không ít người đều đang len lén chú ý Lục Trường Sinh. Cái này không có cách nào. Dù sao Lục Trường Sinh quá anh tuấn. Như hạc giữa bầy gà. Nghĩ không bị người chú ý, cũng không có khả năng. Rất nhanh. Lục Trường Sinh đi vào kiếm sơn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thẳng vân tiêu kiếm sơn. Lộ ra to lớn vô cùng, rung động lòng người. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh tay trái đặt sau lưng, tay phải chỉ điểm. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. 4.000 chữ, cuối cùng thẻ một chương đi, 2.1 số 1, giữa trưa 12. 00.12.30 lên khung. Lên khung cùng ngày 10 chương. Sau đó có mấy cái tác giả bằng hữu cùng ta lập xuống một ván cược, lên khung trước đó, mỗi nhiều 2.000 tấm phiếu đề cử, thưởng cho ta một cái minh chủ. Ân, không sai, 2.000 phiếu đề cử khen thưởng một cái minh chủ. Trước mắt có 10 cái tác giả bằng hữu phùng tràng. Cho nên phi thường hy vọng các vị độc giả thật to phiền phức nôn nư cờ tấp ngập bỏ phiếu đi. Số phiếu, quyết định bởi cờ cờ đọc cùng điểm xuất phát tiểu thuyết ít nhất một phương. Tỷ như nói cờ cờ đọc 2 vê đút phiếu đề cử, điểm xuất phát tiểu thuyết 1 vê đút, như vậy thì dựa theo điểm xuất phát đến tính toán. 2.000 phiếu đề cử một cái minh chủ A. Mô heo thời điểm đến. Các vị độc giả thật to nhóm. Các ngươi phiếu đề cử, tuần này có thể hay không cho ta a? Với ta mà nói rất trọng yếu a. Cảm tạ cảm tạ. 10 phần cảm tạ. Lên khung cảm nghĩ. Năm 2019. 12.1 số 2, trên quyển sách truyền chương thứ nhất. Năm 2020. 02.1 số 1, trên quyển sách đỡ. Hết thệ quá nhanh, ta đều không có kịp phản ứng, liền muốn lên trống. Kỳ thật mong đợi thật lâu. Bất quá nói thật, quyển sách lúc trước kém một chút liền muốn thái giám. Ký kết thứ nhất tuần, cất giữ 500 cái. Ký kết thứ hai tuần, cất giữ 500 cái. Nhà cách vách tiểu thuyết đều 5.000 cất chứa. Lúc ấy ta đã chuẩn bị đường chạy, bởi vì quyển sách này muốn kim thủ chỉ không có kim thủ chỉ, muốn hệ thống mục đến hệ thống, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai cái này thiết lập, không còn gì khác, cho nên thành tích kém quả thực là quá bình thường. Bất quá về sau ta phát hiện, nguyên lai đọc tiểu thuyết các độc giả, lại có nhiều như vậy xoái ca. Đều nói có đại nhập cảm, thậm chí còn có mà nói. Nhân vật chính không đủ đẹp trai, đại nhập cảm từ đầu đến cuối kém một chút, cho nên ta tranh thủ thời gian lại đem nhân vật chính viết đẹp trai hơn một điểm, mỗi ngày đều soi gương viết, đáng tiếc khó mà chân chính khắc họa ra ta 1% anh Tuấn, cũng liền không có cách nào viết khá hơn. Theo anh Tuấn độc giả đăng tràng, quyển sách thành tích càng ngày càng tốt, đầu tiên là cờ cờ đọc thư hữu, dẫn đầu phát lực, trong vòng 10 ngày, cầm xuống miễn phí bảng thứ nhất, đáng tiếc bởi vì quá sớm ký kết, cho nên đến thời gian liền hạ xuống bảng danh sách. Sau đó liên tục xuất hiện 2 cái kinh thiên xuất bức minh chủ, kém một chút liền đẹp trai hơn ta, cũng may bị ta chấn áp. Mà mới xuất hiện điểm thành tích cũng đột nhiên bạo tăng, các phương diện số liệu tăng vọt, để cho ta ý thức được, điểm xuất phát độc giả cũng đạp ngựa đều là xoái ca. Xem ra vật lấy loại phân những lời này là thật, chỉ có đẹp trai người, mới có thể thích loại sách này. Về sau thành tích tốt về sau, tác giả cũng nghiêm túc gõ chữ, bất quá làm dâu chăm họ, có thư hữu nói cái này không tốt, có thư hữu nói cái này không tốt, tác giả cũng chỉ là nhìn xem, dù sao ta không phải đại thần cũng không phải bạch kim tác giả, không có khả năng viết ra tất cả mọi người hài lòng tác phẩm. Liên như là đường ra tam thiếu nói tới một câu, mỗi cái tác giả chỉ có thể hấp dẫn 5% độc giả, muốn hấp dẫn tất cả độc giả, đó là không có khả năng. Tác giả chỉ có thể tranh thủ, để cái này 5% anh tuấn độc giả, thích quyển sách liền tốt, dáng dấp không đẹp trai không cách nào thay vào, ta cũng một biện pháp. Bây giờ sách sắp trưng bày, nghiêm túc viết điểm cảm khái đi. Ta là Bi Vu Y Dập Dư A Chơ. Một cái siêu cấp lớn Bi Vu Y Dập Dư A Chơ. Người mới hảo, tại điểm xuất phát cái này long đầu xí nghiệp viết sách, muốn tại mấy trăm vạn trong quyển sách kích thích bọt nước vô cùng khó khăn. Ta viết sách rất nhiều năm, thường xuyên Bi Vu Y Dập Dư A Chơ, mặc dù không đói chết cũng khát bất tử, nhưng ai cũng muốn thành công a. Liên cùng chơi game, ai không muốn đương trò chơi đệ nhất? Ai không muốn trở thành nhất tỉnh cái kia tể? Ta muốn. Ta đặc biệt muốn. Ta nghĩ đến nhập ma. Ta vì có thể viết ra thành tích, ta thả rằng nhan giá trị giảm xuống 90%, dù là chỉ còn lại 999.99 điểm nhan giá trị, người bình thường 10, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta thật đặc biệt rất mong muốn thành công, ta nghĩ có một ngày, ta có thể trở thành đại thần tác giả. Trở thành một có danh tiếng tác giả. Ta nghĩ có một ngày, do ta viết tác phẩm, một khi tuyên bố liền có rất nhiều thư hữu theo đuổi. Ta nghĩ có một ngày, ta có thể trở thành danh tác nhà. Không có cái gì hàm xúc không hàm xúc. Ta muốn thành công. Nhưng ta biết, dựa vào quyển sách này, vô cùng khó khăn một bước lên trời. Nhưng ta càng thêm biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đánh tốt cơ sở, mới có thể từng bước một đi lên. Cho nên ta sẽ dùng 12 phần tinh lực, đi hảo hảo viết quyển sách này. Có lẽ quyển sách này có rất nhiều tì vết. Có lẽ quyển sách này có rất nhiều ma bệnh. Nhưng nhân sinh đều có lần thứ nhất. Quyển sách này viết không tốt, mời các vị thông cảm nhiều hơn. Chỉ giáo nhiều hơn. Tương lai ta sẽ tranh thủ viết khá hơn. Bây giờ, sắp lên nữa. Vận mệnh nắm giữ tại các vị độc giả trong tay. Ta hiểu rõ rất nhiều thư hữu sẽ bạch chơi, nhưng ta thật quỳ cầu các vị độc giả thật to. Phàm là có một chút thực lực kinh tế. Có thể na tờ tỷ hệ nờ đặt mua. Dựa theo tác giả tương lai mỗi ngày kế hoạch 4 canh đến canh 5, mỗi ngày phí tổn, khả năng một khối tiền đều muốn không đến, một tháng 30 khối tiền, coi như là mạo xưng cái hội viên cũng được. Thật quy cầu các vị nhìn qua quyển sách độc giả thật to nhóm. Bởi vì quyển sách này thành tích, với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mà lại khẩn cầu mọi người đến điểm xuất phát đọc sách ủng hộ. Download app điểm xuất phát đọc sách. GG đọc thư hiếu, nếu như không chê phiền phức, có thể download điểm xuất phát đọc sách. Đặt mua xong ngày mai thủ đặt trước, lại đi GG đọc quan sát đều có thể. Không phải tác giả không thích GG đọc thư hiếu, mà là quyển sách xuất ra đầu tiên, biên tập chỉ nhìn điểm xuất phát đọc sách thành tích, GG đọc cùng điểm xuất phát đọc sách là một nhà, nhưng đối với quyển sách này tới nói, điểm xuất phát đọc sách thành tích, trực tiếp nhất. Về sau tất cả đề cử an bài, toàn bộ là căn cứ điểm xuất phát đọc sách thủ đặt trước đến an bài. Đương nhiên nguyện phiếu, có thể trực tiếp ném, vô luận là cái nào bình đài đều có thể. Đồng thời đối với bất luận cái gì ủng hộ, tác giả đều cảm tạ. Vô luận bằng hưu đến từ chỗ nào, dù sao đẹp trai bức không hỏi thân thế. Các vị các huynh đệ tỉ muội, cuối cùng vẫn là khẩn cầu một chút đặt mua. Bạch chơi đảng các huynh đệ, van cầu các ngươi, nạp điểm tiền đi. Dùng một câu kinh điển, đại ca, van cầu ngươi hát một bài đi, ngươi cũng chớ cả đêm. 4. Cuối cùng lại công bố một cái đáng tin fan hâm mộ 7131965944. Thường thường không có gì lạ đại sư huynh đáng tin fan hâm mộ 7. Bản bầy nếu là đáng tin fan hâm mộ 7, chính là hy vọng đáng tin fan hâm mộ giá trị có 500 trở lên có thể nhập 7. Trước đó lấy mấy cái phổ thông 7, nó kết quả chính là mỗi ngày có người soát đồ. Mỗi ngày có người quấy rối, cuối cùng tâm phiền ý loạn liền giải tán. Cái này bầy hy vọng chân chính nguyện ý ủng hộ tác giả độc giả thật to thêm tiền đến, tâm sự, nước 7, nghiên cứu thảo luận một chút kịch bản tốt nhất. Bái tạ các vị độc giả cực lớn. Tiếp tục gõ chữ, tồn 10 chương cùng ngày bộc phát. Đại khái quá trình chính là, 2.1 số 1 giữa trưa, sẽ trước càng 5 chương, sau đó tại càng 5 chương. Trong 24 giờ sẽ đổi mới tròn 10 chương. Đằng sau mỗi ngày 4 năm càng ổn định. Bái tạ. Lên một lượt đỡ về sau, quỳ cầu nguyện phiếu. Cuối cùng một tuần mới đã đến, phiếu đề cử cùng khen thưởng lại cầu một cái đi, để lên khung trước đó số liệu đẹp mắt một điểm, phiếu đề cử mỗi đầy 2000, có người ước định cẩn thận sẽ đánh thưởng minh chủ. Khen thưởng, mọi người tùy ý, một khối tiền là được. Chủ yếu là để khen thưởng nhân số không nên quá cô độc. Tạ ơn. Chương 97, trời không sinh ta Lục Trường Sinh. Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Kiếm sơn phía dưới. Vạn vạn miệng linh kiếm cắm ở cả tòa kiếm sơn ở trong. Giờ này khắc này, vạn dặm không mây. Đến 100 vạn tu sĩ, tụ tập ở chỗ này. Mỗi người đều đang cố gắng cô đọng kiếm ý. Tất cả mọi người muốn có được kiếm sơn tán thành. Nhưng mà kiếm sơn không nhúc nhích chút nào, không ai đạt được tán thành. Kiếm sơn phảng phất là trong lòng người một tòa núi lớn. Nếu như không cách nào vượt qua, đem khó mà chân chính siêu việt bản thân. Lục Trường Sinh từng bước một đi đến. Trong chốc lát, vô số người ánh mắt cũng quay đầu sang, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Trên thực tế rất nhiều người đều đang len lén chú ý Lục Trường Sinh. Dù sao như thế phi phàm người, đứng ở nơi này, tự nhiên mà vậy, lại nhận chú ý. Từ vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều người chú ý Lục Trường Sinh, thậm chí tất cả mọi người cho rằng, Lục Trường Sinh có lẽ có thể có được kiếm sơn tán thành. Nhưng Lục Trường Sinh một mực không có xuất thủ. Rất nhiều người đang chờ. Nhất là bây giờ, tất cả mọi người đang chờ một cái kỳ tích. Bây giờ Lục Trường Sinh ra sân. Trong chốc lát, toàn trường cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt, đều tụ tập tại Lục Trường Sinh trên thân. Kiếm sơn phía dưới. Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần yên tĩnh. Hắn bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được kiếm ý. Hô! Giờ khắc này, một trận gió mát phất phơ thổi. Tất cả mọi người bị Lục Trường Sinh cái này tạo hình hấp dẫn. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái này kỳ tích xuất hiện. Hết thảy đều lộ ra vô cùng an tĩnh. Giữa thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này cấm chỉ. Giữa hư không, Từ Kiếm mấy người cũng bị Lục Trường Sinh hấp dẫn đến. Mà Thục Môn Thánh Địa, đại điện ở trong, Thục Môn Thánh Chủ bọn người tụ tập ở đây, kiếm sơn hiện tượng quái dị, cũng làm cho bọn hắn không thể không tụ tập cùng một chỗ trao đổi. Đây là kỳ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện tình huống. Bọn hắn tại thương nghị, đồng thời quan sát kiếm sơn ở trong cảnh tượng. Mà một chiếc gương bên trong, đám người không khỏi đều nhìn về Lục Trường Sinh. Cái này, trong chốc lát, có một vị thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ rung động, không thể tin chỉ vào Lục Trường Sinh. Thế nào? Thục Môn Thánh Chủ ngữ khí bình tĩnh, đồng thời cũng hết sức tò mò mà nhìn xem cái này trưởng lão, không rõ xảy ra chuyện gì. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tò mò nhìn cái này thái thượng trưởng lão, không biết đối phương vì sao đột nhiên như thế kinh ngạc. Nhưng mà tên này thái thượng trưởng lão chỉ vào Lục Trường Sinh, lộ ra chấn động không gì sánh nổi nó y. Hắn là Lục Trường Sinh. Đại La Đại Sư Minh. Lục Trường Sinh. Hắn mở miệng, lần này nói, bởi vì ngày đó Phật môn biện pháp, hắn liền đi Đại La Thánh Địa, cho nên gặp qua Lục Trường Sinh. Cái gì? Cái gì? Hắn là Lục Trường Sinh. Hắn chính là Lục Trường Sinh. Hắn là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không phải bước vào hư không mất tích sao? Làm sao lại xuất hiện tại ta Thục Môn Thánh Địa? Hắn là Lục Trường Sinh. Úc! Ta đã hiểu. Cái này cũng có thể hiểu. Lục Trường Sinh làm sao lại đến ta Thục Môn Thánh Địa? Trong chốc lát, cả sảnh đường xôn xao, cho dù là Thục Môn Thánh Chủ cũng không khỏi chấn kinh. Trần Trường Lão, ngươi xác định. Thục Môn Thánh Chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng mà cái sau gật đầu nói ta có thể xác định, hắn chính là Lục Trường Sinh, trên thế giới này rốt cuộc tìm không ra tuấn mỹ như thế nam tử. Hắn chính là Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh chính là hắn. Cái sau vô cùng kiên định nói. Giờ khắc này, đám người triệt triệt để rung động. Tốt. Thục Môn Thánh Chủ hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh thế mà đến chúng ta Thục Môn Thánh Địa, hơn nữa còn tới tham gia khảo hạch, đây là trời xanh ban ân a. Trời xanh ban ân a. Thục Môn Thánh Chủ vô cùng kích động, hôm nay thiên hạ đạo môn, ai chẳng biết Lục Trường Sinh. Ai không hiểu Lục Trường Sinh. Loại này tuyệt thế tồn tại, là tất cả đạo môn đều muốn có đệ tử. Nhưng Lục Trường Sinh đã bái nhập Đại La Thánh Địa, bọn hắn cũng không có cách nào. Nhưng hôm nay Lục Trường Sinh lại tự chui đầu vào lưới, à, không đúng, là mình đưa tới cửa, Thục Môn Thánh Địa làm sao không vui vẻ. Đây thật là tiên môn có đường người không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném a. Có trưởng lão mở miệng, hưng phấn vô cùng nói. Nhưng mà sau một khắc, đám người không khỏi toát ra cổ quái ánh mắt nhìn về phía người trưởng lão này. Cái sau sững sờ, cẩn thận suy tư một phen, hoàn toàn chính xác cảm thấy dùng từ không thích đáng, lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, lui về sau lui, không nói thêm gì nữa. Chư vị trước không muốn ồn ào, xem trước một chút Trường Sinh kẻ này, đến cùng có năng lực gì, nhìn xem đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thục Môn Thánh Chủ kích động nói, mà đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trong kính. Giờ này khắc này, kiếm sơn phía dưới, theo thanh phong từ tới. Lục Trường Sinh góc áo, bị thổi làm bay phất phới. Áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ khuôn mặt, khiến thế gian vô số người vì đó điên cuồng. Kiếm sơn phía dưới. Hết thảy chúng sinh, trở thành bối cảnh tấm, tất cả mọi người tại Lục Trường Sinh trước mặt, đều lộ ra là như vậy thất sắc. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lục Trường Sinh. Hết thảy, lộ ra là an tĩnh như vậy. Hết thảy, lại lộ ra là như vậy bình tĩnh. Ngay tại lúc giờ khắc này, đột ngột ở giữa, Lục Trường Sinh mở mắt. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Ông ngong ngong, ông ngong ngong. Nhưng mà căn bản không chờ Lục Trường Sinh mở miệng. Cả tòa kiếm sơn đột ngột ở giữa, chấn động. Không sai, kiếm sơn chấn động. Ông ngong ngong. Vô số linh kiếm truyền đến tranh minh thanh âm, nhìn cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người kinh ngạc. Không có người sẽ nghĩ tới, Lục Trường Sinh không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là mở to mắt, kiếm sơn cũng đã chấn động, cái này thật bất khả tư nghị. Giống. Một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ vang lên. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh thu hồi thiên địa huyền hoàng tháp, giờ khắc này tất cả dị tượng, trực tiếp hiện hiện. Thần tượng chấn ngục hiện hiện. Một đầu thần tượng, xuất hiện sau lưng Lục Trường Sinh, chấn áp địa ngục, chí cương chí dương. Chư thiên tinh thần đồ. Từng viên sao trời hiện hiện sau lưng Lục Trường Sinh, ước vạn sao trời, diễn hóa chư thiên vũ trụ, kinh khủng ngập trời. Đại đạo thanh liên. Linh hải bao phủ hết thảy, một gốc thanh liên hiện hiện, già thiên cái địa, như là thượng cổ thần thụ, diễn hóa xuất đại đạo thanh liên. Chư tử bách gia. Từng tôn chư tử xuất hiện, tụng niệm kinh văn, truyền khắp vạn dặm. Mười mặt trời nhô lên cao. Từng viên kim dương hiện lên ở sau lưng, chiếu rọi vạn cổ, mười mặt trời nhô lên cao, cái thế vô địch. Ba tôn cổ lão hư ảnh xuất hiện, đem Lục Trường Sinh khí chất trực tiếp nâng đỡ đến cực hạn. Phật quang vần quanh, thập nhị phẩm thanh liên đứng ở dưới chân. Kim sắc quang mang, thiên địa huyền hoàng tháp vờn quanh bốn phía. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh phảng phất trở thành thế gian nhất lấp lóe một ngôi sao. Hào quang của hắn có thể đủ đâm rách vạn cổ. Hắn phi phàm, trấn áp đương thời hết thể địch. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người mộng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lý Lăng Vân ngây ngẩn cả người. Trần Âm Nhu ngây ngẩn cả người. Cho dù là thuộc môn thánh tử cũng ngây ngẩn cả người. Lục Trường Sinh dị tượng quá phi phàm, đứng ở kiếm sân dưới, sặc sỡ lóa mắt, sáng chói vô cùng. Rầm rầm rầm. Thương thương thương. Thục môn kiếm sơn bộc phát ra hào quang sáng chói, từng ngụm linh kiếm chấn động không thôi. Thiên địa biến sắc, vạn vật sợ kinh. Toàn bộ Trung Châu vô số cường giả đều loáng thoáng cảm thấy cái này khí tức kinh khủng. Mà xuống một khắc, Lục Trường Sinh tay phải chỉ địa, tóc đen khoa trường, sau đó một thanh âm vang vọng thánh địa trăm vạn đàm mở. Trời không sinh ta Lục Trường Sinh. Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Thanh âm vang lên. Kiếm sơn triệt để bộc phát ra vô lượng kiếm hết. Cả tòa kiếm sơn như là hóa thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, hào quang rừng rực, chiếu rọi toàn bộ Trung Châu. Giữa thiên địa, một mảnh túc sát. Nhưng mà sau một khắc, Lục Trường Sinh tay giơ lên, cuồn phong thổi qua, đem hắn tóc gợi lên, 3000 tóc đen thổi lên, như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, đứng ở kiếm sơn phía dưới. Giờ khắc này, Trung Châu trời, triệt để thay đổi. 3. Chương 98, một âm thanh kiếm đến đạo Trường Sinh, thiên hạ người nào không biết quân. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thục môn thánh địa, cả tòa kiếm sơn, giống như địa chấn, đang điên cuồng chấn động. Thương thương thương. Thương thương thương. Giờ khắc này, từng ngụm phi kiếm từ kiếm sơn bên trong vỡ toan ra, chuyển đến tranh minh thanh âm. Vô số linh kiếm kinh động. Các loại kiếm quang vần quanh. Tất cả kiếm, như là giống như điên, tuân hướng Lục Trường Sinh. Vâng. Một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng kiếm mang, hiện ra tử sắc, đại khí bằng bạc. Còn có phi phàm vô cùng. Một ngụm màu xanh tiên kiếm cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành vạn trượng kiếm mang, cùng tử sắc tiên kiếm vờn quanh cùng một chỗ. Tử thanh song kiếm. Đây là tử thanh song kiếm. Có thuộc môn đệ tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Nghe đồn bên trong, tử thanh song kiếm chính là thuộc môn kiếm sơn ở trong tuyệt thế tiên kiếm, chỉ là từ xưa đến nay, 10 vạn năm đều chưa từng thấy đến, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy cái này hai thanh tuyệt thế tiên kiếm khôi phục. Thật đúng là chết cũng không tiếc a. Tử thanh song kiếm. Lại là tử thanh song kiếm. Chờ một chút, hắn tự xưng Lục Trường Sinh. Hắn là Lục Trường Sinh. Hắn là Lục Trường Sinh. Hắn chính là Lục Trường Sinh. Sư huynh, hắn lại là Lục Trường Sinh. Có người thuộc môn đệ tử ý thức được Lục Trường Sinh thân phận, không khỏi la hoảng lên. Hắn chính là Lục Trường Sinh. T. Không hề nghĩ tới, hắn thế mà chính là Lục Trường Sinh. Chơi ạ. Lục sư huynh thế mà một mực tại ta thuộc môn thánh địa. ta nói là gì hắn cư nhiên như thế tuấn mỹ, suýt nữa áp chế qua ta, nguyên lai hắn chính là Lục Trường Sinh a.
Tâm phục khẩu phục, ta tâm phục khẩu phục a.
Thục môn đệ tử từng cái rung động đến không gì sánh kịp. Mà rung động nhất chính là Từ Kiếm. Hắn biết được Lục Trường Sinh, nhưng chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chủ yếu hơn chính là, Lục Trường Sinh lời nói này, quả thực là quá bá khí. Trời không sinh ta Lục Trường Sinh, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài.
Đây là cỡ nào phi phàm a?
Đây là cỡ nào kiếm ý a?
Đây là phong thái cỡ nào a?
Hắn Tử Kiếm lại làm sao không nghĩ như thế?
Từng có lúc, hắn vẫn cho rằng, Lục Trường Sinh cố nhiên cường đại, nhưng hẳn không có mình mạnh a.
Nhưng mà hôm nay gặp mặt, một loại không nói ra được cảm giác bị thất bại đánh tới, Tử Kiếm triệt triệt để đệ phục.
Triệt triệt để đệ phục.
Kiếm sơn phía dưới, trăm vạn kiếm tu, cũng triệt để nhìn mộng.
Không có người sẽ biết, người này chính là Lục Trường Sinh.
Cũng không có người sẽ biết, Lục Trường Sinh cư nhiên như thế phi phàm.
Nhưng tất cả mọi người xa vào tại Lục Trường Sinh mới câu nói kia ở trong.
Trời không sinh ta Lục Trường Sinh.
Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài.
Câu nói này, quả thực là quá không gì sánh kịp.
Đây là Lục Trường Sinh kiếm ý.
Đây là Lục Trường Sinh kiếm đạo.
Đây mới thật sự là kiếm đạo thiên tài a.
Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài.
Vì sao lại có như thế phi phàm người a?
Đám người rung động đến không biết làm sao.
Lý Lăng Vân cũng đem một màn này, gắt gao ghi tạc trong đầu.
Hắn không có để ý Lục Trường Sinh thân phận.
Trong đầu, chỉ là một mực tại vang lên lời nói này.
Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài.
Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài.
Vạn cổ kiếm đạo như đêm dài a.
Đây rốt cuộc là người thế nào, mới có thể nói ra như vậy.
Cái này không khỏi cũng quá bá khí.
Trần Âm Nhu sững sờ tại nguyên chỗ.
Ánh mắt của nàng bên trong, tràn đầy rung động.
Nàng biết được Lục Trường Sinh tuyệt đối bất phàm, thật không nghĩ đến Lục Trường Sinh cư nhiên như thế bất phàm.
Chủ yếu hơn chính là, nàng không nghĩ tới, vị này Lục công tử, lại là đại danh đỉnh đỉnh Lục Trường Sinh.
Đại la đại sư huynh.
Một nháy mắt nàng triệt để thất thần, một trái tim triệt triệt để trầm luân.
Mà kiếm sơn phía dưới, cùng bạo kiếm khí phía dưới, đem Lục Trường Sinh phụ trợ như tuyệt thế kiếm tiên.
Nhưng sau một khắc, đứng ở kiếm khí trung ương bên trong, một thanh âm, vang lên lần nữa.
Kiếm đến.
Thanh âm to, lại không phải gầm thét.
Nhưng theo hai chữ này vang lên.
Trong chốc lát, thiên địa biến sắc.
Ầm ầm.
Kiếm sơn bên trong.
Tất cả phi kiếm cũng bay lên.
Từng ngụm linh kiếm phóng lên tận trời, vờn quanh trên bầu trời Lục Trường Sinh, kiếm khí chu nở dê thiên, quấy thuộc môn thánh địa.
Kinh khủng kiếm khí, tràn ngập mửa y van nở đàm mở, trăm van nở đàm mở, ngàn vạn giảm, trăm triệu giảm, toàn bộ Trung Châu đều bị cái này kinh khủng kiếm ý cho khuấy động.
Trăm vạn van nở thanh phi kiếm vần quanh, sáng chói nhất, có 10 đạo kiếm mang, tử thanh vì 2 đạo, sau đó còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tiên kiếm, cùng một thanh màu đen, một thanh màu trắng, một thanh thanh đồng tiên kiếm, hình thành âm dương thái cực.
Đây là kiếm sơn bên trong, mạnh nhất 10 ngụm tiên kiếm.
Chỉ là cái này còn xa xa không đủ.
Ông ngong ngong.
Ông ngong ngong.
Kiếm sơn chung quanh, chúng tu sĩ đột nhiên phát hiện kiếm trong tay, tại ông tác hưởng.
Đây là có chuyện gì?
Kiếm của ta, làm sao cũng đi theo chấn động rồi.
Kiếm của ta, làm sao bay mất?
Kiếm bay mất.
Tê, chúng ta kiếm, thế mà cũng bay đi rồi.
Một nháy mắt các loại thanh âm vang lên.
Bởi vì tất cả tu sĩ kiếm, thế mà kìm lòng không đặng không có vào kiếm sơn trên không.
Không chỉ là bọn hắn.
Thục môn thánh địa tu sĩ cũng là như thế.
Hiu hiu hiu.
Từng đạo kiếm mang từ thục môn thánh địa bay tới, tất cả tu sĩ kiếm, đều thoát ly chủ nhân, bay về phía kiếm sơn trên không.
Giữa hư không, từ kiếm trong tay thái ớt thanh quang kiếm cũng chấn động không thôi.
Có một loại cực kỳ mãnh liệt xúc động, muốn rời khỏi chủ nhân hắn.
Giờ khắc này, từ kiếm cảm ứng được cái này vô thượng kiếm đạo.
Hắn không nói nhảm, trực tiếp buông tay ra.
Trong chốc lát, thái ớt thanh quang kiếm phóng lên tận trời. Chui vào kiếm sơn ở trong.
Không chỉ là thuộc môn thánh địa.
Kinh khủng kiếm ý, quét sạch toàn bộ Trung Châu.
Linh lung thánh địa.
Nơi này tiên kiều nổi lên bốn phía, tiên quang tràn ngập, nhưng mà đột ngột ở giữa, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đám người phi kiếm trong tay, toàn bộ tuột tay mà đi, đi về phía Nam Phương bay đi.
Đây là có chuyện gì?
Kiếm của ta vì sao tự động rời đi?
Kiếm của ta cũng rời đi.
Chuyện gì xảy ra?
Vì sao chúng ta kiếm, cũng bị mất?
Chán ở dê lẽ lại có người lấy kiếm thành tiên.
Có tiền bồi kiếm đạo thành tiên sao?
Linh lung thánh địa vô số đệ tử đều có một ít ngộng, không biết làm sao.
Nhưng mà rất nhanh, một ngụm tuyệt thế tiên kiếm phóng lên tận trời, thanh kiếm tiên này, hào quang vạn đạo, sáng chói vô cùng, chính là linh lung tiên kiếm.
Là linh lung thánh chủ tuyệt thế tiên kiếm.
có tuyệt thế kiếm tiên sinh ra, kiếm khí có linh, là đi chúc mừng, không cần lo lắng. Rất nhanh, một thanh âm vang lên, để thánh địa bình tĩnh. Nam. Vạn Sơ thánh địa. Một thanh cổ lão tiên kiếm phóng lên tận trời, nương theo lấy 10 vạn lưỡi phi kiếm, cùng nhau biến mất. Sau đó to lớn thanh âm vang lên. Ta đạo môn lại thêm một vị tuyệt thế kiếm tiên. Lục Trường Sinh a Lục Trường Sinh, rất chờ mong ngươi đến. Thanh âm vang lên, Vạn Sơ thánh địa từ trên xuống dưới xôn xao một mảnh. Nam. Tử Thanh thánh địa. Mấy trăm vạn lưỡi phi kiếm biến mất ở chân trời. Kinh khủng nhất là một ngụm màu đo tiên kiếm. Một đạo cởi mở vô cùng tiếng cười vang lên. Ha 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 ha, ha 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 ha, chưa từng nghĩ 5 vạn năm về sau, ta đạo môn lại ra đời một vị tuyệt thế kiếm tiên, tốt, 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 liền ngay cả Tử Thanh song kiếm đều tự động chọn chủ, Lục Trường Sinh ngươi cùng chúng ta Tử Thanh thánh địa hữu duyên a. 6. Thái Nhất thánh địa. Mấy chục vạn lưỡi phi kiếm biến mất. Một thanh thuần bạch sắc tiên kiếm cầm đầu. Một thanh âm cũng đi theo vang lên. Thiên địa đại biến, lại sinh ra một vị tuyệt thế kiếm tiên, truyền ta chi lệnh, bất kỳ cái gì đệ tử, không được cùng Đại La Thánh Địa trở mặt, Lục Trường Sinh vì ta đạo môn đại sư huynh, ngày khác tiến đến, bất kỳ người nào không được khiêu khích, nếu không trục xuất tông môn. 6. Đại La Thánh Địa. Theo Đại La tiên kiếm dị động. Trong chốc lát Thanh Vân đạo nhân bấm ngón tay tính toán, sau đó không khỏi mở miệng nói. Chớ có kinh hoàng, đây là các ngươi đại sư huynh bước vào tuyệt thế kiếm tiên đưa tới dị tượng, bỏ mặc phi kiếm. Tự có tạo hóa. Thanh âm vang lên, trong chốc lát một mảnh ồn ào. Là đại sư huynh dị tượng. Đại sư huynh thế mà chứng đạo tuyệt thế kiếm tiên rồi. Đại sư huynh trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Đại sư huynh phi thăng. Đại sư huynh kiếm đạo thành tiên. Đại sư huynh kiếm mở thiên môn, tại thuộc môn thánh địa phi thăng, mọi người mau đem phi kiếm ném ra bên ngoài, đến lúc đó đại sư huynh sẽ trả về tốt hơn phẩm chất phi kiếm, nhanh à. 4. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu tất cả phi kiếm cũng bay hướng thuộc môn thánh địa. Bên trên bầu trời, đã không biết có bao nhiêu phi kiếm ngưng tụ. Kinh khủng kiếm ý, quét sạch toàn bộ tu tiên thế giới. Trên trời cao, vạn vạn trượng kiếm khí phun trào. Lục Trường Sinh đứng ở kiếm khí phía dưới. Hắn một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, tướng mạo tuấn mỹ đến không tưởng nổi, như kiếm tiên lâm trần. Áo trắng như tuyết, trên trán lại cất giấu phong mang. Giơ tay nhấc chân, đã có nho khí, cũng có thánh vận. Thục môn thánh địa. Thục môn thánh chủ đem đây hết thảy thu vào trong mắt. Thật lâu, hắn không khỏi chậm rãi mở miệng nói. Một tiếng kiếm đến đạo Trường Sinh, thiên hạ người nào không biết quân. Thanh âm vang lên. Giờ khắc này. Giữa hư không. Một đạo kinh khủng hư ảnh, xuất hiện. Chương 99, ước vạn linh kiếm nhận chủ. Trên trời cao, ước vạn kiếm quang lấp lóe, lại phối hợp Lục Trường Sinh dị tượng. Đơn giản không biết có bao nhiêu lóa mắt. Kêu một tiếng kiếm đến. Càng là nói ra vô số kiếm đạo tu sĩ tiếng lòng. Một màn này cũng thật sâu lạc ấn khắp nơi trận mỗi một vị tu sĩ nội tâm bên trong, đến chê tở cũng sẽ không quên. Lục Trường Sinh đứng ở kiếm sơn phía dưới, một tiếng trời không sinh ta Lục Trường Sinh, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Nói ra hắn kiếm đạo chi vô thượng tâm cảnh. Một tiếng này kiếm đến, càng là hiển lộ rõ ràng ra dạng này tuyệt thế phi phàm. Nhưng mà ước vạn linh kiếm vờn quanh xen lẫn, hình thành kiếm hải, giữa hư không, kia kinh khủng kiếm ý, sẽ rách thương khung. Trên trời cao, một cái cổ lão môn đình xuất hiện, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân uy áp. Đây là tiên môn. Đây là thành tiên cửa sao. Lục Trường Sinh đây là muốn lấy kiếm thành tiên sao. Kiếm đạo thành tiên, kiếm đạo thành tiên, ta Trung Châu bao nhiêu năm không có đi ra như thế một vị tuyệt thế kiếm tiên A. Mọi người sợ hãi thán phục, không thể tin được, lần này chẳng cảnh. Thục môn thánh địa. Tất cả cao tầng tụ tập ở đây. Khi bọn hắn thấy cảnh này lúc, có thái thượng trưởng lão mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Hắn tại chứng tuyệt thế kiếm tiên chi đạo. Thanh âm vang lên, mọi người tại đây mỗi có một cái không rung động, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem trong kính Lục Trường Sinh. Chứng đạo là một loại to lớn thuyết pháp, 3000 đại đạo, mỗi một đầu đều có thể chứng đạo, nhưng mỗi một đầu đều chỉ cho phép một người chứng đạo. Kiếm đạo một mạch, có vô số tu sĩ, nhưng mà từ xưa đến nay, có thể chân chính chứng kiếm đạo, có thể có mấy người. Cổ kim vang lai, một cái bàn tay liền có thể đếm. Bây giờ Lục Trường Sinh lấy vô thượng kiếm đạo chi ngôn, chứng 3000 đại đạo chi kiếm đạo, làm sao không để cho người ta rung động liên tục. Mà giờ khắc này, kinh khủng kiếm ý, tràn ngập Trung Châu. Vô số kiếm đạo thiên tiêu, trong phút chốc đã nhận ra cái này kinh khủng chứng đạo chi ý. Kiếm đạo một mạch, vì sao lại muốn xuất hiện dạng này thiên tiêu, ta không cam tâm a. Có tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu, tại một chỗ đất hoang gầm thét, hắn cảm ứng được cái này kinh khủng kiếm ý, hắn gầm thét, toàn thân kiếm quang chu nở dê thiên. rảo sát vạn dặm yêu thú, tức sùi bọt mép, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Đã sinh ta, gì sinh hắn, cái này kiếm đạo, không luyện cũng được. Có một trung niên nam tử, nhìn chăm chú lên trên trời cao kinh khủng kiếm ý, hắn cười lớn một tiếng, sau đó chắp tay mà đi, cười vui cởi mở, nhưng lại đứt quãng. Còn kém nửa bước, còn kém nửa bước, còn kém nửa bước, ta liền có thể cô đọng 3000 kiếm đạo làm một thể, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đương thời xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế kiếm tiên? Ta không cam tâm a. Một lao giả, cầm trong tay kiếm gỗ, tại núi tuyết chi đỉnh, giết ra tuyệt thế kiếm ý, băng liệt vạn dặm sơn hà, nhưng hết thảy vô sự vô bổ. Thế gian không cho phép xuất hiện hai tôn kiếm tiên, vạn vật đều có tự, có một thì có hai. Trên thế giới này, không cho phép xuất hiện hai cái một. Lục Trường Sinh lấy rèn đúc vô thượng kiếm đạo chi tâm, chứng tuyệt thế kiếm tiên chi vị, đoạn tận thiên hạ kiếm đạo đại sư con đường. Cũng chính bởi vì vậy, người trong thiên hạ mới sẽ như thế chấn kinh. Thục Môn Thánh Địa. Thục Môn Thánh Tử từ kiếm lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, hắn trầm mặc không nói, đồng thời cũng minh bạch, kiếm đạo một đường đã bị Lục Trường Sinh chặt đứt. Hắn đứng ở vô số kiếm đạo cường giả phía trước, hoành không xuất thế, lực áp thế gian hết thảy kiếm đạo thiên tiêu. Nếu như Lục Trường Sinh bất tử, 10 vạn năm bên trong, tuyệt không có khả năng xuất hiện thứ hai tôn tuyệt thế kiếm tiên. Cái gọi là tuyệt thế kiếm tiên, cũng không phải là thành tiên, mà là một loại vô thượng kiếm ý. Thành tựu tuyệt thế kiếm tiên, nhưng gây nên thiên hạ kiếm khí cộng minh. Một cọng cỏ, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Một thanh kiếm, nhưng hủy thiên diệt địa. Từ kiếm sừng sốt, một loại cảm giác bị thất bại đánh tới, một loại đổi phế cảm giác đánh tới. Hắn xa vào kiếm đạo 35 trở, chính là tiên thiên hỗn nguyên kiếm thể, trời sinh liền cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. 35 năm khổ tu, thắng qua người khác 3500 năm kiếm đạo khổ tu. Nhưng mặc dù là như thế, tại kiếm đạo trên đường đi, hắn bại. Thua ở một cái tuyệt thế thiên kiêu trong tay. Mà trên bầu trời, ước vạn kiếm quang vần quanh, Lục Trường Sinh đằng không mà lên, hắn đứng ở kiếm quang bên trong. Trong chốc lát, vô số kiếm quang tràn vào Lục Trường Sinh thể nội. Từng chùm kiếm quang không có vào hắn linh hải bên trong. Cùng lúc đó, mới dị tượng xuất hiện. Lục Trường Sinh sau lưng ngưng tụ ước vạn kiếm quang hư ảnh, mỗi một đạo kiếm quang đều có không giống nhau kiếm ý. Có tuyệt thế kiếm tu cô đọng 3000 kiếm đạo liền có thể xưng hùng, nhưng mà Lục Trường Sinh cô đọng ước vạn vạn đạo kiếm ý, khiến chúng sinh tuyệt vọng. Tiên đạo nhìn như là một đầu tiền đồ tươi sáng, nhưng càng ở sau đi, đường liền càng hẹp. Thế gian khí vận là có hạn, chân chính có thể thành tiên chỉ có mấy người kia, mà lại chân chính lấy tuyệt thế mà xưng 3000 đại đạo, mỗi một đầu đại đạo cũng chỉ có một người. Lục Trường Sinh bây giờ đã chứng kiến tiên đại đạo, vì tuyệt thế kiếm tiên, lực áp thế gian hết thể kiếm tu. Vô tận kiếm đồ hiện hiện, đây là kiếm đạo mạnh nhất dị tượng, kiếm đồ vừa ra, có thể hóa thành ức vạn kiếm khí, chém giết địch nhân, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Nhưng kinh khủng nhất năng lực, không hề chỉ là trương này kiếm đồ, mà là một đạo tuyệt thế kiếm ý. Ức vạn kiếm mang hội tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm ý, đạo kiếm ý này năng lực rất đơn giản. Có thể điều khiển thiên hạ hết thể kiếm khí. Cùng cảnh giới tình huống giới, Lục Trường Sinh có thể điều khiển người khác kiếm. Cũng chính là trong truyền thuyết. Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm. Giữa hư không, Lục Trường Sinh cảm ứng đến đây hết thảy. Hắn như một tôn áo trắng trích tiên, không có cầm kiếm, lại đem tuyệt thế kiếm tiên tư thái, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đám người si mê nhìn xem Lục Trường Sinh. Trên đời này, vì sao lại có tuấn Mỹ như thế nam tử a? Nếu như nói, trước đó Lục Trường Sinh tuấn Mỹ, chỉ là dáng vẻ. Nhưng bây giờ Lục Trường Sinh tuấn Mỹ, thì tiên khí mười phần. Trung quanh hắn vờn quanh đại đạo khí tức, âm dương vờn quanh, chân đạp thập nhị phẩm thanh liên, thiên địa huyền hoàng tháp lấp lóe kim sắc quang mang. Thần tượng trấn ngục, chí cương chí dương. Chư tử bách gia, văn đạo thánh nhân. Đại đạo thanh liên, vô thượng căn cơ. Chư thiên tinh thần, diễn dịch vũ trụ. Ba tôn hư ảnh, tam thanh chí tôn. Mười mặt trời nô lên cao, chiếu rọi thế gian. Ước vạn kiếm khí, tuyệt thế kiếm tiên. Những dị tượng này, mỗi một cái đều có thể rèn đúc một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng mà toàn bộ tụ tập tại Lục Trường Sinh chi thân, quả thực là đoạt thiên tạo hóa. Thế nhân cảm khái, vô số thiên kiêu nuốt hận. Lục Trường Sinh tại kiếm đạo bên trong, liền như là một viên đột nhiên quật khởi sao chổi, đâm rách hắc ám, để quần tinh ảm đạm, lại không quang trạch. Mà giờ khắc này, ước vạn linh kiếm nhận chủ. Kinh khủng kiếm đạo ý chí xuất hiện tại Lục Trường Sinh trong đầu. Vô số linh kiếm đều muốn nhận chủ với mình. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại vươn tay ra, phóng xuất ra vô số linh kiếm. Kiếm hải ước vạn, ta chỉ lấy 10 kiếm, các ngươi trở về đi. Giữa hư không, Lục Trường Sinh phóng xuất ra hải lượng phi kiếm, chậm rãi mở miệng nói. Ước vạn linh kiếm, Lục Trường Sinh không có khả năng thu sạch đi, mặc dù có năng lực này, Lục Trường Sinh cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi có rất nhiều linh kiếm, đều là có chu chi vật, nếu là thu sạch lấy, không biết phải đắc tội nhiều ít tu sĩ. Lại thêm kiếm không tại nhiều, số lượng khó mà so sánh được chất lượng. Kiếm sơn bên trong, có 10 ngụm tuyệt thế tiên kiếm, cái này 10 ngụm tuyệt thế tiên kiếm, vừa vạn. Nhưng mà ước vạn linh kiếm lại hết sức không bỏ, vờn quanh tại Lục Trường Sinh chung quanh, khẩn cầu lấy Lục Trường Sinh nhận lấy bọn hắn. Chỉ là Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, tâm ý đã quyết. Trong chốc lát từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Vô số phi kiếm cực độ bi thương, pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, thậm chí là tiên khí đều rên rỉ vô cùng. Trăm vạn kiếm tu thấy cảnh này, đã là hâm mộ lại là khó chịu. Bọn hắn tại kiếm sơn phía dưới, như thế cố gắng, đều không có gây nên kiếm ý của mình. Nhưng mà Lục Trường Sinh thế mà cự tuyệt nhiều như vậy linh kiếm nhận chủ. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người. Trở về đi. Lục Trường Sinh mở miệng. Trong chốc lát, những này linh kiếm nhao nhao rời đi. Đại bộ phận linh kiếm, một lần nữa trở lại kiếm sơn bên trong, nó dư phi kiếm cũng trở về đến vị trí cũ. Chỉ là kia giữa hư không kia phiến thiên môn, lại chậm chạp không có tiêu tán. Phảng phất tại ấp ủ cái gì kinh khủng đồ vật. Chương 100, xin hỏi tiền bối, kiếm đạo một mạch còn có đường có thể đi sao? Kia là thiên môn. Nếu như vượt qua, nhưng phi thăng tiên giới. Thiên môn xuất hiện, để đám người trầm mặc. Thậm chí có người hoài nghi, Lục Trường Sinh khả năng liền muốn phi thăng. Nhưng theo Lục Trường Sinh đem ánh mắt nhìn lại, kia vô cùng kinh khủng thiên môn, cứ như vậy loáng thoáng biến mất. Biến mất tại trong bầu trời. Giờ khắc này, hết thảy bình tĩnh lại. Kiếm sơn khôi phục lại bình tĩnh, đầy trời kiếm khí cũng toàn bộ biến mất, tinh không vạn lý. Duy nhất phi phàm chính là Lục Trường Sinh bao quanh 10 đạo tuyệt thế tiên kiếm. Cái này 10 chuôi tiên kiếm, cũng không phải thật sự là tiên khí, mà là tuyệt phẩm đạo khí, có thể nói là hoàn mỹ tiên khí bại hoại, có thể lần nữa tiến hóa. Tử Thanh Song kiếm, Kim Đế tiên kiếm, Mộc Hoàng tiên kiếm, Thủy Quân tiên kiếm, Hỏa Vương tiên kiếm, Thổ Thánh tiên kiếm, Hắc Kim tiên kiếm, Bạch Linh tiên kiếm, Thanh Đồng tiên kiếm. Đây là kiếm sơn bên trong thập đại tiên kiếm, đều là tuyệt phẩm đạo khí, tiên kiếm bại hoại. Lục Trường Sinh đem cái này 10 ngụm tiên kiếm, cất đặt tại 10 khỏa kim đan bên trong, lấy 10 khỏa kim đan ẩn dưỡng cái này 10 ngụm tiên kiếm, một ngày kia mình thật phi thăng, cái này 10 ngụm tiên kiếm, tất nhiên có thể nhảy lên trở thành tuyệt thế tiên kiếm, mà không phải đơn giản hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí loại này. Thục môn thánh tử Từ Kiếm, gặp qua Lục sư huynh. Đợi hết thể bình tĩnh về sau, Từ Kiếm cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Lục Trường Sinh trước mặt, sau đó cung kính cúi đầu. Trên thực tế hắn một mực từng nghe nói Lục Trường Sinh truyền thuyết. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Trường Sinh thật như trong truyền thuyết như vậy phi phàm. Một câu trời không sinh ta Lục Trường Sinh, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài, khiến kiếm sơn vạn vạn miệng linh kiếm cộng minh. Nhất là một câu kia kiếm đến, càng là nói ra đáng sợ kiếm ý. Kiếm đạo trên đường, Lục Trường Sinh liền như là một tôn vô địch tồn tại, đứng vững tại cuối cùng, mà bọn hắn những này kiếm đạo tu sĩ, từng cái chỉ có thể ở nơi xa xôi, nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh. Giữa hai bên, trên lệch cách xa vạn dặm. Đổi một câu nói, Lục Trường Sinh đoạn tuyệt thiên hạ vạn vạn kiếm tu chi tín nhiệm, sau ngày hôm nay, không biết bao nhiêu kiếm tu thiên tài, muốn từ bỏ kiếm đạo. Bao quát mình, khả năng cũng muốn thay đổi kiếm đạo. Gặp qua Từ huynh, Lục Trường Sinh cũng lộ ra 10 phần khiêm tốn, hắn mỉm cười thở dài, mà Từ Kiếm thì không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng nói trước đó vài ngày, từ mỗi hồ ngôn loạn ngữ, Lục huynh chớ nên trách tội. Hắn lần này nói, vì trước đó vài ngày sự tình, hướng Lục Trường Sinh tạ lỗi. Mà Lục Trường Sinh lắc đầu cũng không thèm để ý nói. Một kiện việc nhỏ mà thôi, lại nói Từ huynh cũng không phải bôi đen ta, không sao. Từ Kiếm hôm đó mặc dù hồ ngôn loạn ngữ, nhưng thật là đang khen tán mình, cũng không phải là bôi đen mình. Lục Trường Sinh cũng là không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, hắn khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Lục huynh quả nhiên đại khí phách, đợi chút nữa thánh địa thiết tiến, Từ mỗ tất tự phạt ba chén. Từ Kiếm nói như thế, ngay sau đó mời Lục Trường Sinh tiến về thuộc môn thánh địa. Chỉ là đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Lục tiên bối. Thanh âm vang lên, là Lý Lăng Vân thanh âm, hắn hô một tiếng, để Lục Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn lại. Lý Lăng Vân đứng dậy. Hắn nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, cái này một cái như tiên đồng dạng nam tử. Sau đó chắp tay hỏi. Lục tiên bối, hôm nay ngươi đã chứng kiến tiên tri đạo, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, kiếm đạo một mạch còn có đường có thể đi sao? Lý Lăng Vân mở miệng, hắn hỏi một cái tất cả mọi người vấn đề rất muốn hỏi. Lục Trường Sinh đã chứng vô thượng kiếm đạo, xem như ngăn cản thiên hạ kiếm tu đường đi. Nhưng Lý Lăng Vân có một viên kiếm tâm, hắn mở miệng hỏi thăm, cũng là một loại ý chí bên trên hỏi thăm. Trên thực tế đầu này kiếm đạo, đã có một vị tuyệt thế kiếm tiên, gần như không có khả năng rốt cuộc có người có thể chứng vô thượng kiếm đạo, đây là thế nhân cũng biết sự tình. Thiên địa khí vận là có hạn, có đôi khi không phải ngươi được hay không vấn đề, mà là thiên đạo có để hay không cho vấn đề. Lý Lăng Vân vấn đề này, kỳ thật ai cũng biết đáp án, nhưng ánh mắt mọi người, vẫn là tụ tập trên người Lục Trường Sinh. Khát vọng đạt được một cái khác biệt đáp án. Lục Trường Sinh nhìn xem Lý Lăng Vân, hắn ánh mắt bên trong lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Chứng vô thượng kiếm đạo, Lục Trường Sinh so với ai khác đều giải con đường này. Kiếm đạo khí vận, hắn đã chiếm cứ 9 thành, còn lại 1 thành, tuyệt không có khả năng lại tạo nên ra một vị vô thượng kiếm đạo cường giả. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại chậm rãi mở miệng nói. Có chí người, sự tình lại thành. Hắn không có cáo chi Lý Lăng Vân con đường này có thể hay không tiếp tục đi tới đích, nhưng hắn lại nói thiên hạ biết kiếm tu, trên đời này không có gì có thể không thể, có chí người, sự tình lại thành. Chỉ thế thôi. Trong chốc lát, vô số kiếm tu ngây ngẩn cả người, bao quát tử kiếm cũng chấn kinh. Lục Trường Sinh cái này sau cái chữ, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, tại mọi người trong thai gõ vang. Nhất là tử kiếm. Tại Lục Trường Sinh chứng kiếm đạo lúc, hắn đã muốn từ bỏ con đường này. Nhưng Lục Trường Sinh cái này sáu cái chữ, lại làm cho tử kiếm hoàn toàn tỉnh ngộ, nhặt lại lòng tin. Có chí người, sự tình lại thành. Lý Lăng Vân tự lẩm bẩm, sau đó hắn hướng về Lục Trường Sinh thật sâu cúi đầu nói. Vạn bối đa tạ tiền bối chỉ giáo, vạn bối ở đây lập thệ, nếu như kiếp này không chứng kiếm đạo, kiếp sau lại chứng, đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận, ta vì Lý Lăng Vân, nguyện vì kiếm đạo, trăm ngàn luân hồi. Lý Lăng Vân mở miệng, hắn lập xuống hồng thể, chỉ tiếc chính là, không có dị tượng gia trì. Nhưng một mực không có nhúc nhích kiếm sơn, đột ngột ở giữa, vang lên một thanh âm. Trong chốc lát một thanh cổ kiếm từ kiếm sơn bên trong bay ra, sau đó rơi vào Lý Lăng Vân trong tay. Đây là một ngụm hạ phẩm pháp khí, hết sức bình thường, liền như là Lý Lăng Vân đồng dạng phổ thông, nhưng cái này lưỡi phi kiếm, lại công nhận Lý Lăng Vân kiếm đạo chi tâm. Mà từ kiếm toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Có thể tại Lục Trường Sinh tôn này tuyệt thế kiếm tiên trước mặt, gây nên linh kiếm cộng minh, dù là vẹn vẹn chỉ là một ngụm hạ phẩm pháp khí phi kiếm, cũng là cực kỳ không tầm thường. Từ kiếm không khỏi nhìn nhiều một chút Lý Lăng Vân, sau đó chậm rãi mở miệng nói đã ngươi đã đạt được kiếm sơn phi kiếm tán thành, tính là thông quan, là ta thuộc môn đệ tử. Hắn nói như vậy. Trong chốc lát, Lý Lăng Vân không khỏi đại hỉ, bất quá hắn không nói thêm gì, mà là quỳ trên mặt đất, hướng Lục Trường Sinh dập đầu. Lập tức, Lục Trường Sinh đi theo từ kiếm rời đi. Lưu lại vô số kiếm tu đệ tử. Cùng một nữ tử. Trần Âm Nhu lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong xuất hiện một chút thương cảm, nhưng rất nhanh nàng toát ra vẻ kiên nghị, không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Cứ như vậy, lẳng lặng mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Nàng minh bạch, mình cùng Lục Trường Sinh ở giữa chênh lệch thật sự là rất rất nhiều. Nàng cũng minh bạch, mình không xứng với Lục Trường Sinh. Nhưng này một câu có chí người, sự tình lại thành, để Trần Âm Nhu hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã chênh lệch quá lớn, vậy liền cố gắng đi đền bù trong lúc này chênh lệch. Có lẽ có một ngày, mình có thể đuổi kịp Lục Trường Sinh bước chân. Mà trên thực tế, đối với Lục Trường Sinh tới nói, Trần Âm Nhu chỉ là nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Cùng lúc đó, một đạo êm ái thanh âm vang lên, truyền khắp Trung Châu trăm va nở đàm mở. Chương 101, Linh Lung Thánh Chủ 5.000 tuổi đại thọ. Ta chính là Linh Lung Thánh Chủ, một tháng sau, đem cử hành 5.000 tuổi thọ đản, cố ý mời Lục Trường Sinh Lục Sư Điệt đến đây dự tiệc. Thanh âm êm ái, từ nơi xa xôi truyền đến thuộc môn thánh địa. Đây là thanh âm một nữ nhân, cực kỳ êm hay. Nhưng mà thanh âm vang lên, gây nên một mảnh xôn xao. Linh Lung Thánh Chủ thế nhưng là đã từng thiên hạ đệ nhất nữ tu A. Năm đó càng là danh xưng tu tiên giới thập đại mỹ nữ đứng đầu, bất quá cả đời chưa từng cùng bất kỳ tu sĩ nào phát sinh qua quan hệ thế nào, thậm chí liền nói lữ đều không có. Mà dạng này tiên tử, không biết có bao nhiêu tu sĩ truy cầu, rất nhiều thánh địa thánh chủ, đã từng đều là Linh Lung Thánh Chủ người hái mộ. Bây giờ loại tồn tại này, thế mà chủ động mời Lục Trường Sinh tham gia nàng thọ đản, cái này ở trong có huyền cơ gì sao? Nên biết hiểu Linh Lung Thánh Địa, trên cơ bản chưa từng tiếp đãi cái gì ngoại nhân. Nhất là một chút đại khánh điện, đều là đóng cửa lại mình chúc mừng. Nhưng mà lần này, Linh Lung Thánh Chủ lại chủ động mời Lục Trường Sinh tiến về Linh Lung Thánh Điện. Đây chính là thiên hạ kỳ văn A, cũng dẫn tới vô số người hâm mộ. Kiếm Sơn Hạ. Lục Trường Sinh được nghe lại lời nói này về sau, cả người ngây ngẩn cả người. 5.000 tuổi đại thọ. Mời mình dự tiệc. Lục Trường Sinh không khỏi trong nháy mắt nghĩ đến lang gia tiên nhân nói với chính mình kia lời nói. Tiên giới bên trong. Có rất nhiều sống mấy vạn năm mười mấy vạn năm lao yêu bà, cả đám đều phát rồ, chúng ta loại này mỹ nam tử, nhất định phải cẩn thận. Nếu như là Linh Lung Thánh Nữ mời, Lục Trường Sinh thật đúng là không cảm thấy cái gì. Nhưng Linh Lung Thánh Chủ mời, liền có một ít cổ quái. Vạn nhất thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình làm sao bây giờ? Vạn nhất tại thọ đàn bên trên hỏi mình có muốn hay không không cố gắng làm sao bây giờ? Một bên Tử Kiếm cũng không có phát giác được Lục Trường Sinh dị dạng, ngược lại toát ra một loại vẻ hâm mộ nói. Nghe nói Linh Lung Thánh Chủ chính là thế gian tuyệt sắc, rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy qua tôn này thiên tử, không nghĩ tới Lục Sư Huynh thế mà có thể có dạng này duyên phận, mắt thấy Linh Lung Thánh Chủ một mặt. Tử Kiếm cảm khái nói. Nhưng mà Lục Trường Sinh vẫn không khỏi ngẩn người. Nhưng vị Thánh Chủ này 5.000 tuổi a. Chỉ là thốt ra lời này, Tử Kiếm lập tức lắc đầu nói Lục Huynh, lời ấy sai rồi, chúng ta tu sĩ, cảnh giới đến đằng sau, có đôi khi vừa đả tọa chính là mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm thời gian. Chỉ là 5.000 năm tính là gì? Mà lại Lục Sư Huynh có chỗ không biết ta, cái gọi là nữ đại tam trăm đưa tiên đan, nữ đại tam ngàn, đứng hàng tiên ban A. Ta là không có cơ hội này, nếu là có. Tử Kiếm nói đến đây, liền hoàn toàn mà dừng. Ánh mắt bên trong có nói không ra chờ đợi cùng khát vọng. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này Tử Kiếm, lại có ý nghĩ như vậy. Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng A. Một chương màu đỏ thiệp cưới từ trăm van ở đà mở bên ngoài bay tới. Rơi vào Lục Trường Sinh trong tay. Đây là Linh Lung Thánh Chủ 5.000 tuổi đại thọ thiếp mời. Thiếp mời là thiếp vàng, lộ ra 10 phần xa hoa, cũng có một chút chịu nặng. Lục Trường Sinh thu nhập trong càn khôn giới, liền cùng Tử Kiếm cùng nhau đi tới Thục Môn Thánh Địa. Giờ này khắc này, Thục Môn Thánh Địa đệ tử, sớm đã xin đợi đã lâu. 10 vạn kiếm tu đệ tử, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại sân môn, theo Lục Trường Sinh đến. Một đạo to vô cùng thanh âm vang lên. Chúng ta gặp qua Lục Sư Huynh. Bọn hắn la lớn, câu nói này cũng là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ. Thục môn đệ tử, đều là kiếm tu, Lục Trường Sinh đã chứng đương thời kiếm tiên đạo, cũng liền mang ý nghĩa, Lục Trường Sinh đi tới phía trước nhất, bọn hắn làm sao không cung kính. Bọn hắn cũng làm sao không tôn trọng. Lục Trường Sinh cũng là bình tĩnh, mỉm cười gật đầu, liền xem như gặp qua. Ha ha ha, Lục Sư Điệt. Đã lâu không gặp, gặp lại lúc. Lục Sư Điệt vẫn như cũ là như vậy tuấn mỹ a. Cũng liền tại lúc này, Thục Môn đại điện bên trong, đi ra một nhóm lao giả, những này là Thục Môn Thánh Địa cao tầng, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, hồng quang đầy mặt đi ra, không biết còn tưởng rằng là nhà mình đệ tử trở về. Nhưng mà Lục Trường Sinh chẳng biết tại sao, trong lòng có chút mao mao cảm giác. Mình lấy đi kiếm sơn 10 ngụm tuyệt thế kiếm tiên bại hoại, đám này già pha lê thế mà không có một điểm sinh khí. Thậm chí còn cười mỉm mà nhìn mình, ánh mắt bên trong luôn có một điểm cảm giác là lạ. Cái này rất cổ quái a. Giả thiết đổi lại là người khác, tại Đại La Thánh Địa lấy đi 10 ngụm tuyệt thế tiên kiếm bại hoại, mặc kệ cái này tiên kiếm có phải hay không vật vô chủ, chỉ cần là tại Đại La Thánh Địa, Thanh Vân Đạo Nhân liền tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng như vậy lấy đi. Thậm chí dựa theo Thanh Vân Đạo Nhân tính cách, thà rằng ngọc nát cũng không có khả năng nói lành. Tuy nói thiên hạ quả đen không nhất định đồng dạng hắc, nhưng mấy cái này giả pha lê, hẳn là cũng không khá hơn chút nào a. Gặp qua chư vị sư thúc, gặp qua thánh chủ. Lục Trường Sinh lập tức tất cung tất kính, mặc dù nội tâm ý nghĩ loạn thất bát ao, nhưng bên ngoài Lục Trường Sinh tại lễ nghi phương diện này, nhưng không có bất luận cái gì lô mãng. Danh môn chính phái coi trọng nhất chính là lễ nghi. Bọn hắn cho rằng, một cái hợp cách tu sĩ, không chỉ phải có tu vi, càng phải có hàm dưỡng, có văn học, có vĩ đại khát vọng, cùng lễ phép. Một cái không có hàm dưỡng, không có tri thức, không có lễ nghi, không có phẩm đức người. Cho dù là có được cao thâm cảnh giới, cũng bất quá là mãng phu thôi. Có dung cũng có mưu, mới là vương đạo. Bất quá tuyệt đại bộ phận tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ đều không yêu đọc sách, luôn cảm thấy đọc sách quá rườm rà, cho nên giai đoạn trước tu luyện, đều là liều mạng đi tăng lên cảnh giới, chờ đến đằng sau cảnh giới kẹp ở lại thời điểm, mới có thể đi xem một chút sách, học tập một chút, tăng lên một chút bản thân. Cái này cũng vì cái gì, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, gặp lại cực kỳ chấn động chuyện thời điểm. Thường thường sẽ chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, mà sẽ không nói ra kinh khủng như vậy, như thế phi phạm, rung động lòng người loại này thành ngữ nguyên nhân. Lục Trường Sinh không chỉ dáng dấp tuấn mỹ, mà lại tại lễ nghi phương diện, cũng không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ. Để Thục Môn Thánh Chủ cùng với các trưởng lão không khỏi không cảm khái vạn phần. Trường Sinh Sư Điệt, ngươi làm sao đột nhiên, đi vào ta Thục Môn A. Thục Môn Thánh Chủ mở miệng, đi vào Lục Trường Sinh trước mặt, trên mặt chất đầy tiếu dung. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là tại truyền tống thời điểm, đột nhiên một chút, liền đi tới Thục Môn Thánh Địa phụ cận. Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ không đi sách lang ra bí cảnh sự tình. Mà Thục Môn Thánh Chủ đến không quan tâm Lục Trường Sinh vì sao đột nhiên xuất hiện tại Thục Môn cảnh nội, dù sao chỉ cần người đến, hết thể liền tốt. Kia Âm Dương Thánh Địa truyền tống trận pháp, quả thực là kém đến cực hạn. Trường sinh sư đệ ta, trong khoảng thời gian này xem như mệt mọi người, thánh thành bên trong ở dễ chịu không thoải mái à. Có hay không cái kia không có mắt người đắc tội ngươi không? Nếu là có, ta để cho ta cái này bất thành khí đồ đệ, đi giúp ngươi xả cơn giận này. Thục môn thánh tử tràn đầy quan tâm nói, nó quan tâm trình độ, không kém gì âm dương thánh chủ.
Không có, không có, sư điệt tại thánh thành ăn ngon uống ngon, cũng là tiêu giao mấy ngày, chỉ là đến thánh địa rất nhiều thời gian, ham hưởng lạc, không có nói trước bái phỏng, thật sự là làm không đúng. Sư điệt Lục Trường Sinh hướng chư vị sư thúc xin lỗi.
Lục Trường Sinh mở miệng, lộ ra cực kỳ hữu lễ.
Không sao, không sao, tới liền tốt, tới liền tốt.
Thục môn thánh chủ tràn đầy tiêu dung, sau đó mở miệng nói hôm nay đã vì lục sư điệt thiết hạ thịnh yến, Từ Kiếm, còn không trước mang lục sư điệt nghỉ ngơi thêm đi.
Hắn nói như vậy.
Từ Kiếm lập tức nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lục Trường Sinh hướng chỗ ở đi đến.
Mà cùng lúc đó, lang gia tiên tàng, cửa thứ tam cuối cùng. Mấy ngàn tên tu sĩ toàn thân tắm rửa lấy máu tươi, bọn hắn ngạnh sinh sinh chịu tới cửa thứ 8, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi lang gia tiên môn xuất hiện, liền có thể thu hoạch được lang gia tiên tàng.
Vô số người vô cùng kích động, chờ đợi lang gia tiên môn.
Một canh giờ sau, lang gia tiên môn mở ra.
Chương 102, mau nói, bảo vật ở nơi đó.
Triệu Thần là một nguyên anh cảnh tu sĩ.
Trên thực tế hắn không phải cái gì môn phái lớn đệ tử, cũng chính là một cái cửa nhỏ tiểu phái trưởng lão.
Lần này lang gia bí cảnh, hắn cũng thuần túy chính là tới đánh xì dầu, thật không nghĩ đến chính là, thế mà đi tới cửa ải cuối cùng.
Giờ này khắc này, Triệu Thần nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hắn biết, lang gia tiên tàng liền muốn mở ra.
Nghe đồn bên trong, tiên tàng bên trong có vô số bảo vật, tùy tiện một vật, ở bên ngoài đều là giá trị liên thành bảo vật.
Chủ yếu hơn chính là, có lẽ người khác không biết lần này lang gia bí cảnh, nhưng hắn lại biết.
Bởi vì ngẫu nhiên ở giữa, Triệu Thần đạt được một quyển cổ thư. Ở trong liền ghi chép lang gia bí cảnh một ít chuyện, trong đó liền liên quan tới cửa ải cuối cùng.
Chỉ cần tiên môn vừa ra, ai trước bước vào tiên cung, ai liền có thể trước thu hoạch được bảo vật, thậm chí ngay cả truyền tống trận hắn đều biết ở nơi nào.
Cho nên hắn khó mà ngăn chặn lại nội tâm hưng phấn.
Kích động tâm, tay run rẩy, giờ này khắc này, Triệu Thần đã nghĩ đến, đợi chút nữa xông vào tiền tàng về sau, trước tiên liền đoạt, đoạt xong sau liền chạy, coi như bị người đuổi giết, cũng không sợ hết thảy.
Nhưng cùng lúc đó, theo tiên môn chậm rãi hiển, đến ngàn người lộ ra cực kỳ trầm mặc.
Cái này mấy ngàn người bên trong, không thiếu khuyết chân chính cao thủ thánh địa, nhất là một nữ tử, tử khí vần quanh, nàng từ cửa thứ nhất giết tới cửa thứ 8, mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ hiển lộ rõ ràng tuyệt thế phong hoa, không người nào dám trêu chọc nàng, người này đứng ở cách đó không xa, chung quanh đều không người dám tới gần.
Không chỉ là nàng, còn có không ít cường giả, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm tiên môn.
Triệu Thần hoàn toàn minh bạch. Giờ này khắp này rất nhiều người chỉ sợ đang tự hỏi một chuyện khác.
Đó chính là diệt trừ thế lực khác.
Dù sao đối kháng yêu thú lúc, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung hoạn nạn là không có một điểm vấn đề, nhưng đến cùng hưởng phúc thời điểm, khẳng định sẽ có người không nguyện ý.
Cho nên Triệu Thần hít sâu một hơi, lại có người muốn động thủ lúc không khỏi hét lớn.
Chư vị các tiền bối, cái này lang gia bí cảnh không biết có bao nhiêu hung hiểm, ta nghĩ cửa ải cuối cùng có lẽ còn có nguy hiểm. Mọi người nhưng tuyệt đối không nên bị bảo vật mất phương hướng hai mắt.
Chúng ta hẳn là tiếp tục dắt tay cố gắng, chung sáng tạo tương lai, đợi chút nữa tiến vào tiên môn, trước hết để cho chúng ta loại cảnh giới này thấp đi vào cho các vị tiền bối dò đường.
Nếu có bảo vật, trước hết để các vị tiền bối nhóm chọn trước, chúng ta làm văn bối, hiểu được tính già yêu trẻ, liền muốn một chút chư vị tiền bối đồ không cần.
Mời các vị tiền bối yên tâm, ta Triệu Thần, nói 102, tuyệt không lòng tham, khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu.
Triệu Thần sục sôi vô cùng nói, thanh âm của hắn rất lớn, để mấy ngàn người đều nghe thấy được.
Ăn ngay nói thật, theo Triệu Thần một phen, hoàn toàn chính xác có một ít tu sĩ trầm mặc, nhất là mấy cái muốn đánh đòn phủ đầu tu sĩ, cũng rơi vào trầm tư ở trong.
Ai có thể biết cửa ải tiếp theo có thể bị nguy hiểm hay không?
Vạn nhất vượt qua tiên môn, lại gặp được yêu thú đâu?
Đám này lưu manh cũng đích đích xác xác có thể phát huy một chút tác dụng.
Mà lại người đầu tiên động thủ người, cũng tuyệt đối sẽ bị quần công. Cho nên rất nhiều người tỉnh táo lại, không có vội vã động thủ, xem trước một chút lại nói.
Trang diện ổn định lại.
Triệu Thần không thể không bội phục mình cơ trí hơn người.
Giống như đây, thời gian từng chút quá khứ.
Rốt cục, thiên môn xuất hiện.
Chỉ là không có người dám vọng động.
Trước đó mỗi một lần vượt quan về sau, tiến vào cửa ải tiếp theo, trước tiên đi vào người, trên cơ bản đều trong nháy mắt tử vong, bởi vì có 10 phần kinh khủng yêu thú đang đợi bọn hắn.
Cho nên cho dù là thiên môn xuất hiện, có người kích động vạn phần, nhưng mọi người vẫn là cực kỳ tỉnh táo.
Trong đám người, Triệu Thần nhắm ngay thời cơ,
hắn vọt thẳng ra, đồng thời còn vô cùng chân thành nói. Chư vị tiền bối, vãn bối tiện mệnh một đầu, có thể may mắn xông đến cửa thứ 8, liền chết cũng không tiếc, hôm nay nguyện cầm trong tay 3 thước thanh phong kiếm, vì chư vị tiền bối, tìm một chút hư thực. Triệu thần giống to, lộ ra cực kỳ khẳng khái, sau đó trực tiếp không có vào trong tiên môn. Mà đám người căn bản không quan tâm triệu thần sinh tử, bọn hắn chỉ để ý bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm. Nhưng mà theo triệu thần sau khi đi vào, trong chốc lát tiên môn bắt đầu đóng lại. Không được. Hắn đang đặt mưu. Đây chính là cửa ải cuối cùng, chúng ta cẩn thận quá mức. Đáng chết, bị gia hỏa này lừa gạt. Chư vị, đồng tâm hiệp lực, cưỡng ép mở ra tiên môn, bằng không mà nói, chúng ta có thể muốn vây chết ở đây. Có người mở miệng, tế ra một ngụm cổ trùng, oanh kích lấy đạo này tiên môn. Mà tiên môn về sau. Triệu thần cực kỳ chấn động mà nhìn trước mắt tiên cung. Hắn kích động vạn phần, chờ lấy lại tinh thần về sau, lập tức đi hướng tiên cung bên trong. Chỉ là rất nhanh triệu thần phát hiện, đại điện bên trong có một tòa hư không chi môn. Ách! Đều không cần kích hoạt, liền trực tiếp xuất hiện truyền tống trận pháp sao. Lang gia tiên nhân như thế quan tâm sao? Triệu thần trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi hướng hư không chi môn ở trong. Trong chốc lát, theo quay cuồng một hồi, triệu thần xuất hiện tại chính thức lang gia tiên tàng bên trong. Khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy một bầu. Triệu thần vô cùng kích động mở miệng, đồng thời lấy ra hắn độc môn pháp bảo. Một cây một bầu, chỉ là căn này một bầu có một ít lớn đến khủng khiếp, khoảng chừng dài 100 thước, cùng nó nói là một cái bầu, không bằng nói là một cái cự đại địa. Hắn vô cùng kích động nhìn về phía chung quanh. Nhưng mà sau một khắc, triệu thần ngây ngẩn cả người. Trong hang động, không có vật gì. Hết thể lộ ra cực kỳ sạch sẽ. Thậm chí giống như vừa mới có người đến qua, bởi vì trên mặt đất ngay cả cho bụi đều không có một tia. Bảo vật đâu? Triệu thần ngây ngẩn cả người, hắn tha thiết ước mơ tiên tàng ở đâu? Hắn nhìn chung quanh. Hắn phải trông mong trái chú ý. Hắn bên trên nhìn trái xem phải xem. Tiên tàng đâu? Lang gia tiên tàng đâu? Ngươi đạp ngựa một cái lang gia tiên nhân, dở trò chiêu. Ngươi đây là tại khi dễ ta triệu mẫu người. Triệu thần triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía cách đó không xa ao. Sạch sẽ. Cái gì thái dương thánh dịch? Lông đều không có một cây. Tỉ mỉ lục soát chung quanh. Tới lui lui lục soát chung quanh. Triệu thần trọn vẹn tìm tòi một canh giờ. Ngài khoan hãy nói. Thật ngay cả một hạt bụi đều không có. Giờ khác này triệu thần tâm lạnh. Hắn đứng ở chỗ này, cả người mơ hồ. Trở về từ cõi chết nhiều lần như vậy, không nghĩ tới kết quả là thế mà công dã tràng. Vậy làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận? Mà liền tại giờ khắc này, đột ngột ở giữa, từng đạo lộn xộn thanh âm vang lên. Gia hỏa này xảo trá vô cùng, trước đó đã sớm biết cửa ải cuối cùng chính là tiên tàng. Chờ ta bắt được gia hỏa này, ta muốn lột ra hắn, rút gân của hắn. Nhanh, nơi đó có hư không chi môn, tuyệt đối không nên để tên kia chạy. Theo từng đạo thanh âm vang lên. Không đến một lát, toàn bộ động, trong nháy mắt nhiều mấy trăm đạo bóng người. Mỗi một cái đều là cường giả. Mỗi một cái đều tản mát ra khí thế kinh khủng. Tốt cái tên vương bắt đả ngươi, quả nhiên ở đây. T. Cẩu tặc, đây chính là ngươi nói một bầu. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Nghiệt súc, còn không mau mau đem bảo vật toàn bộ lấy ra. T. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, ngươi thế mà đem tất cả bảo vật thu sạch quét đi rồi. Ngay cả một hạt bụi đều không có cho chúng ta lưu. Ngươi vẫn là người sao? Chư vị, phong tỏa đường lui, để hắn đem bảo vật giao ra. Mấy trăm vị cường giả trực tiếp phong tỏa 4 phương 8 hướng, từng cái mắt lộ ra lửa giận nhìn về phía triệu thần, từng cái lòng giết người đều có. Chương 103, tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh, một gặp trường sinh đạo thành không. Trong sân động, theo nhóm này cường giả ngạnh sinh sinh mở ra tiên môn, tiến vào trong huyệt động về sau, giờ này khắc này, từng cái mắt thử muốn nước. Mà chờ triệu thần lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra khủng hoảng chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, dùng một loại nước nỡ nói. Chư vị, nói ra các ngươi khả năng không tin, khi ta tới, nơi này đã là trống rỗng. Chỉ là lời này nói chuyện, trong chốc lát đám người nổi giận. Ngươi còn dám nói láo. Ngươi còn dám mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngươi thế mà coi ta là nhược trí nhìn. Các vị đạo hữu, lưu một hơi, vào chỗ chết đánh. Đường Lang Quyền. Hạt Tử Trường. Đại Tượng Thích Tối. Thái Sơn Áp Đỉnh. Hắc Hổ Đào Tâm. Từng đạo bóng người vọt lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp mở đánh. Một canh giờ sau, triệu thần mặt mũi bầm dập địa nằm trên mặt đất, như là tử thi. Hắn bị đánh không được. Nhưng mặc cho hắn giải thích như thế nào, đám người này không có một cái nào tin tưởng. Cái này khiến hắn thật rất muốn khóc. Trường lão, trên vách đá có chữ viết. Rốt cục có đệ tử tại điều tra lúc, phát hiện Lục Trường Sinh tại trên vách đá khắc chữ. Một nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Đám người nhao nhao tiến đến. Bọn hắn trước đó thật sự là bị Triệu Thần tức ngất đầu, bây giờ nghe được vách đá có chữ viết, không khỏi từng cái vọt tới, sợ cơ duyên lại bị người vượt lên trước một bước. Nhưng rất nhanh, theo mọi người đi tới vách đá trước mặt. Trong chốc lát, đám người rung động. Vách đá bên trong, giống bay phượng múa 14 chữ lớn khắc vào phía trên, tiểu chữ kinh đạo, có một loại đáng sợ ý cảnh, phong mang tất lộ, còn có tiên khí mười phần. Tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Trường Sinh đạo thành không. 14 chữ, khí thế bằng bạc, gân cốt có, bút tẩu long xà, tiên khí mười phần. Đám người kinh ngạc, đứng tại vách đá trước mặt, không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh, có người mở miệng, lộ ra mười phần nghi ngờ nói. Thấy một lần Trường Sinh đạo thành không. Vì sao không phải thấy một lần Lang gia đạo thành không? Trường Sinh là ai? Có tuổi trẻ đệ tử hiếu kỳ, không rõ ràng cho lắm. Trường Sinh? Không phải là cái kia Trường Sinh. Ngươi nói cái kia Trường Sinh? Chính là cái kia Trường Sinh A. Cái kia Trường Sinh là cái kia Trường Sinh A. Chính là cái kia. Úc! Cái kia Trường Sinh A. Mấy vị trưởng lão ngươi một câu ta một câu, để rất nhiều đệ tử càng thêm như lọt vào trong sương mù. Đến cùng là cái kia Trường Sinh A. Lục Trường Sinh. Nhưng mà trong đám người, có người mở miệng, nói ra cái tên này. T. Là hắn. T. Lại là hắn. T. Thật là hắn. T. 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 T4 khụ khụ khụ. Mặc dù ta không biết các ngươi nói tới ai, nhưng đi theo T Tổng không sai. Lục Trường Sinh. Chính là cái kia Đại La Đại Sư Minh, Đạo Môn Đại Sư Minh, Phật Tử Chi Sư sao. Đám người sợ hãi thán phục, nhất là thế hệ trước tu sĩ, bọn hắn càng thêm rung động không thôi. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, sớm tại vạn năm trước, Lang gia tiên nhân liền có thể tính ra tương lai ta đạo môn sẽ ra một tôn bực này không tầm thường tồn tại, tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Trường Sinh đạo thành không. Lang gia tiên nhân tại vạn năm trước đó, liền đã tính ra, cái này Lục Trường Sinh sẽ là tu tiên thế giới tuyệt thế thiên tiêu. Có trưởng lão bùi ngùi mai thôi, đứng tại dưới thạch bích, nhìn xem cái này 14 chữ. Lần này nói, đúng vậy à, không ngờ tới, Lang gia tiên nhân thế mà có thể tính tới một bước này, không hổ là Lang gia tiên nhân a. Cũng có người đi theo mở miệng, tán thưởng Lang gia tiên nhân phi phàm. Trường lão, không đúng, vách đá này bên trên chữ, tựa như là vừa mới khắc lên, ngươi nhìn nơi này còn có một số vôi. Có tuổi trẻ tu sĩ mở miệng, chỉ vào dưới thạch bích vôi, nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng lời này nói chuyện, lập tức cái sau hừ lạnh một tiếng, lườm người này một cái nói. Tuổi trẻ chính là ngu muội, đây là Lang gia tiên cảnh, phía trên này vách đá, ngươi cho rằng là phàm vật. Ngươi nhìn như giống hôm qua khắc ấn đi lên, trên thực tế là vạn năm trước khắc xuống tới, thật sự là ngu muội vô tri. Hắn dạng này khiển trách, cái sau lập tức hơi đỏ mặt, cũng không dám xem xét tỉ mỉ, lập tức túi đầu lui về sau lui, cảm thấy mình có một ít tự rước lấy nhục. Không sai, không chút nào lấy le nói, bị nhân từng tại một bản cổ tịch bên trên, tận mắt qua Lang gia tiên nhân bút tích, chính là cái này chữ viết. Một chút cũng không sai. Đúng đúng đúng, ta cảm giác kiếp trước chính là khắc chữ bút, hết thảy phảng phất phát sinh ở hôm qua, Lang gia tiên nhân cùng ta có duyên a. Đáng người. Vậy có phải hay không nói, vị này Trường Sinh sư huynh đã tới qua nơi đây, đem bảo vật toàn bộ mang đi. Có người không khỏi hiếu kỳ nói, đưa ra ý nghĩ này. Có khả năng. Có cường giả mở miệng, không bài trừ khả năng này. Hẳn là có người nhanh chân đến trước, chư vị có thể đi nhìn cái kia ao, trải qua ta cẩn thận nghiên cứu. Trong hồ hẳn là có trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Dịch, nhưng cũng tiếc toàn bộ bị người khác lấy mất, mặc dù không biết là ai, bất quá cũng không có thể là tên phế vật này, chỉ là một cái nguyên anh cảnh phế vật, nhảy vào Thái Dương Thánh Dịch bên trong, tuyệt đối sẽ không may. A, không đúng, ta cũng không phải là xem thường nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ là luận sự. Lại có một cường giả mở miệng, làm ra nghiêm cẩn phán đoán, chỉ nói là phương thức có chút không tốt lắm, để tốt một nhóm thánh địa đệ tử sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn chính là nguyên anh cảnh. Kia chúng ta có phải hay không đánh nhầm người? Có người yên lặng mở miệng, dù sao đại bộ phận vẫn là tu sĩ chính đạo, nếu quả thật đánh nhầm người, khó tránh khỏi có một ít áy náy. Nam dưới đất Triệu Thần, giờ này khắc này cảm động sắp khóc, đám người này cuối cùng ý thức được mình là người vô tội. Nhưng mà một lão đạo lại liếc mắt quét một chút trên đất Triệu Thần, sau đó lạnh lùng vô cùng nói. Không có đánh sai, người này nên đánh, đợi chút nữa mấy người các ngươi đem hắn nhìn lao, sau khi đi ra ngoài, ném đến trong tông môn. Mỗi ngày tra tấn 3 canh giờ, hết hạn tù 1 tháng lại thả hắn ra. Phóng xuất lại cho chúng ta tông môn, chúng ta lại tra tấn một tháng. Vậy ngươi tông môn tra tấn xong, ta tông môn cũng muốn. Các ngươi đều muốn, ta cũng muốn. Đã mọi người như thế có hứng thú, không bằng ta cũng tới tham dự một chút. Đám người mở miệng, nhường đất bên trên Triệu Thần triệt để mộng. Đậu xanh rau má ngươi cái thối bà. Triệu Thần muốn gầm thét, nhưng trong cơn tức giận, cả người hôn mê bất tỉnh. Mà trong hang động, toàn thân vờn quanh tử khí nữ tử, lại lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên vách đá. Tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần trường sinh đạo thành không. Nàng tự lẩm bẩm, sau đó toát ra một vòng tiếu dung. Cùng lúc đó, Linh Lung Thánh Địa. Nơi đây, cùng cái khác thánh địa đại khí bàng bạc cấu tạo khác biệt. Linh Lung Thánh Địa chỉnh thể lộ ra 10 phần tinh mỹ, mỗi một chỗ địa phương đều phi thường tinh mỹ, cho dù là phổ thông thềm đá, đều thêu lên một chút hoa văn. Mà Linh Lung Thánh Địa từ trên xuống dưới, toàn bộ thảo luận lục trường sinh sự tình. Đây là một cái nữ tu thánh địa. Nếu như nói đế vương hậu cung 3000 tần phi, mà Linh Lung Thánh Địa thì có 10 vạn nữ tu. Mỗi một cái đều xinh đẹp như hoa, mỗi một cái đều chim sa cá lặn. Thậm chí liền ngay cả thất tú phường đều muốn thoáng thấp một đoạn. Dù sao đây là thánh địa, mà lại kinh khủng nhất là Linh Lung Thánh Địa, thành lập không đến 5000 năm, là Linh Lung Thánh Chủ một tay tạo dựng lên, không còn cái khác thánh địa mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm nội tình phía dưới, dứt khoát trở thành Trung Châu 10 đại thánh địa, có thể thấy được Linh Lung Thánh Chủ khủng bố đến mức nào. Mà lúc này giờ phút này, Linh Lung Đại Điện bên trong, chương 104, quên mất một người rất khó, yêu một người càng khó. Linh Lung Thánh Địa, Đại Điện bên trong, đỏ xa che đậy, trong ngoài riêng phần mi nhờ ngồi một người. Trong đại điện, một cái tuyệt mỹ nữ tử, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nữ tử cực đẹp, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống đến, khuôn mặt càng là tinh mỹ đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, dáng người linh lung, duyên dáng yêu kiều, nhất là một đôi mắt, tràn đầy tiên khí, phảng phất không dính khói lửa trần gian, có thể xưng được là chân chính tiên tử. Đây là Thiên Vân Nhu, Linh Lung Thánh Nữ, cũng là danh xưng thiên hạ đệ nhất nữ tu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tồn tại. Vân Nhu, một thanh âm vang lên, nghe cực kỳ thanh thúy, cũng mang theo một tia lười biếng, lều vải đỏ bên trong, một con tinh tế vô cùng tay nâng lên, cho dù là có đỏ xa che chắn, cũng vô pháp che đậy cái này cực kỳ mê người hình tượng. Sư phụ, Thiên Vân Nhu thanh âm vang lên, là như vậy dễ nghe êm tai, như lượn lờ dư âm, như nước như ca. Ngươi có biết vì sao, ta sẽ mời kia lục trường sinh đến ta Linh Lung Thánh Địa sao? Linh Lung Thánh Chủ lười biếng thanh âm vang lên. Đại điện bên trong Thiên Vân Nhu rất trực tiếp lắc đầu nói đổ nhi không biết. Nàng có một loại tiên khí, không dường như băng sơn lãnh diễm, mà là một loại lạnh nhạt, một loại bình tĩnh, phảng phất vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không gây nên nàng bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi vốn là vô song thiên kiêu, chỉ cần khổ tâm tu luyện, có thể muốn không được 500 năm, liền có thể thành tiên, nhưng ngươi vì thành tựu vô thượng đại đạo, dứt khoát lựa chọn tu luyện thái thượng vòng tình đạo pháp, quên mất hết thể tình, nhưng những năm gần đây, tu vi của ngươi một mực đình trệ, ngươi có biết vì sao? Linh Lung Thánh Chủ mở miệng hỏi. Đỗ Nhi không biết, mong rằng sư phụ chỉ giáo. Thiên Vân Nhu vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt hồi đáp, mà loại này lạnh nhạt, cũng không phải loại kia không có tình cảm hờ hững, mà là loại kia tràn ngập tiên khí bình thản. Cái gọi là vong tình, trước phải hữu tình mới có thể quên, ngươi từ nhỏ đến lớn đều đi theo tại ta bên cạnh, chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì nam tử, ngươi chưa hề động đậy tình, nói chuyện gì vong tình. Ngươi có thể minh bạch vi sư nói tới sao? Linh Lung Thánh Chủ lần này nói. Thiên Vân Nhu không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là ánh mắt bên trong toát ra suy tư, nhưng một lát sau, nàng lắc đầu nói có thể hiểu rõ một chút, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Lều vải đỏ bên trong, Linh Lung Thánh Chủ đứng dậy, nàng giãn ra một thoáng gân cốt, mà phía sau lưng đối Thiên Vân Nhu nói. Ngươi muốn chân chính vong tình, nhất định phải yêu một người, sau đó lại quên hắn, bất quá vi sư cho rằng, thiên hạ nam tử không có một cái nào có thể xứng với ngươi, cái này lục trường sinh coi như không tệ. Có thể vào vi sư pháp nhãn, cho nên ta để hắn tới tham gia vi sư đại thọ, là cho các ngươi người trẻ tuổi chế tạo một chút cơ hội. Vân Nhu, nhớ kỹ vi sư nói lời, hữu tình mới có thể vong tình, vô tình có thể nào vong tình, ngươi như chân chính muốn tu luyện thái thượng vong tình đại đạo. Nhất định phải yêu một người, treo một ngọn núi, truy một giấc ngộng, biết không? Linh Lung Thánh Chủ nói như thế. Đại điện ở trong Thiên Vân Nhu trầm mặc không nói. Nàng không biết cái gì là yêu, cũng không biết cái gì là tình. Nhưng cuối cùng nàng đứng dậy, hướng Linh Lung Thánh Chủ cúi đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói Đồ Nhi minh bạch, đợi lục sư huynh đến, Đồ Nhi sẽ thử nghiệm yêu hắn, lại lựa chọn quên hắn. Thiên Vân Nhu lần này nói, chỉ là Linh Lung Thánh Chủ lắc đầu nói quên mất một cái người yêu rất khó, nhưng tương tự, yêu một người cũng rất khó, nếu có một ngày, ngươi thật yêu hắn, không cách nào quên mất làm sao bây giờ? Nàng như vậy hỏi. Như thật có ngày đó, vậy liền giết hắn. Thiên Vân Nhu bình tĩnh hồi đáp. Ai? Linh Lung Thánh Chủ thở dài, nàng xoay người lại, nhìn về phía Thiên Vân Nhu, xuyên thấu qua đỏ xa, ánh mắt bên trong đều là bất đắc dĩ nói làm ngươi chân chính yêu một người thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, ngươi căn bản không nỡ tổn thương hắn một điểm. Yêu tựa như vòi rồng, ai cũng không thể làm gì, đứng đốc, vi sư không hy vọng ngươi hiểu, nhưng nếu như ngươi đã lựa chọn đi đến con đường NG này, cho nên nếu như có một ngày, ngươi thật không cách nào dứt bỏ phần này tình cảm, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Nàng nói như thế. Mà Thiên Vân Nhu thì nhẹ gật đầu, đồng thời nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi vậy sư phụ, ngươi yêu một người sao? Thanh âm vang lên, Linh Lung Thánh Chủ lắc đầu. Vi sư không có. Nàng trả lời rất trực tiếp. Vậy sư phụ làm sao biết những này? Thiên Vân Nhu bình tĩnh hỏi. Nhìn nhiều sách, suy nghĩ nhiều thi, liền đã hiểu. Linh Lung Thánh Chủ nhặt lên trên đất một bản tên là Bệ Hạ, mời ngươi nhẹ nhàng một chút thư tịch, mười phần chân thành nói. Thiên Vân Nhu nhìn xem đây hết thảy. Nàng không phải rất rõ ràng, nhưng lại tựa hồ minh bạch một chút.